Chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 4, chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 4, các ngươi cần học được dựa vào tự thân. Dùng hiện hữu thu hoạch mét chủng, tỉ mỉ chọn giống và gây giống, thích đáng chứa đựng, tiếp tục mở rộng bán đi. Đây mới là lâu dài chi đạo, cũng có thể để Trường Phong ra, để Đại Tần Đế quốc chân chính đem việc này coi trọng, dung nhập nó quốc sách dân sinh bên trong. Lâm Huyền Tĩnh là bậc nào người thông tuệ, lập tức minh bạch lao tổ thâm ý, đây là đang bồi dưỡng tông môn bên ngoài thế lực tự chủ năng lực cùng ý thức trách nhiệm. Hắn cung kính gật đầu, nói ra, lão tổ mưu tính sâu xa, đồ tôn cần tuân dạy bảo. Cái kia đồ tôn minh bạch, liền theo chuyến này sự tình, đốc thúc Trường Phong ra làm tốt lưu chủng cùng khuyết trường phồn sự tình. Ân. Về phần ngươi nói điểm thứ hai, đầu kia hắc thạch tiểu lộ. Đường này, tên là Kiên Trì Chi Lộ hoặc Xưng Lệ Đạo Chi Kính. Hắn hơi điều chỉnh một chút nằm tư thế, để cho mình thoải mái hơn chút, sau đó giải thích cặn kẽ nói đường này thật có thần dị. Đối với thân có pháp lực người, ở trên đó hành động sẽ kéo dài, ôn hòa tiêu hao, hấp thu bản thân pháp lực. Cử động lần này cũng không phải là chuyện xấu, nó mục đích ở chỗ rèn luyện. Như người tu hành cảnh giới phù phiếm, căn cơ bất ổn, dựa vào đan dược hoặc mưu lợi chi pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, liền sẽ tại loại này kéo dài rèn luyện bên dưới, như là bị loại bỏ như tạp chất, hiện lộ ra diện mục thật sự, dẫn đến cảnh giới nhìn như giảm xuống, kỳ thực là đem phù phiếm pháp lực áp xúc, chiết xuất, trở về nó vốn có, kiên cố cấp độ, từ đó đạt tới tinh luyện tự thân pháp lực cùng nền vững chắc tu hành căn cơ tuyệt hảo hiệu quả. Đi được càng lâu, kiên trì càng dài, căn cơ liền càng lao, đối với tương lai đột phá đại cảnh giới có khó có thể dùng nói rõ chỗ tốt. Lâm Huyền Tĩnh nghe được trong mắt dị sắc liên tục, nguyên lai cái này nhìn như chuyện xấu hiện tượng, phía sau lại có như thế thâm ý. Lâm Diệp Tú chuyện lại chuyện, mà đối với không linh căn người, đặc biệt là 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, nếu có thể lấy phạm nhân thân thể, bằng vào đại nghị lực, mỗi ngày kiên trì ở trên đó hành động, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tiếp tục 10 năm lâu. Như vậy, con đường này sẽ có cực lớn khả năng, vì đó dịch kinh tẩy tủy, kích phát tiềm năng, sinh sinh tạo nên ra một đầu đê đẳng nhất ngụy linh căn đi ra. Từ đó để phạm nhân cũng có hy vọng mở ra con đường tu hành. Ngươi, minh bạch đi. Nghe xong lão tổ lần này thạch phá thiên kinh giảng thuật, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu chấn kinh. Đầu kia nhìn như bình thường không có gì lạ hắc thạch tiểu lộ, thế mà có được nghịch thiên như vậy cải mệnh thần hiệu, có thể làm cho tuổi trẻ không linh căn người, để một kẻ phàm nhân mở ra con đường tu hành. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ thiên huyền giới điên cuồng. Sau khi hết khiếp sợ, hắn bỗng nhiên đứng người lên, kích động hướng phía Lâm Diệp Tú thật sâu cúi đầu, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, đa tạ lao tổ giải hoặc. Đồ tôn minh bạch. Pháp này đơn giản. Người lao tổ kia, chúng ta là không phải lập tức thu môn đồ khắp nơi, đặc biệt là tìm kiếm những cái kia tâm tính kiên nghị không linh căn thiếu niên, sau đó bắt đầu lực bồi dưỡng. Hán Phảng Phất đã thấy đạo kiếm tông đệ tử khắp thiên hạ rầm rộ. Lâm Diệp Tú nghe Lâm Huyền Tĩnh sự kích động này phía dưới thốt ra to lớn kế hoạch, trong lòng mặc dù cũng hướng tới, nhưng hắn rõ ràng hơn hiện thực chế ước. Hắn cũng nghĩ rằng này, thế nhưng là trước mắt đạo kiếm tông, chiến lực cao đoan chỉ có Lâm Huyền Tĩnh một người lộ vẻ yếu kém, tầng dưới chốt đệ tử càng là vừa mới cất bước, chỉnh thể nội tình hay là quá kém. Địa độ như lập tức kéo đến quá lớn, căn cơ bất ổn, thủ không được cơ nghiệp, ngược lại sẽ dẫn tới đàn sói vây quanh, thu nhận tai họa ngập đầu. Thế là, trên miệng hắn dùng nhất quán lạnh nhạt ngữ khí nói ra, "Không đợi, không đợi." Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, đường kia chỉ có thể để cho người ta có được đê đẳng nhất ngụy linh căn, tương đương với cho bọn hắn một cái nước cờ đầu, lại không thể trực tiếp tuyển ra thiên tài chân chính, càng không thể cam đoan bọn hắn tương lai thành tựu. Con đường tu hành, linh căn mặc dù trọng yếu, nhưng tâm tính, nội tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Người bây giờ muốn làm, không phải nóng lòng quyết trương, mà là trước vững chắc làm tốt ta giao phó ngươi chuyện thứ nhất. Lợi dụng cái này Long Bình Tam Hảo, để Đại Tần Đế quốc mau chóng trở nên giàu có, cường thịnh đứng lên, để cho người ta miệng phồn thịnh, để văn minh tiến bộ. Nhớ kỹ, nước lên mới có thể thuyền cao, nhiều người mới có thể thế chúng. Chỉ có được một cái khổng lồ, ổn định, giàu có bản cơ bản, chúng ta ngày sau tuyển bạn đệ tử, mới có thể chân chính làm đến trong ưu tuyển ưu, hải nạp bách xuyên, lấy nó tinh hoa. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Căn cơ bất ổn, mù quáng quyết trương, chính là lấy họa chi đạo. Lão tổ ta hy vọng nhìn thấy, ngày hôm đó sau thiên huyền giới, người tu hành chỉ chia làm hai loại, đạo kiếm tông đệ tử, cũng không phải đạo kiếm tông đệ tử. Mà quyết định cái này một khác biệt, cũng không phải là số lượng, mà là chất lượng. Dù sao, chân chính có thể đi đến đại đạo cuối cùng, nhìn thấy trường sinh huyền bí người, không khỏi là trải qua thiên kiếp bất an, sóng lớn đãi cắt vô số lần sau, còn lại chân kim. Lâm Huyền Tĩnh nghe lão tổ lần này nhìn xa trông rộng, lời nói thấm thía dạy bảo, như là thể hồ quán đỉnh, tâm tình kích động dần dần bình phục, thay vào đó là một loại chịu nặng ý thức trách nhiệm cùng rõ ràng phương hướng cảm giác. Hắn lần nữa không người, vui lòng phục tùng nói, lão tổ mưu tính sâu xa, đồ tôn tụ giáo, đồ tôn minh bạch. Định đương ghi nhớ lao tổ dạy bảo, một bước một cái dấu chân, nền vững chắc căn cơ, chậm chậm lưu toan. Ân, minh bạch liền tốt. Minh bạch liền tốt ta. Lâm Diệp Tú vui mừng nhẹ gật đầu, một lần nữa nằm trở về, ánh mắt nhìn về phía chân trời tản ra đám mây. Về phần ngươi nói một chuyện cuối cùng, cái kia thanh huyền tiên minh vương mục giã Lâm Diệp Tú ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác phong mang. Huyền Tĩnh, ngươi cần nhớ kỹ, ta đạo kiếm tông trừ có một cái kiếm chữ, hiện lộ rõ ràng phong mang cùng lực lượng, càng quan trọng hơn là còn có một cái đạo chữ, đại biểu cho đạo lý, quy tắc cùng trí tuệ. Hôm nay lão tổ ta liền nói cho ngươi ta đạo ra sự thế, cũng là ta đạo kiếm tông lập thế bốn chữ chân ngôn, ngươi có thể tế phẩm chi. Này bốn chữ là vinh, đạo, pháp, mưu. Lâm Huyền Tĩnh biến sắc, biết đây là lão tổ đang truyền thụ lập thế căn bản chi đạo, vội vàng ngưng thần yên lặng nghe, không dám bỏ sót một chữ. Lâm Diệp Tú chậm rãi nói ra, binh người, thực lực cũng là chúng ta kiếm trong tay, hộ đạo chi cơ. Đạo người, căn bản cũng là chúng ta lo liệu lý lẽ, làm việc chi chuẩn. Pháp người, quy củ cũng là thiên địa vận hành chi luật, cũng là tông môn chi quy. Ngư người, trí tuệ cũng là xem xét thời thế, su cắt tị hùng chi năng. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một loại thấy rõ tình đời lạnh nhạt cùng siêu thoát, cụ thể mà nói, chính là, ngươi khi dễ ta sẽ cho ngươi biết hậu quả, ngươi cô phụ ta sẽ cho ngươi biết hối hận. Nhưng nếu như ngươi tốt với ta, lấy thành đối đãi, ta cũng sẽ cho ngươi biết, đây hết thảy đều là đáng giá. Ta vốn không cùng nhau, cũng có bản tướng. Ta hiện ra loại nào diện mục, khai thác loại thủ đoạn nào, thường thường cũng không phải là do ta ban đầu quyết định, mà là lấy quyết ngươi đối xử ta ra sao. Nhìn thấy ác, ta khả năng thể hiện ra so nó càng ác, lấy ác chế ác, cho đến nó chuyển ác là tốt, gặp được tốt, ta thì hồi báo lấy càng tốt, phát dương thiện ý đây là có qua có lại, nhân quả tuần hoàn. Đạo, pháp, thuật, khí đều là thủ đoạn, vì chính là bình định lập lại trật tự, ước ác dương thiện, cuối cùng để hết thệ quy về hài hòa, quy về tự nhiên, quy về cái kia chí cao vô thượng đạo quý tích vận hành. Cái này chính là ta đạo kiếm tông, ứng đối hết thệ ngoại sự căn bản thái độ cùng trí tuệ. Ngươi có thể minh bạch. Chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 1, chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 1, đồ tôn minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh vui lòng phục tùng đáp. Hắn biết rõ lao tổ nhìn rõ chân tơ cái tóc, chính mình nếu có thể bình tĩnh như vậy hướng lao tổ bẩm báo Thanh Huyền Tiên Minh phái nội ứng sự tình, bản thân đã nói lên tình thế đã ở trong công chế, nội ứng kia tất nhiên là lựa chọn đứng tại Đạo Kiếm Tông bên này. Lâm Diệp Tú nhìn xem hắn cái kia hiểu rõ thân sắc, khẽ bước cằm, thấm kia tiếp tục nói, cho nên à, Huyền Tĩnh, ngươi phải nhớ kỹ, suy bụng ta ra bụng người, đối với đệ tử tốt, người khác cũng là có thể cảm nhận được, cũng là biết đến. Thế gian này, lòng người phần lớn là nhục trưởng, ngươi có qua có lại, bọn hắn phần lớn sẽ báo chi lấy lý. Hiểu chưa? Đồ tôn minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh lần nữa trịnh trọng hồi ứng, trong lòng đối với lão tổ bộ kia thiện đãi đệ tử, ngưng tụ lòng người lý niệm, có cấp độ càng sâu tán đồng. Đương nhiên, lão tổ ta cũng không phải gọi các ngươi một vị, không có chút nào nguyên tắc đối với đệ tử tốt. Vậy liền thành yêu chiều, phản sinh tiêu căng chi tâm. Như tông môn đãi bọn hắn lấy thành, cho lộc dày cùng tín nhiệm, bọn hắn lại vẫn còn lòng phản loạn, hoặc đi cái kia ăn cây táo rào cây sùng, tổn hại tông môn lợi ích sự tình, đó chính là lỗi lầm của bọn hắn, là bọn hắn ngu xuẩn mất khôn, không thể giáo hóa. Thanh âm của hắn trầm xuống, mang theo một cỗ vô hình sát phạt chi khí. Đối với bực này vong ân phụ nghĩa, tự tuyệt tại tông môn người, vậy chúng ta liền không cần nói lại cái gì thể diện, khi làm lôi đỉnh thủ đoạn, lấy môn quy nghiêm trị, gian đe. Nếu không, dùng cái gì chính môn phong? Dùng cái gì nhiếp đạo trích? Lâm Huyền Tĩnh biến sắc, nghiêm nghị nói, là lão tổ, đồ tôn nhớ kỹ. Ân uy tịch thi, thưởng phạt phân minh, mới là đạo ngự kẻ dưới. Lâm Diệp Tú nhẹ gật đầu, ngữ khí lại hòa hoãn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, thấy được cái kia đông đảo chúng sinh, mà đối với cái kia cơ số khổng lồ nhất bách tính. Bởi vì bọn hắn nhân số đông đảo, là văn minh căn cơ, cũng là chúng ta tương lai đệ tử nơi phát ra thổ nhưỡng, cho nên chúng ta càng phải rộng thi thiện tâm, gieo giáp thiện ý, để bọn hắn có thể an cư lạc nghiệp, để bọn hắn có thể cảm nhận được đạo kiếm tông mang tới phúc lợi. Dân gia, dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, thì ta đạo kiếm tông tựa như cùng cắm rễ ở trong đất màu mỡ cự một che trời, căn cơ thâm hậu, không thể địch nổi. Cái này chính là đại thế. Minh bạch đi. Lâm Diệp Tú lời nói này cũng không phải là nói xuông. Nội tâm của hắn chỗ sâu, chỉ là muốn để thiên huyền giới những cái kia cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu kiến tiên muốn biết, đừng xem thường người bình thường. Hắn có là đến từ kiến thức của kiếp trước cùng hệ thống cung cấp tài nguyên. Các loại các đồ tôn tu vi đứng lên, thành lập được hoàn thiện tuyển bạt cùng bồi dưỡng hệ thống, hắn liền muốn để tiên huyền giới tất cả tiên môn đều kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân dân chiến tranh. Một người thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Ta một cái kiếm tiên đánh không lại ngươi, vậy liền 10 cái kiếm tiên đến. 10 cái không đủ, liền 100 cái. Ngẫm lại kiếp trước an cư lạc nghiệp, bên nào không phải xây dựng ở cường đại võ lực uy hiếp cùng hùng hậu tổng hợp quốc lực phía dưới. Trong tay không có kiếm, cùng có kiếm cũng cần, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặc dù mình trước mắt thực lực tuyệt đối có lẽ còn chưa đủ lấy quét ngang hết thảy, nhưng tới lúc đó, hắn cũng nhất định phải để thiên huyền giới tất cả thế lực đều rõ ràng một cái đạo lý, cái gì gọi là rồng ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Tiên nhân đến ta đạo kiếm tông địa giới, cũng phải thành thành thật thật giảng quý củ. Không phải vậy, cũng chỉ có một chữ, chết. Lao tổ nói cực phải, nhìn xa trông rộng, đồ tôn ghi nhớ trong lòng, ổn thỏa coi đây là thước đo, xử lý trong tông môn ngoại sự vụ. Lâm Huyền Tĩnh cung kính lời nói, đem Lâm Diệp Tú từ đối với tương lai ẩm ẩm sóng dậy cảnh tượng mặc sức tưởng tượng bên trong kéo lại. Lâm Diệp Tú tập trung ý chí, tiếp lấy đối với Lâm Huyền Tĩnh nhân cần dạy bảo, Huyền Tĩnh a, ngươi phải nhớ kỹ, hợp báo chi mục, sinh tại một tí, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ đất hốc, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Bất luận cái gì to lớn biến đổi cùng cường thịnh, đều không phải là một lần là xong, chúng ta đều là muốn từ rất nhỏ, rất cụ thể sự tình bắt đầu, từng giờ từng phút đi cải biến, đi tích lũy. Đối với đệ tử, chúng ta lúc này lấy thực tình lộc dày mà đợi, không thể keo kiệt tài nguyên, phải tận lực duy trì đệ tử đi làm trong lòng bọn họ chân chính muốn làm, đồng thời am hiểu hết thảy, để bọn hắn có thể thỏa thích phát huy tự thân năng khiếu cùng sở trường, không cần chỉ cực hạn tại chiến đấu, pháp thuật những này trực tiếp chém giết năng lực. Một cái chân chính cường đại tông môn cần chính là phát triển toàn diện, luyện khí, luyện đan, linh thực trồng trọt, trận pháp nghiên cứu, thậm chí mỹ thực nấu nướng, thương nghiệp kinh doanh, những này đều là cấu thành một cái khổng lồ tông môn không thể thiếu bộ phận. Tu hành không phải chỉ có ngồi xuống luyện khí, phun ra nuốt vào linh khí mới gọi tu hành. Thông thường lao động, chuyên chú nghiên cứu, nhập trần thế lịch luyện cùng cảm ngộ, đều là tu hành. Luyện khí là tại rèn luyện tâm thần cùng đối với lực lượng khống chế, luyện đan là tại lý giải dự tính, điều hòa âm dương, kinh doanh là tại minh ngộ lòng người, nhìn rõ thế sự. Đây hết thảy đều có thể nhập đạo, đều có thể cổ vũ tu vi cùng tâm cảnh tăng lên. Nghe lão tổ lần này khắc sâu mà giàu có khai sáng tính gian dạy, Lâm Huyền Tĩnh thần sắc trang trọng, phảng phất thấy được một cánh thế giới mới cửa lớn ở trước mắt mở ra. Hắn chắp tay thật sâu bái chào, từ đáy lòng nói ra, lão tổ dạy bảo, linh thai như góc, Huyền Tĩnh ổn thỏa khắc trong tâm khảm, không dám có quên, cũng dùng cái này chỉ đạo tông môn ngày sau phát triển chi phương hướng. Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái nhìn như cổ pháp vô hoa, xúc tu ôn nhuận chất gỗ mặt nạ, đưa về phía Lâm Huyền Tĩnh, nói ra, ta chỗ này có một kiện pháp bảo, tên là Đạo Môn Tiên Diện. Đeo phía trên, có thể tùy tâm sử dụng cải biến tự thân khuôn mặt, hình thể thậm chí khí tức, chỉ cần đối phương tu vi chưa đạt chân tiên cảnh giới, liền tuyệt khó phát giác nó ngụy trang. Ý hắn vị sâu xa mà nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, chậm rãi nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta vốn không cùng nhau, cũng có mặt tướng. Chân ngã cùng mặt nạ, tồn hồi nhất tâm. Mặt nạ này nên như thế nào sử dụng, dùng tại nơi nào, chắc hẳn. Ngươi biết đi. Lâm Huyền Tĩnh hai tay cung kính tiếp nhận cái kia nhìn như nhẹ nhàng, lại cảm giác nặng như núi lớn mặt nạ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ sâu xa một lát, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra, lão tổ thâm ý, đồ tôn đã lĩnh hội. Đồ tôn biết nên như thế nào sử dụng vật này, Lâm Diệp Tú nhìn xem trong mắt của hắn vẻ kia hiểu rõ thân sắc, biết hắn đã hiểu mặt nạ này chân chính công dụng, cũng không phải là dùng cho dấu kín, mà là dùng cho tại một ít không lợi dụng đạo kiếm tông tông chủ thân phận làm việc thời khác, lấy một loại thân phận khác đi giải quyết một chút không tiện vấn đề. Hắn khẽ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, nếu minh bạch, vậy ta liền không lại xấu nói. Phân tắc do ngươi tự hành nắm chắc. Lão tổ dạy bảo, đồ tôn vô cùng cảm kích. Cái kia đồ tôn cáo lui Lâm Huyền Tĩnh lần nữa hành lễ, đem Đạo Môn Thiên Diện coi chừng thu hồi. Lâm Diệp Tú quát tay áo, một lần nữa nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy dưới cây đào mát mẻ. Chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 2, chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 2, Lâm Huyền Tĩnh cung kính lui lại mấy bước, sau đó quay người, đi lại trầm ổn rời đi phụ sinh tiểu trúc. Trên đường trở về, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng thanh thản như gương. Lao tổ ý tứ lại quá là rõ ràng, Đạo Kiếm Tông lo liệu chính đạo, quang minh lỗi lạc, nhưng nếu thật sự có người không có mắt, nhất định phải đến trở ngại Đạo Kiếm Tông làm việc, chơi những cái kia việc ngầm quỷ kế, vậy mình cũng không cần câu nệ tại hình thức. Thay cái thân phận, thay cái khuôn mặt, lấy đạo của người trả lại cho người, đi đem những cái kia chế tạo nguồn gốc vấn đề giải quyết triệt để rơi, chính là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, thường thường chính là giải quyết hết chế tạo vấn đề người. Lao tổ dù chưa nói rõ, nhưng ý nghĩa tự hiện. Cái này Đạo Môn Tiên Diện chính là cho hắn đi này việc phi thường lợi khí. Tại Huyền Vũ trong tiểu viện, Trường Phong Vân cùng Huyền Vũ huynh đệ hai người hàn huyên ôn chuyện một phen đằng sau, Trường Phong Vân nhìn một chút bên cạnh một mặt mong đợi Mã Trường Quý, hướng Huyền Vũ đưa tới một ánh mắt, ra hiệu hắn nói ra suy nghĩ của mình. Theo Huyền Vũ ánh mắt nhìn sang, Mã Trường Quý lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên một bước, mang trên mặt khiêm cung mà khó nén thần sắc kích động, mở miệng nói ra, "Huyền Vũ đạo trưởng, chuyện là như thế này. Tiểu nữ Hi Nguyệt, thở nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, nhìn không ít lang trùng, chén thuốc ăn vô số, lại luôn lúc tốt lúc xấu, để cho ta kẻ làm cha này rất là lo lắng. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ, từ khi năm ngoái, tiểu nữ ngẫu nhiên đạt được một bản quý tông lưu truyền tới vô cực tâm pháp nhập môn thiên nàng bản thân chiếu vào phía trên mù suy nghĩ, đứt quãng tu luyện gần một năm sau, nàng đột nhiên nói với ta, ngẫu nhiên ngồi xuống lúc, có thể cảm giác được trong thân thể có một chút điểm không giống với khí đang lưu động, tù ấm. Từ đó về sau, nàng sinh bệnh thời điểm lại thật ít đi rất nhiều, thể cốt cũng mắt thấy cường tráng cho nên ta lần này mặt dày theo gia chủ đến đây, một là muốn làm mặt hỏi một chút Huyền Vũ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai là, cũng là cất điểm tư tâm, muốn mời đạo trưởng từ bi, nhìn xem nữ nhi của ta, phải chăng có như vậy một tia tiên duyên. Mã Trưởng Quy nói xong, khẩn trương nhìn xem Huyền Vũ, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Huyền Vũ nghe được Mã Trưởng Quý lời nói sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra, a, còn có chuyện như vậy. Chỉ dựa vào nhập môn tâm pháp, không người hướng dẫn, liền có thể tự hành cảm ứng được khí cảm, còn có thể cải thiện thể chất. Xem ra lệnh ái sát thực cùng người bình thường khác biệt. Vậy ngươi lại để nàng tới, ta dùng chắc linh thạch vì nàng kiểm tra một chút linh căn. Nói đi, Huyền Vũ liền từ trong nhẫn chứa vật cấp tốc lấy ra một viên chắc linh thạch, đặt ở trên bàn đá, ra hiệu Mã Trưởng Quý nữ nhi Mã Hi Nguyệt đem tay nhỏ để lên. Mã Hi Nguyệt có chút khẩn trương nhìn phụ thân một chút, tại Mã Trưởng Quý cổ vũ dưới ánh mắt, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại lạnh buốt chắc linh thạch bên trên. Mới đầu cũng không dị dạng, nhưng mấy hơi đằng sau, chỉ gặp một đạo rõ ràng mà ổn định hồng quang, từ chắc linh thạch nội bộ chậm rãi sáng lên, quang mang kia mặc dù không tính mãnh liệt lóa mắt, nhưng cũng như ánh nến giống như ổn định, đặc biệt làm người khác chú ý theo cái này rất nhỏ lại sát thực tồn tại hồng quang sáng lên, Huyền Vũ thần sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu, đối với Mã Trưởng Quý nói ra, "Chúc mừng Mã Trưởng Quý, con gái của ngươi sát thực thân có tu tiên thiên phú, đây là linh căn." Hiện hiện dấu hiệu. Mặc dù từ quang mang đến xem, tư chất khả năng tính không được đỉnh tiêm, nhưng linh căn đã cố, thật là đáng làm chi tài. Ngươi có thể cho nàng lưu lại, tại ta Đạo Kiếm Tông ngoại môn tu hành. Mã Trưởng Quý nghe nói, trên mặt trong nháy mắt tách ra to lớn kinh hỉ cùng vẻ cảm kích, hốc mắt thậm chí đều có chút ướt, không chỗ ở không người thở dài, tạ ơn Huyền Vũ đạo trưởng. Tạ ơn Huyền Vũ đạo trưởng. Đạo trưởng tri ân, mã mỗi suốt đời khó quên. Huyền Vũ khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó lại nhìn phía trong ánh mắt mang theo tâm thần bất định cùng mong đợi Mã Hi Nguyệt, ôn hòa hỏi: "Mã Hi Nguyệt, con đường tu tiên cũng không phải là đường bằng phẳng, cần chịu được nhàm chán, ăn đến khổ sở. Ngươi có bằng lòng hay không giữ lại tại cái này Đạo Kiếm Tông, đặt vào con đường tu hành sao?" Mã Hi Nguyệt nhìn một chút đứng bên cạnh, khí chất đã cùng bình thường hài đồng khác biệt Trưởng Phong Niệm cùng Doanh Tương, ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến một năm qua này tự thân thể chất biến hóa cùng đối với cái kia huyền diệu khí tức hướng tới, nàng không chút do dự, thanh âm thanh thúy mà kiên định nói: "Huyền Vũ đạo trưởng, Hi Nguyệt nguyện ý, ta không sợ chịu khổ." Nghe được Mã Hi Nguyệt dứt khoát như vậy trả lời, Huyền Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi, mở miệng nói ra: "Tốt, đã ngươi tâm trí đã định, nguyện ý lưu tại Đạo Kiếm Tông tu hành, vậy hôm nay ta liền thu người nhập môn. Ngươi hay là cùng Tương Nhi, Niệm Nhi bọn hắn một dạng, trước bái nhập môn hạ của ta, trở thành Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn. Ngày sau cần siêng năng tu hành, tuân thủ nghiêm ngặt một quy, không thể lười biếng." Hi Nguyệt nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, dựa vào lúc đến phụ thân khẩn cấp dạy bảo lễ tiết, ra dáng không người đi một cái lễ bái sư: "Đệ tử Mã Hi Nguyệt, bái kiến sư phụ. Đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành, không phụ sư phụ kỳ vọng." "Tốt, đứng lên đi." Huyền Vũ hư đỡ một chút, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ cùng mấy tấm vẽ lấy hoa văn phức tạp phù lục màu vàng, đưa cho Mã trưởng quỹ, nói ra: "Mã trưởng quỹ, trong bình này là mấy hạt bồi nguyên đan có cố bản bồi nguyên hiệu quả, mấy tấm này là an thần phù cùng khử bệnh phù, mặc dù không tính chân quý, nhưng tại phàm nhân mà nói, cũng có thể an thần tinh tâm, loại trừ một chút bệnh nhẹ đau nhẹ. Ngươi giữ lại tự thân dự bị đi, cũng coi là ta cho ta cái này mới nhập môn đồ đệ người nhà một phần lễ gặp mặt." Mã trưởng quỹ hai tay run rẩy tiếp nhận đan dược và phù lục, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo, nói cảm ơn liên tục: "Tạ ơn Huyền Vũ đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng trọng thượng. Tiểu nữ có thể bái nhập đạo trưởng môn hạ, thật sự là nàng thiên đại phúc phận." Đúng lúc này, Huyền Vũ trong ngực một tấm phù truyền tin khẽ chấn động, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Hắn lấy ra phù lục, linh thức thăm dò vào, chính là sư Minh Lâm Huyền Tĩnh truyền đến tin tức. Chỉ gặp trên phù lục hiện ra một nhóm rõ ràng chữ viết: "Huyền Vũ đã hỏi ý kiến lão tổ, Long Bình Tam Hảo mét chủng lão tổ chỗ đã mất tổn kho. Ngươi chuyển cáo Trường Phong Vân, để hắn từ nó năm nay thu hoạch chi mét chủng bên trong, tự hành tinh tuyển, thích đáng dự trữ, coi là năm sau mở rộng chi cần." Huyền Vũ trông thấy sư Minh truyền tin, biết việc này đã định, không dám có chút trì hoãn, lập tức lấy linh thức hồi phục, biểu thị đã thu đến cũng sẽ lập tức truyền đạt. Tại về xong sư Minh tin tức đằng sau, Huyền Vũ quay đầu, đối với ngay tại hiếu kỳ nhìn quanh Trường Phong Vân nói ra: "Ca ca, vừa rồi sư Minh đưa tin tại ta. Đạo Kiếm Tông bên trong Long Bình Tam Hảo mét chủng, lão tổ nơi đó xác thực đã không có tồn kho. Đến tiếp sau sự tình, ca ca ngươi chỉ có thể từ ngươi đã thu hoạch lương thực bên trong, chọn lựa hạt tròn sung mãn, trên phẩm tướng thừa người, tự hành dự trữ mét trồng chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 3, chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 3." Trường Phong Vân nghe thấy Huyền Vũ lời nói, trên mặt cũng không vẻ thất vọng: "Tốt, đệ đệ, ca ca ta đã biết. Ngươi yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Ta năm nay liền từ thu hoạch lương thực bên trong, tỉ mỉ chọn lựa ra chí ít 60.000 cân thượng đẳng hạt thóc làm mét trồng để dành. Ta có dự cảm, đợi sang năm cái này Long Bình Tam Hảo mét chủng công hiệu triệt để truyền ra." Huyền Vũ nghe ca ca cái kia phát ra từ đáy lòng tán thưởng cùng cam đoan, vậy khẳng định: "Ca ca ngươi là không biết, gạo này chủng thế nhưng là lão tổ tự mình giao xuống sự tình, liên quan đến tông môn tương lai đại kế. Lão tổ lấy ra đồ vật, há có thể không tốt? Lão tổ đây chính là chân chân chính chính tiên nhân, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng sư minh như vậy, đều chỉ có thể xem như còn tại trên con đường tu hành tìm tòi tiến lên người tu hành thôi." Trường Phong Vân nghe vậy, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi: "Đệ đệ, cái kia, vậy chân chính tiên nhân đến tột cùng là dạng gì? Có phải thật vậy hay không có thể di sơn đảo hải, trường sinh bất lão?" Huyền Vũ nghe Trường Phong Vân tra hỏi, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, lắc đầu nói ra: "Ca ca, đây là thiên cơ, không thể nói, không thể nói à. Ngươi chỉ cần biết lão tổ chi năng viễn siêu chúng ta tưởng tượng chính là." Kỳ thật Huyền Vũ chính mình nội tâm cũng có chút xấu hổ, hắn kỳ thật cũng không biết chân chính trong truyền thuyết tiên nhân đến tột cùng là thế nào cụ thể quan cảnh, nhưng là ở trong mắt hắn, lão tổ khẳng định chính là, bởi vì lão tổ tối thiểu đã hiện ra trường sinh bất tử dấu hiệu, cùng cái kia cải thiên hoán địa, xuất ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật năng lực. Trường Phong Vân gặp đệ đệ thần thái như thế, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng tức thời không hỏi tới nữa, giật mình nói: "Lý giải, lý giải. Tiên gia sự tình, xác thực không phải chúng ta phàm nhân có khả năng vọng thêm phỏng đoán." Trường Phong Vân hai vợ chồng cùng Mã trưởng quỹ tại Đạo Kiếm Tông nấn ná một đêm, cảm thụ một phen tiên môn thanh tu không khí. Sáng sớm hôm sau trước kia, liền hướng Huyền Vũ bọn người cáo tử, xuống núi. Huyền Vũ mang theo Doanh Tương, Trường Phong Niệm cùng mới nhập môn tiểu đồ đệ Mã Hi Nguyệt, một mực đem bọn hắn đưa đến sơn môn bên ngoài, đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất tại bốn lượn đường núi cuối cùng. Sau đó, Mã Hi Nguyệt cũng liền thuận lý thành chương gia nhập Doanh Tương, Trường Phong Niệm bọn hắn cái này mỗi ngày kiên trì hành tẩu hắc thạch tiểu lộ tiểu đoàn thể. Bây giờ, cái này nho nhỏ trong đội ngũ, Lý Thanh Hà cùng Trương Đại Tiên hơi lớn tuổi, còn lại bốn người thì đều là chừng hơn 10 tuổi. Sáu cái thân ảnh nho nhỏ, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại đầu kia u tĩnh mà thần bí hắc thạch tiểu lộ bên trên, trở thành Đạo Kiếm Tông một đạo đặc biệt phong cảnh. Phía sau núi, Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, sóng nước không thể thanh tịnh thấy đáy, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bốn phía sơn sắc. Lâm Huyền Tĩnh vừa mới một mình đi đến hắc thạch tiểu lộ, chính xếp bằng ở bờ đầm một khối bóng loáng trên tảng đá, ngồi xuống điều tức, khôi phục cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ pháp lực. Trong đầu lại tại cẩn thận dư vị, tự hỏi hôm qua lão tổ cái kia phiên liên quan tới đệ tử bồi dưỡng cùng phương hướng phát triển khắc sâu lời nói. Đúng vậy a, các đệ tử xác thực cần căn cứ tự thân tính tình cùng thiên phú, riêng phần mình phát triển. Một cái tông môn không có khả năng tất cả mọi người chỉ lấy chiến đấu công pháp làm chủ, như thế quá mức đơn nhất, cũng lãng phí rất nhiều phương diện khác thiên tài. Giống linh hổ kiếm pháp đại khai đại hợp, linh giao kiếm pháp linh động, linh cương thương pháp thế đại lực trầm, huyền vũ trầm ổn chu toàn, bọn hắn thuộc về là trời sinh chiến đấu hạng giống, có thể nặng hướng chiến đấu, hộ pháp phương hướng bồi dưỡng mà linh phong, linh hiên, linh thanh, linh lỗi mấy người bọn hắn, riêng phần mình khuynh hướng cùng yêu thích cũng là hoàn toàn khác biệt. Linh thanh tâm tư cẩn thận, tại dược lý một đạo rất có thiên phú, linh hiên thì tinh thông quản lý chủ tinh trung, đối với chế phủ chi thuật cũng hứng thú nồng hậu dày đặc, linh phong si mê với trận pháp tôi diễn, kỳ môn xem bói, thường thường đắm chìm trong đó mất ăn mất ngủ, linh lỗi thì đối với luyện khí tình hữu độc trùng, cả ngày vây quanh lò luyện khí chuyển, gõ gõ đập đập còn có huyền tư tiểu sư đệ, hắn giống như đối với thương nhân kinh doanh, vật tư lưu thông có khác tâm đắc. Đây cũng là một loại mới có thể A Lâm huyền tĩnh nhớ tới cái kia luôn luôn cười tủm tỉm, đối với tu hành cảnh giới tựa hồ không quá để bụng, lại đặc biệt ưa thích nghiên cứu giao dịch chi đạo, không làm gì liền hướng vô song phường chạy tiểu sư đệ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm huyền tĩnh cuối cùng quyết định, liền theo lão tổ yêu cầu chấp hành. Để các đệ tử đều hướng phía chính mình thực tình ưa thích, đồng thời am hiểu phương hướng phát triển. Chỉ có yêu quý, mới có thể bền bỉ, mới có thể đạt đến hóa cảnh. Sau đó, hắn không do dự nữa, nhấc lên phù bút, trải rộng ra một tấm đặc chế phù truyền tin giấy, ngưng thần tụ khí, lấy tự thân pháp lực viết đứng lên. Phù thành đằng sau, tay hắn kết pháp quyết, phù truyền tin kia liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đệ tử Linh Hiên bình thường châu ngộ đạo phong phương hướng. Trên bùa nội dung rõ ràng, Linh Hiên, hai ngày đằng sau giờ thịnh, để chúng ta tông môn các đệ tử, vô luận nội ngoại môn, tập dịch, đều là đến đạo kiếm tông đại điện quảng trường tập hợp. Cần phải thông chi đến mỗi một vị đệ tử, không được sai sót, vi sư có chuyện quan trọng tuyên bố. Lâm Huyền Tĩnh tại đưa tin xong sau, liền tiếp theo nhắm mắt ngồi xuống, dẫn dắt đến thiên địa linh khí nhập thể, chậm rãi khôi phục tự thân hao tổn pháp lực. Linh Hiên tại thu đến sư phụ phụ truyền tin đằng sau, không dám thất lễ, lập tức hành động, tiến về tông môn các nơi, tự mình hoặc điều động đạo đồng thông chi các đệ tử. Trong lúc nhất thời, trong tông môn nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang suy đoán lần này tông chủ đột nhiên triệu tập tất cả mọi người nguyên do. Tông chủ đột nhiên triệu tập các đệ tử, cần làm chuyện gì a? Chẳng lẽ là cùng sang năm sắp bắt đầu giang hồ truyền đạo có quan hệ? Muốn sớm tuyển bạt nhân thủ? Ta nhìn không giống, có phải hay không là tông môn muốn thiết lập trưởng lão chấp sự? Nghe nói có tấn thăng chế độ đâu? Cũng có thể là có ngoại địch xâm phạm. Cần động viên. Mỗi người nói một điều, chưa kết luận được, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến chỉnh trọng bầu không khí. Hai ngày đằng sau, giờ thìn sắp tới. Tại đạo kiếm tông cái kia nguy nga trang nghiêm đại điện trên quảng trường, mấy trăm tên đệ tử, y theo thân phận danh sách, chỉnh tề địa liệt đội đứng ở giữa quảng trường. Người người dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước đại điện đài cao. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có sơn phong quét đạo bảo phần phật thanh âm. Không bao lâu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Chỉ gặp bảy đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang, như là cầu vồng giống như từ bốn phương tám hướng ngự kiếm bay tới, tinh chuẩn rơi vào đài cao hai bên. Chính là linh hổ, linh giao các loại bảy vị đệ tử chân truyền. Bọn hắn thân mang do không nhiễm bụi chế tơ vàng màu trắng đạo bảo, tại ánh nắng ban mai hạ lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, càng nổi bật lên bọn hắn dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, phiêu nhiên như tiên, dẫn tới phía dưới đông đảo ngoại môn, đệ tử tạp dịch ném đi hâm mộ cùng cặp mắt kính nể. Chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 4, chương 59 mỗi người lựa chọn mới xây, 4, mà tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, Lâm Huyền Tĩnh chân đạp tản ra giạt rào sinh cơ xuân sơn kiếm, như là tiên dáng trần bình thường, tiêu sái phiêu dật từ không trung chậm rãi giáng lâm tại đạo kiếm tông đại điện quảng trường đài cao chính giữa. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài tụ tập dưới một mái nhà đệ tử, một cỗ vô hình uy nghiêm một cách tự nhiên bao phủ toàn trường. Sau khi rơi xuống đất, xuân sơn kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào đầu phát. Lâm Huyền Tĩnh trầm âm thanh mở miệng nói, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có ba kiện liên quan đến tông môn tương lai cùng các ngươi con đường chuyện quan trọng nghi, cần cáo chi mọi người. Thứ nhất, liên quan đến đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn tấn thăng trưởng lao chấp sự yêu cầu. Các ngươi phương xa tòa kia kiếm tháp tên là Thiên Truy Bách Luyện Tháp. Từ ngày này trở đi, phàm ta đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn muốn tấn thăng làm trưởng lao hoặc chấp sự, nhất định phải ở đây trong tháp, bằng vào năng lực bản thân, thành công thông qua chí ít tầng thứ 2 khảo nghiệm, mới có thể thu hoạch được tư cách. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, tông môn không nuôi hèn hạ kém tài hạng người, địa vị cần bằng thực lực cùng tâm trí đi tranh thủ. Các ngươi cần phải nắm chặt thời gian cố gắng. Nhớ lấy, sang năm lúc này, tông môn khảo hạch tiêu chuẩn có lẽ liền sẽ tăng lên, đến lúc đó, khả năng cũng không phải là vẹn vẹn thông qua tầng thứ 2, liền có thể bước vàng trở thành trưởng lao chấp sự. Nhìn các ngươi cần cù. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hấp khí cùng xì xào bàn tán, rất nhiều có chí tại tấn thăng đệ tử ngoại môn ánh mắt đều trở nên lửa nóng mà kiên định. Lâm Huyền Tĩnh hơi chút dừng lại, đợi tiếng nghị luận nghỉ, tiếp tục nói, về phần chuyện thứ hai thì liên quan đến ta đạo kiếm tông một đầu nhìn như bình thường chi lộ, chính là trong tông môn đầu kia hắc thạch tiểu lộ. Hắn lời này vừa nói ra, dưới đài rất nhiều mỗi ngày hành tẩu trên đó đệ tử, nhất là Trương Đại Tiên, Doanh Tương bọn người, lập tức mừng rỡ. Trải qua lão tổ chính miệng chứng thực, đường này thật có ngưng luyện tự thân pháp lực, nền vững chắc tu hành căn cơ chi kỳ hiệu. Đối với thân có pháp lực người mà nói, kiên trì bền bỉ, có thể đi vu tổn tinh, làm pháp lực càng tinh khiết hơn cô đọng. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia mặt lộ giật mình đệ tử, lập tức ném ra một cái càng làm trọng hơn giờ tin tức. Mà rất là trọng yếu chính là, đối với 30 tuổi phía dưới, chưa có linh căn người. Nếu có thể tại 30 tuổi trước đó, mỗi ngày kiên trì ở đây trên đường hành tẩu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tiếp tục 10 năm lâu. Như vậy, con đường này tích xúc thiên địa tạo hóa chi lực, sẽ có cực lớn khả năng vì đó dịch kinh tẩy tủy, kích phát tiềm năng, tạo nên ra một đầu có thể cung cấp tu hành chi ngụy linh căn. Theo Lâm Huyền Tĩnh lần này thạch phá thiên kinh lời nói rơi xuống, đám người phía dưới, đặc biệt là những cái kia thân là phàm nhân, đau khổ tìm kiếm tiên duyên đệ tử tạp dịch bọn họ, trong nháy mắt như là sôi trào bình thường, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán thanh âm ầm vang vang lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, kích động, cuồng hỉ, cùng hối tiếc không kịp các loại tâm tình rất phức tạp. Cái gì? Tông chủ nói là sự thật sao? Trời ạ, hành đầu 10 năm liền có thể thu hoạch được linh căn. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh a. Năm ngoái liền ẩn ẩn có chuyên môn này, nói đi con đường kia kiên trì bền bỉ có thể thu được linh căn, thế nhưng là phía sau nhìn không có gì hiệu quả, kiên trì nổi cũng không có mấy cái. Ta nửa đường từ bỏ. Ta cũng là. Sớm biết ta coi như bỏ cũng muốn mỗi ngày leo xong a. Không nghĩ tới cái kia hắc thạch tiểu lộ còn có công hiệu này. Ta trước kia còn chê nó cấn chân. Hiện tại bắt đầu đi, còn kịp sao? Rốt cục, có gan lớn đệ tử tạp dịch nhịn không được, vận đủ khí lực, cao giọng hỏi, tông chủ. Đệ tử cả gan, muốn biết ngài nói. Hành đầu 10 năm có thể đạt được linh căn sự tình, là thật sao? Tuyệt không phải nói ngoa. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Lâm Huyền Tĩnh trên thân. Lâm Huyền Tĩnh thần sắc vô cùng trịnh trọng, ánh mắt đảo qua dưới đài cái kia từng tâm khát vọng mà khẩn trương gương mặt, cao giọng nói ra, bản tọa lấy đạo kiếm tông tông chủ tên đảm bảo, việc này thiên chân bản sát, chính là lao tổ chính miệng lời nói. Nhưng cần ghi nhớ hai điểm, một, cơ duyên này giới hạn 30 tuổi phía dưới người. 30 tuổi trở lên người hành tẩu ở này, mặc dù cũng có ngưng luyện pháp lực hiệu quả, lại không tạo nên linh căn chi khả năng. Hai, cần kiên trì bền bỉ, trong vòng 10 năm, không thể có một ngày gián đoạn, mới có thành công chi vọng. Đạt được tông chủ chính miệng xác nhận, dưới đài lập tức bộc phát ra càng lớn tiếng gầm, rất nhiều tuổi trẻ đệ tử tạp dịch trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Đợi tâm tình kích động thoáng bình phục, Lâm Huyền Tĩnh đưa tay ép xuống, ra hiệu đám người an tĩnh, nói ra hôm nay chuyện thứ ba, cũng là nhất là phá vỡ truyền thống một hạng cải cách. Về phần chuyện thứ ba, liên quan đến tông môn tương lai cơ cấu cùng các ngươi phương hướng phát triển. Trải qua lão tổ chỉ điểm, tông môn quyết định tiến hành phân lưu cải cách, đầy đủ duy trì đệ tử đi hướng mình muốn nghiên cứu, phát triển phương hướng, để trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Chỉ về thế, chính thức mở ra 9 tòa mới ngọn núi, làm tất cả chuyên hạng lĩnh vực chuyển thừa cùng phát triển chi địa. Thanh âm hàng cao, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố, 9 ngọn núi phân biệt là: Phương Giật Phong, chủ quản tông môn đối ngoại kinh doanh, tài nguyên mậu dịch, đệ tử sinh hoạt hàng ngày, phong chủ do Huyền Tư đảm nhiệm. Kiếm Tâm Phong, chủ công vô cực đạo kiếm truyền thừa cùng thực chiến tu hành, phong chủ do Huyền Vũ đảm nhiệm. Lăng Tiêu Phong, phong chủ do Linh Hổ đảm nhiệm. Băng Tuyết Phong, phong chủ do Linh Giao đảm nhiệm. Long Ngâm Phong, phong chủ do Linh Cương đảm nhiệm. Ngộ Đạo Phong, chủ quản tông môn sự vụ ngày thường, điện tịch quản lý cùng phụ lục nghiên cứu chế tạo, phong chủ do Linh Hiên đảm nhiệm. Dung Kim Phong, chủ công con đường luyện khí cùng kim thạch nghiên cứu, phong chủ do Linh Lỗi đảm nhiệm. Đan Thảo Phong, chủ công thuật luyện đan cùng linh thực bồi dưỡng, phong chủ do Linh Thanh đảm nhiệm. Thanh Tâm Phong, chủ công trận pháp thôi diễn cùng bói toán chi đạo, phong chủ do Linh Phong đảm nhiệm. Mỗi niệm đến một cái tên, đối ứng đệ tử chân truyền hoặc đời chữa huyền sư thúc liền tiến lên một bước, hướng dưới đài đệ tử ra hiệu. Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục nói, là cổ vũ tất cả đỉnh núi phát triển, từ ngày này trở đi, mỗi ngọn núi chủ mỗi thăng có thể nhiều nhận lấy 20 khối linh thạch hạ phẩm làm tài nguyên phụ cấp, mà lựa chọn gia nhập tất cả đỉnh núi đệ tử, mỗi tháng cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được 4 khối linh thạch hạ phẩm trợ cấp. Hắn nhìn xem dưới đài ánh mắt tỏa sáng các đệ tử, cuối cùng khích lệ nói, ta đạo kiếm tông mục tiêu chính là tái hiện thượng cổ vinh quang, lập 108 ngọn núi. Trừ bỏ vài tòa chủ phong do tông môn trực thuộc bên ngoài, còn lại ngọn núi đều có thể thu nhận sử dụng đệ tử chân truyền. Trên lý luận, tông ta nhiều nhất có thể dung nạp 100 vị đệ tử chân truyền. Cho nên nói, không sợ ngươi có thực lực, có năng khiếu, liền sợ ngươi không có bản sự, không có nghị lực. Chỉ cần ngươi có năng lực, chịu cố gắng, đạo kiếm tông liền có ngươi ra mặt chi địa, liền có thuộc về ngươi một ngọn núi. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Cần tuân tông chủ dạy bảo. Chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 1, chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 1, cái này đều nhịn, tràn ngập lực lượng hò hét, hiện lộ rõ ràng bọn hắn đối với tông môn quyết định ủng hộ cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Lâm Huyền Tĩnh đứng ở trên đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới từng tấm tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được các đệ tử trong lòng dấy lên đấu trí cùng kích tình, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Tốt. Muốn gia nhập tất cả đỉnh núi đệ tử, sau đó tự hành đi tìm phụ trách phong chủ báo danh liền có thể. Lập tức, hắn nói bổ sung, về phần gia nhập tất cả đỉnh núi yêu cầu cụ thể cùng khảo hạch tiêu chuẩn, đều do các phong chủ tự hành chế định. Tông môn không cho can thiệp, nhưng mỗi ngọn núi trước mắt mới thành lập, tài nguyên có hạn, nhiều nhất chỉ có thể thu nhận sử dụng 30 tên đệ tử. Vọng nhị các loại lý giải đây là giao phó các phong chủ quyền lực và trách nhiệm, ý đang chọn tuyển ra tâm tính, thiên phú cùng bản phong truyền thừa phù hợp nhất đệ tử, để toàn bộ là nhân tài, đạo hữu chỗ chuyên, vọng nhị các loại thận trọng lựa chọn, các phong chủ cũng cần lo liệu công tâm theo Lâm Huyền Tĩnh đem hàng ngũ. Công việc toàn bộ tuyên bố xong tất, phía dưới đệ tử lần nữa cùng hô lên, trong thanh âm tràn đầy lý giải cùng quyết tâm, là đệ tử minh bạch. Đợi tiếng gầm nghỉ, Lâm Huyền Tĩnh mở miệng lần nữa, tuyên bố một cái khác căn bài, ngoài ra, lần này còn có một chuyện nhỏ. Làm tướng tông môn đạo pháp rộng truyền hậu thế, phổ vệ chúng sinh, ta muốn lại chọn phái đi 20 tên đệ tử ngoại môn, tiến về Đại Tần Đế quốc trong giang hồ, tiến hành trong vòng 2 tháng truyền đạo chi hành. Trong lúc đó, mỗi vị đệ tử mỗi tháng trợ cấp 20 khỏa linh thạch. Lâm Huyền Tĩnh vừa dứt lời, dưới đây các ngoại môn đệ tử trong mắt lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, nhao nhao hiện lên trở mong cùng hưng phấn. Mỗi tháng 20 khỏa linh thạch. Đây đối với tài nguyên tương đối thiếu thốn đệ tử ngoại môn mà nói, không thể nghi ngờ là một bút khá hậu hĩnh ngoài định mức thu nhập, đủ để đổi lấy không ít tu luyện cần thiết đan dược, phù lục thậm chí pháp khí cấp thấp. Hắn lần này sở dĩ không còn điều động đệ tử thân truyền xuống núi truyền đạo, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đệ tử thân truyền thực lực mạnh mẽ, khí thế chắc tuyệt, lần đầu xuống núi truyền đạo, đủ để đưa đến rung động giang hồ, nhanh chóng dựng nên tông môn uy tín hiệu quả. Nhưng sau đó, truyền đạo tiến hành càng cần xâm nhập dân gian, bình thản bên bỉ, như luôn luôn đệ tử thân truyền xuất động, ngược lại dễ dàng để bách tính sinh ra khoảng cách cảm giác. Tuyển dụng thực lực so phổ thông giang hồ tiên tiên cao thủ hơi mạnh hơn một chủ đệ tử ngoại môn, đã đủ để ứng đối bình thường giang hồ sự vụ, lại có thể càng gần sát dân chúng bình thường, lộ ra càng thêm bình dị gần gũi, lợi cho đạo pháp xâm nhập truyền bá. Tông chủ, đây là sự thực sao? Chúng ta thật có thể đi truyền đạo? Có đệ tử ngoại môn nhịn không được kích động cao giọng hỏi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thực lực của chúng ta thật đủ để đảm đương nhiệm vụ này sao? Có thể hay không cho tông môn mất mặt? Cũng có đệ tử tâm hoài tâm thần bất định, đã hướng tới cái kia phong phú linh thạch trợ cấp, lại lo lắng năng lực bản thân không đủ. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt ôn hòa nhìn về phía những cái kia phát ra nghi vấn đệ tử ngoại môn, kiên nhẫn giải thích nói, nhị đẳng không cần tự coi nhẹ mình. Đệ tử thân truyền thực lực siêu quần, thực sự có thể chấn nhiếp một phương, nhưng tông môn truyền đạo, quý ở bên bị cùng xâm nhập lòng người. Nhị đẳng đệ tử ngoại môn, tu vi mặc dù không kịp thân truyền, lại nguyên nhân chính là như vậy, càng dễ cùng người trong giang hồ, dân chúng tầm thường tiếp xúc giao lưu, đem tông ta đạo pháp lấy càng bình hòa phương thức truyền bá ra. Đây là tông môn kế hoạch lâu dài, cũng là nhị đẳng lịch luyện cơ hội. Hắn dừng một chút, cấp ra minh xác chỉ thị, cố ý tiến về người. Sau đó có thể đi tìm các ngươi Huyền Vũ sư thúc báo danh. Cuối cùng nhân tuyển do Huyền Vũ sư thúc định đoạt. Là tông chủ. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, các ngoại môn đệ tử hưng phấn không thôi, nhao nhao đồng ý, quá tốt rồi. Rốt cục có cơ hội vì tông môn xuất lực. Đây quả thực là tặng không linh thạch a. Còn có thể xuống núi lịch lãm. Ta nhất định phải tranh thủ đến danh ngạch này. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, cơ hội tất cả điều kiện phù hợp đệ tử ngoại môn đều kích động, trong lòng quyết định báo danh chủ ý ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Thiên Phú xuất chúng Trương đại tiên, kinh lịch đặc thù Lý Dương, cùng căn cơ vững chắc Lý Thanh Hà bọn người. Dù sao, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, mỗi tháng cố định linh thạch hạn ngạch cũng liền như vậy mấy quả, miễn cương trèo chống thường ngày tu luyện. Xuống núi truyền đạo 2 tháng, liền có thể vững vàng cầm tới 40 quả linh thạch, đây cơ hồ tương đương với bọn hắn hơn nửa năm tông môn bổng lộc. Đủ để đổi lấy một kiện không sai đê giai pháp bảo, hoặc là phụ trợ đột phá bình cảnh đan dược. Mà lại truyền đạo nhiệm vụ nghe cũng không tính nguy hiểm, cũng sẽ không quá nhiều chậm trễ tự thân tu luyện, quả thực là được cả danh và lợi mỹ xoa. Nhìn xem dưới đài các đệ tử ma quyền sát trưởng, nhiệt tình tăng cao chẳng diện, Lâm Huyền Tĩnh biết mục đích đã đạt tới, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, sau một khắc, tựa như một đạo khói xanh, hướng phía sau núi Minh Nguyệt Đạm phương hướng ngự không bay đi. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, chỉ để lại một đám đệ tử còn tại đại điện trên quảng trường kích động nghị luận ầm ĩ. Huyền Vũ vừa định tiến lên mấy bước, hỏi thăm sư minh liên quan tới tuyển bạt truyền đạo đệ tử cụ thể tiêu chuẩn cùng chú ý hạng mục, đã thấy sư minh đã không còn bóng dáng, nhanh đến liền góc áo đều không có bắt lấy. Hắn chính âm thầm cô, trong lực phù truyền tin lại đúng lúc đó khẽ chấn động đứng lên. Hắn vội vàng lấy ra phù lục, linh thức thăm dò vào, phía trên chính là sư minh Lâm Huyền Tĩnh lưu lại rõ ràng tin tức. Huyền Vũ, truyền đạo đệ tử tuyển bạt sự tình, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Khắc, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử chân truyền, mỗi ngày nhất định phải tiến về Hắc Thạch tiểu lộ hành động, rèn luyện pháp lực, nền vững chắc căn cơ, không được sai sót. Nhìn bọn họ có thể mượn cơ hội này, tranh thủ sớm ngày đột phá Thiên Truy Bách Luyện Tháp tầng thứ 3. Dưới mắt tông môn còn tại phát triển mới bắt đầu, sự vụ không tính phiền phức, chính là tĩnh tâm tu luyện, làm chắc cơ sở thời điểm. Còn có, chờ chút ngươi tuyển bạt truyền đạo đệ tử lúc, có thể đem tự thân trúc cơ kỳ uy áp hoàn toàn bùng ra, bao trùm đại điện cửa vào khu vực. Cuối cùng, có thể đỉnh lấy ngươi uy áp, thành công đi đến trước mặt ngươi 20 vị trí đầu người, liền có thể thu hoạch được xuống núi truyền đạo tư cách. Huyền Vũ xem hết sư minh truyền tin, đầu tiên là khỏe miệng có chút run rẩy, thấp giọng hung hăng đậu đen rau muốn một câu. Sư minh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia Thiên Truy Bách Luyện Tháp tầng thứ 3 kiếm tháp khối lỗi, từng cái đều chỉ ít ngộ ra được một tia ý cảnh chi lực, chiêu thức ẩn chứa thiên địa lý lẽ, thật không tốt đánh a. Ta tầng thứ 2 này đều thẻ lâu như vậy, chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 2, chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 2, bất quá đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, hắn đối với sư minh an bài từ trước đến nay là kiên quyết chấp hành. Thời suy tư đằng sau, trong lòng liền có minh xác kế hoạch, quyết định nghiêm ngặt dựa theo sư minh phân phó làm việc. Một bên khác, dưới đài cao, mấy vị đệ tử chân truyền gặp sư phụ rời đi, liền nhao nhao vây đến phụ trách tông môn công việc vật cùng kiến thiết Huyền Tư sư thúc bên người. Linh Hổ tính tình gấp nhất, trước tiên mở miệng, mang theo vài phần chờ mong nói ra, "Huyền Tư tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ đều phân phong ngọn núi, thành nhất phong chi chủ, về sau khẳng định không có khả năng giống như trước kia như thế, tất cả đều chen tại Phi Tiên Phong bên trên ở ngài nhìn, có phải hay không nên cho chúng ta riêng phần mình ngọn núi, chế tạo tu kiến một chút cơ bản chỗ ở cùng tính thất tu luyện a? Tốt xấu chúng ta bây giờ cũng là nhất phong chi chủ, cũng không thể ngay cả cái ra dáng nơi đặt chân đều không có đi." Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, mắt lom lom nhìn Huyền Tư. Huyền Tư nhìn xem bọn này trong nháy mắt hóa thân đòi nợ quỷ sư chất, trên mặt lộ ra một cái sớm có dự liệu ấm áp mỉm cười, vuốt vuốt cũng không tồn tại sợi râu, đáp lại nói, "Đây là tự nhiên, các vị sư chất yên tâm. Các ngươi đã làm một ngọn núi chi chủ, ngọn núi chính là các ngươi tương lai đạo tràng cùng căn cơ, sư thúc ta chắc chắn tỉ mỉ cho các ngươi quy hoạch, căn cứ tất cả đỉnh núi là điểm, chế tạo ra đã thực dụng lại cố đặc sắc cho ở cùng công trình, lợi cho các ngươi tu hành cùng phát triển." Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, giang tay ra nói chỉ là: "Các vị sư chất, sư thúc của các ngươi ta, bây giờ cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống biết a." Hắn rọi ra hai ngón tay khoa tay một chút, ta đại khái thô sơ giản lược đánh giá một chút, nếu muốn kiến tạo phù hợp các ngươi thân phận, lại dùng tài liệu đúng chắc, ẩn chứa tụ linh hiệu quả chỗ ở, một ngọn núi cơ sở kiến thiết, làm sao cũng phải tốn hao 100 linh thạch tài hữu 100 linh thạch. Làm sao lại mắc như vậy? Chữ linh bối mấy vị đệ tử chân truyền cơ hồ trăm miệng một lời phát ra kinh hô, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Bọn hắn mặc dù biết tu kiến cần tốn hao, nhưng cái số này hay là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Huyền Tư đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang giải thích nói các sư chất đường nội, nghe sư thúc tinh tế nói tới. Phí tổn này cũng không phải lung tung báo giá. Các ngươi muốn, trên ngọn núi, muốn mở động phủ đi, muốn tu kiến ngồi xuống tĩnh thất đi, muốn bố trí cơ sở tụ linh trận pháp đi, còn muốn có diễn võ trường, tiếp khách đỉnh chờ chút tất cả công trình. Mà lại, sư thúc đáp ứng cho các ngươi đều dùng tốt vật liệu, tỉ như có thể tự động hấp thụ linh khí dẫn linh ngọc trải đất, có thể thanh tâm chỉ toàn thần linh thần mục làm lương, khắc họa vững chắc ngọn núi Cố Sơn trận văn. Những này bên nào không phải cần linh thạch đi mua sắm, đi mời người khắc họa. 100 linh thạch đã là sư thúc tính toán tỉ mỉ, xem ở người trong nhà phân thượng giá vốn. Linh Hiên cùng Linh Thanh liếc nhau, bọn hắn một cái am hiểu chế phủ, một cái tinh thông luyện đan, ngày thường sản xuất khá nhiều, cùng Huyền Tư giao dịch cũng tấp nập. Linh Hiên mở miệng nói, sư thúc, chúng ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy có sẵn linh thạch. Ngay nhìn, chúng ta có thể dùng đan dược và phụ lục đến đền bộ phận phí tổn. Linh Lỗi cũng ngay sau đó nói ra, sư thúc, ta có thể làm ngài luyện chế một chút chỉ định pháp khí cấp thấp, hoặc là hỗ trợ chữa trị đồ vật, dùng cái này đến để khấu linh thạch. Huyền Tư nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, phản phất đã sớm chờ lấy bọn hắn câu nói này, đánh nhịp nói tốt. Tốt. Có các ngươi những này tâm ý, sư thúc ta an tâm. Đan dược, phù lục, pháp khí, đây đều là đồng tiền mạnh, sư thúc thu, nhất định có thể đem các ngươi ngọn núi cho các ngươi chế tạo thỏa đáng, bao các ngươi hài lòng. Còn lại Linh Hổ, Linh Phong, Linh Cương, Linh Giao bốn người thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoặc chuyên chú vào chiến đấu tu hành tiêu hao rất lớn, hoặc bất thiện đạo này, trong tay sát thực túng quẫn. Huyền Tư ánh mắt đảo qua bốn vị này sư chất, chậm rãi nói ra, mấy người các ngươi thôi, như nhất thời không bỏ ra nổi, cũng có khác biện pháp. Thì như, nắm chặt khiêu chiến thiên truy bách luyện tháp. Sư Minh cũng đã có nói, đệ tử chân truyền bên trong, ai cái thứ nhất thành công đột phá đến tầng tiếp theo, tông môn ban thưởng 50 linh thạch đâu. Đây chính là một bút con số không nhỏ. Hắn dừng một chút, lại cho ra một đề nghị khác, hoặc là, kỳ thật hiện tại tất cả đỉnh núi mới thành lập, cũng không cần lập tức tuyển nhận đại lượng đệ tử, chi tiêu không lớn. Các ngươi lúc đầu tông môn đồng lộc, tăng thêm mới tăng phong chủ mỗi tháng 20 linh thạch phụ cấp, khó khăn điểm, tổn thượng mấy tháng, cái này tu kiến phí tổn, không sai biệt lắm cũng liền tích lũy đủ. Đơn giản là chậm chút thời điểm vào ở đi thôi. Kỳ thật trong mấy người, cẩn thận tính ra, chân chính giật gấu ba bay, chủ yếu là Linh Hổ cùng Linh Phong hai người. Linh Hổ yêu thích luyện rượu, mỗi ngày tiêu hao dược liệu cùng linh thạch không ít, Linh Phong thì si mê trận pháp nghiên cứu, mua sắm trận bàn, linh tài cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà Linh Cương cùng Linh Dao, tại lần trước tông môn trong thi đấu biểu hiện ưu dị, lấy được ban thưởng phong phú, linh thạch chưa sử dụng hết, trèo chống ngọn núi mới lập tuy có chút áp lực, nhưng còn có thể ứng phó. Linh Hổ gãi đầu một cái, tiến đến Linh Dao bên người, nhỏ giọng thương lượng, "Sư tỷ, ngươi nói, nếu không ta đem lão tổ lần trước ban thưởng cái kia một túi nhỏ linh mễ, bán cho Linh Hiên, Linh Thanh, Linh Lỗi cái kia ba cái tiểu thổ hảo." Bọn hắn khẳng định cần Linh Dao nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng trách mắng, "Hồ nháo. Cái kia linh mễ ẩn chứa tinh thuần linh khí, là lão tổ thưởng xuống tới cho chúng ta nền vững chắc căn cơ, phụ trợ tu luyện vật chân quý, tất có thâm ý dễ dàng như thế bán đi, đổi lấy nhất thời chi tiện, không khác uống rượu độc giải khát, chỉ sợ không ổn, cung cô phụ lão tổ kỳ vọng." Linh Hổ cũng biết chủ ý này có chút ưu, bất đắc dĩ thở dài, sầu mi khổ kiểm nói, "Vậy nhưng như thế nào cho phải? Cũng không thể một mực vu vạ phi tiên phong đi." Linh Dao nhìn xem nhà mình sư đệ bộ kia tội nghiệp dáng vẻ, cảm thấy mềm nhũn, thở dài, nói ra, "Đi, đừng xoắn xuýt. Nhìn ngươi bộ dáng này, sư tỷ ta trước cho mọi người, giúp ngươi vượt qua trước mắt nan quan. Ngươi đến lúc đó trong tay dư giả, nhớ kỹ còn cho sư tỷ liền tốt." Linh Hổ nghe chút, con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt lộ ra ngây ngốc, cảm kích dáng tươi cười, liên tục nói ra, "Sư tỷ, ngươi thật tốt, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng trả lại ngươi." Linh Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Hổ khoan hậu bà bay, ngữ khí mang theo một tia lo lắng, "Đừng chỉ cố lấy ba hoa, có chính mình ngọn núi, càng được thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem linh thạch trả hết, cũng chớ có cô phụ sư phụ cùng lao tổ kỳ vọng." Linh Hổ thu hồi dáng tươi cười, dùng sức gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, "Sư tỷ yên tâm, ta hiểu rồi." Chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 3, chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 3, mà đổi thành một bên Linh Phong, Nhãn Châu xoay động, thì trực tiếp tìm được trong tông môn công nhận ba vị tiểu thổ hảo, Linh Lỗi, Linh Thanh cùng Linh Hiên. Ba người bọn họ, một cái luyện khí, một cái luyện đan, một cái chế phù kiêm quản để ý, ngày thường chế tạo ra sản phẩm phần lớn giao cho Huyền Tư sư thúc thống nhất bán ra, ít lợi chia, bởi thế là trong tông môn trừ Huyền Tư bên ngoài, vốn lưu động rồi dạo nhất. Linh Phong chất lên một mặt định nọt dáng tươi cười, tiến lên trước nói ra, "Ba vị sư minh sư tỷ, tiểu đệ gần đây trong tay thực sự có chút gấp, cái này tu kiến ngọn núi phí tổn. Hắc hắc, có thể mượn trước tiểu đệ chút linh thạch hướng cần cấp. Ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả." Linh Lỗi tính cách hào sảng, nhìn xem Linh Phong cái kia định nọt dáng vẻ, không khỏi cười ha ha, vô vô bờ vai của hắn, "Được rồi được rồi, đừng bày ra bộ dáng này, thấy ta nổi da gà. Cầm lấy đi chính là, đều là đồng môn sư huynh đệ, nói chuyện gì gấp bội không thêm lần." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mang theo trêu tức, "Cần phải nhớ con a." Không phải vậy sư minh ta cần phải mỗi ngày tới ngươi Thanh Tâm Phong ngăn cửa đòi nợ. Linh Phong nghe vậy lại hỉ, vội vàng cam đoan, tạ ơn linh lỗi sư minh. Nhất định trả. Nhất định trả. Hắn nhãn châu xoay động, lại cười hì hì nói ra, sư minh như vậy trưởng nghĩa, muốn hay không tiểu đệ ta coi cho ngươi một quẻ. Bảo đảm. Vô luận là nhân duyên, tài vận, hay là gần đây các hùng, đều có thể linh lỗi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng, đi, ngươi nhanh chớ hạ tiện. Liền ngươi cái kia gà mở quái thuật, 10 quẻ có thể có 9 quẻ không cho phép, còn không bằng Linh Hiên tiện tay vẽ phù bình an đáng tin cậy đâu. Ngươi đi một bên chơi đi. Hắn thu hồi trò đùa chi sắc, nghiêm mặt nhắc nhở, ngươi à, hay là nắm chặt thời gian nghiên cứu sư phụ lời nhắn nhủ chính sự quan trọng. Như thế nào tại cái kia cho phàm nhân sử dụng thông tấn pháp bảo vào ngoài, hoàn mỹ, ổn định khắc họa chuyển trận pháp, đây mới là quan trọng nhất. Còn có, tự thân tu vi cũng đừng rơi xuống, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đây mới là lập thân gốc rễ. Linh Phong nghe sư huynh lời nói thấm thía lời nói, trên mặt vui cười chi sắc cũng thu liễm, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, sư huynh, sư đệ biết, ổn thỏa cố gắng. Một bên khác, Đạo Kiếm Tông trong đại điện. Huyền Vũ đã tại trong đại điện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt khép hở, khí tức quanh người bắt đầu từ từ ấp ủ, lan ra. Mới đầu chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, nhưng rất nhanh, một cỗ như là viễn cổ thức tỉnh hung thú giống như nặng nghề, khí thế bằng bạc, lợi dụng hắn làm trung tâm, hướng về cửa đại điện phương hướng tràn ngập ra. Dạng khí thế này, đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói, như là thực chất sơn nhạc cấp đỉnh, đủ để đào thải rơi rất lo xa trí không kiên, hoặc là thực lực không đủ vững chắc đệ tử. Chúng đệ tử nhìn thấy Huyền Vũ sư thúc đi vào đại điện ngồi xếp bằng, biết tuyển bản sắp bắt đầu, cũng nao nao tập trung ý chí, tiến về đại điện muốn báo danh tham dự giang hồ truyền đạo. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa đại điện, còn chưa bước vào, cũng cảm giác được cái kia cố như là sơn nhạc như vực sâu nặng nề, làm cho người hít thở không thông uy áp cùng khí thế. Những cái kia thực lực không đủ, hoặc là vừa mới bước vào luyện khí kỳ không lâu đệ tử, tại cố này cường đại trúc cơ giới uy áp, lập tức sắc mặt tái nhợt, thái dương gặp mồ hôi, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất mỗi một bước đều giẫm tại trên đồng, lại như là lưng đeo gánh nặng ngàn cân. Bọn hắn nhao nhao sắc mặt khó coi lui lại, biết rõ chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như vậy khí thế, cưỡng ép tiến lên sợ rằng sẽ tổn thương tâm thần, chỉ có thể ảm đạm rời đi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hâm mộ. Tuy nói trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ nhìn như chỉ kém một cái đại cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Luyện khí kỳ chỉ là sơ bộ cảm nhận được thiên địa linh khí, có thể dẫn khí nhập thể cũng tăng thêm vận dụng, pháp lực tương đối lỏng lẻo, như là sương mù. Mà trúc cơ kỳ thì là lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn, đúc thành vững chắc đạo cơ có thể đem quanh thân pháp lực cô đọng như dịch, vận chuyển tự nhiên, đồng thời càng đến hậu kỳ, đối pháp lực ứng dụng càng là tinh diệu nhập vi, hướng tới hoàn mỹ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đã bắt đầu đụng chạm đến thiên địa quy tắc biên giới, chỉ đợi đem tự thân pháp lực cùng thiên địa linh khí độ phù hợp vận dụng đến cực hạn, liền có thể nếm thử trùng kích cao hơn thiên nhân cảnh giới. Tại con đường tu tiên bên trên, mỗi một cái đại cảnh giới vượt qua đều giống như vượt qua lại trời, thực lực sẽ có chất bay bọn. Trúc cơ kỳ là một cái chuyển tiếp mấu chốt giai đoạn, nó uy áp đối với còn tại đặt nền móng luyện khí kỳ đệ tử mà nói, cơ hội là nghiền ép tính. Cho nên, Huyền Vũ cái này toàn lực tán phát trúc cơ uy áp, đối với luyện khí kỳ đệ tử là chí mạng khảo nghiệm. Lại không hỏi giống Lục Vô Sinh như thế tán tu, mấy chục năm đều còn tại luyện khí kỳ quanh quẩn một chỗ, có thể thấy được tu hành chi gian nan. Cho nên, cho dù có được linh căn, cũng không nhất định có thể thuận buồm xuôi gió đi đến sau cùng đỉnh phong, tâm tính, nghị lực, tài nguyên, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Doanh Tương cùng Trường Phong niệm hai tiểu gia hỏa này, thuần túy là chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng khi bọn hắn tới gần cửa đại điện lúc, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khí thế như vậy toàn bộ trên hai, như là thần ma giống như cậu thúc phụ uy áp kinh khủng kia để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy run rẩy, căn bản không dám tới gần, phản phất phía trước ngồi xếp bằng không phải quen thuộc thân nhân, mà là một đầu nhắm người mà vệ hồng hoang mãnh thú, bản năng khu xử bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Trường Phong niệm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lôi kéo Doanh Tương ống tay áo, run lẩy bẩy nói, cái này, đây là ta quen thuộc cái kia ôn hòa thúc phụ sao? Quá, thật là đáng sợ. Doanh Tương cũng là khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cái đầu nhỏ điểm giống như gà con mổ thóc, thấp giọng nói, chúng ta hay là tránh xa một chút xem đi, đừng áp quá gần, gây cậu tức giận tại hai cái tiểu hài ngây thơ trong mắt, bọn hắn cũng là lần thứ nhất như vậy trực quan nhận thức được thế giới tu tiên tàn khốc cùng chân thực lực lượng mang tới khủng bố. Bình thường, vô luận là cậu Huyền Vũ hay là mặt khác sư trưởng, phần lớn bình thản nội liễm, không hiện sơn không lộ thủy, để bọn hắn cảm thấy cùng người bình thường không khác nhiều, thậm chí có chút thân thiết. Không nghĩ tới, khi các sư trưởng chân chính triển lộ thực lực lúc, vẻn vẹn tản ra uy thế, liền đã khủng bố như thế, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Doanh Tương mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trong đại điện cái kia đạo như núi lớn thân ảnh, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, âm thầm thề nói về sau ta cũng không thể lại có bất luận cái gì lười biếng suy nghĩ, nhất định phải hảo hảo tu luyện, trở nên cường đại. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành so cậu còn cường đại hơn người. Trước hết nhất bước vào đại điện ngưỡng cửa, là thân hình còn non nớt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường Trương đại tiên. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thần sắc trang trọng, bộ pháp trầm ổn, quanh thân ẩn ẩn có xích tiêu kiếm nóng bỏng kiếm ý lưu chuyển, trợ giúp hắn chống cự lấy bộ phận uy áp, từng bước một, kiên định đi hướng ngồi xếp bằng Huyền Vũ. Chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 4, chương 60 kiên trì cùng tu luyện mới xây, 4, sau đó, so với hắn chậm một chút nhập môn 9 vị đệ tử ngoại môn, cũng cắn chặt răng, chán nổi gân xanh, nương tựa theo thâm hậu hơn pháp lực tích lũy cùng từng cõi ý chí, theo thứ tự khó khăn bước vào trong điện, cố gắng hướng về phía trước. Ngay sau đó, Lý Thanh Hà dáng người thẳng tắp, như là thanh tùng giống như bước vào trong đại điện. Hắn tuy chỉ có luyện khí một tầng cảnh giới, nhưng hắn nguyên bản là trong thế tục tiên thiên cao thủ, nhục thân cường hành, ý chí kiên định, đồng thời giỏi về đem thể nội cái kia không nhiều pháp lực, tinh diệu thôi động tự thân võ học, bộc phát ra so đơn thuần chân khí càng bền bỉ hơn lực lượng, ngạnh sinh sinh đứng vững uy áp. Lý Dương thì theo sát Lý Thanh Hà đằng sau tiến vào. Hắn từ Vạn Kiếm Sơn lấy được luyện tâm kiếm đằng sau, phản phất thoát thai hoàn cốt, mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, không dám có chút lười biếng. Hắn biết mình xuất thân thấp hèn, tại trong tông môn không có dựa vào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình không ngừng cố gắng. Lâm Huyền Tĩnh không giết cùng tín nhiệm tri ân, để hắn khắc sâu minh bạch, thiên hạ này tiên môn cũng không phải là đều như là Thanh Huyền Tiên Minh như vậy lạnh nhạt vô tình, hắn cũng nghĩ dùng hành động chứng minh chính mình xứng với Đạo Kiếm Tông phần này thiện ý cùng vũ trọng. Còn lại mấy vị thành công bước vào đại điện đệ tử, bọn hắn phần lớn là từ thương vực thi đấu một đường cùng trở về tán tu, bản thân cảnh giới liền tương đối cao, trải qua giang hồ mưa gió, tâm trí càng thành thục hơn, giờ phút này vì tông môn nhiệm vụ cùng linh thạch trợ cấp, cũng là dùng hết toàn lực. Ngồi xếp bằng Huyền Vũ mặc dù nhắm hai mắt, nhưng thông qua tự thân cường đại linh thức, có thể rõ ràng cảm giác được bước vào đại điện mỗi người. Cái này tiến đến trước tiên 20 người, mặc dù nói phần lớn đều là luyện khí 4-5 tầng cảnh giới, không tính đỉnh tiêm, nhưng mỗi người thể nội pháp lực đều dị thường ngưng thực, tinh thuần, xa không phải những cái kia dựa vào đan dược đắp lên hoặc là tu luyện không đúng phương pháp đệ tử nhưng so sánh. Những người này, hoặc là chính là nhập môn thời gian hơi sớm, đặt xuống không sai cơ sở, hoặc là chính là mỗi ngày kiên trì tại cái kia hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, pháp lực bị lặp đi lặp lại rèn luyện, tẩy thô tổn tinh Huyền Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra sư minh lời nói không loa, cái kia hắc thạch tiểu lộ đối với nền vững chắc cơ sở, thật có kỳ hiệu. Xem ra chính mình bắt đầu từ hôm nay, cũng muốn kiên trì đi hành động, không có khả năng lại lười biếng. Không phải vậy căn cơ phù phiếm, đúng như sư minh nói tới là không trung lâu cát, tương lai đại đạo khó kỳ. Hắn sau đó thu liễm bộ phận uy áp, để trong điện đệ tử áp lực giảm xuống, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản đảo qua trước mặt cái này 20 tấm hoặc non nớt, hoặc kiên nghị khuôn mặt, mở miệng nói, đã các ngươi là bằng vào thực lực bản thân cùng ý chí, tiến đến trước tiên 20 người, như vậy, trước chuyến này hướng Đại Tần Đế quốc, tiến hành giang hồ trừ ma, lan truyền đạo pháp nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi chúng đệ tử nghe được Huyền Vũ lời nói, mặc dù trên thân áp lực còn tại, nhưng trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng cùng vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao gật đầu, cùng kính ca ngợi, là tạ ơn sư thúc thành toàn. Huyền Vũ khẽ bước cằm, thần sát chuyển thành nghiêm túc, tiếp lấy tha thiết dặn dò, lần xuống núi này làm việc, cần ghi nhớ mấy điểm. Thứ nhất, chớ quá trương dương, đánh lấy tông môn cờ hiệu rêu rao khắp nơi, dẫn tới không cần thiết chú ý cùng phiền phức. Đương nhiên, như gặp tà ma ngoại đạo, có lẽ có người khi nhục lương thiện, cũng không có thể phớt lờ, cần quả quyết xuất thủ, dương ta chính đạo chi uy. Các ngươi cảnh giới cũng không phải là tuyệt đỉnh, cần thời khắc bảo trì cảnh giác, hành sự cẩn thận. Thứ hai, cũng là chuyến này nhiệm vụ hệ tâm, cần phải đem bản môn công pháp cơ bản vô cực tâm pháp cùng cường thân võ kỹ truyền ti quyền thích đáng truyền bá ra, phổ huệ người hữu duyên, dương ta Đạo Kiếm Tông tế thế cứu nhân tên thứ ba, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Các ngươi tốt nhất có thể kết bạn đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Hà, ngươi làm việc cổ trọng, kinh nghiệm tương đối phong phú, liền cùng đại tiên một tổ đi. Niên kỷ của hắn còn trẻ con, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng kinh nghiệm giang hồ không đủ, ngươi nhớ kỹ quan tâm một chút. Lý Thanh Hà lập tức ôm quyền, trịnh trọng đáp, đệ tử cần tuân sư thúc dạy bảo. Ổn thỏa hộ đến trương sư đệ Chu Toàn. Trương đại tiên cũng liền nói gấp, tạ ơn sư thúc, tạ ơn Lý sư minh. Đệ tử khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đệ tử cần tuân sư thúc dạy bảo. Từ khi tông chủ Lâm Huyền Tĩnh tại toàn thể đệ tử trước mặt, chính miệng xác nhận hắc thạch tiểu lộ có thể làm cho 30 tuổi phía dưới không linh căn người, kiên trì hành tẩu 10 năm sau thu hoạch được ngụy linh căn cái này một nghịch thiên thần hiệu đằng sau, tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc tại Đạo Kiếm Tông nội ngoại môn, đệ tử tạp dịch bên trong truyền ra, cũng đã dẫn phát hoành động cực lớn. Những đệ tử ngoại môn kia, đệ tử tạp dịch, nhất là trong nhà còn có đệ tử trẻ tuổi, nhao nhao hành động, không kịp chờ đợi thông qua đủ loại con đường, có thể là đắt đỏ phụ truyền tin, có thể là phó thác đáng tin thương đội mang tin, đội vàng đưa tin cho mỗi cái gia tộc bên trong vừa độ tuổi, khát vọng đạp vào con đường tu hành nhưng lại phi tiêu môn lộ thân nhân, cáo chi cái này một chân lấy cải biến vận mệnh tin tức động trời. Trong thư đều cực lực quyết đại hắc thạch tiểu lộ thần kỳ, cũng mãnh liệt đề nghị những cái kia điều kiện phù hợp thân nhân, mau chóng chuyển nhà đến Tam Thanh Sơn dưới chân Vạn Linh trấn định cư, để có thể mỗi ngày tiến về Đạo Kiếm Tông, tại đầu kia thần bí hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, kiên trì bền bỉ, để cầu 10 năm đằng sau, có thể thu được giấc mộng kia ngủ để cầu tu hành linh căn. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất có cảm. Cứ việc tin tức truyền ra, dẫn tới không ít gia tộc tâm động, cũng thật phái ra trong nhà vừa độ tuổi tử đệ đến đây nếm thử. Nhưng là, chân chính có thể ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa kiên trì nổi người, số lượng nhưng còn xa không nếu muốn tượng bên trong nhiều như vậy. Dù sao, cái kia hắc thạch tiểu lộ đối với không có chút nào tu vi trong người phàm nhân mà nói, đi xác thực quá mệt mỏi, quá mức buồn tẻ, mà lại thấy hiệu quả cực kỳ chậm chạp, không phải có đại nghị lực, đại quyết tâm giả, khó mà nhìn thấy cái kia xa không thể chạm điểm cuối cùng. Rất nhiều người tại thử sau mười mấy ngày, mấy tháng sau vốn nhờ nhẫn nhịn không được phần kia gian khổ cùng tịch mịch, cùng nhìn như không có chút nào hy vọng tiến cảnh, mà lựa chọn từ bỏ. Chân chính có thể giống Doanh Tương, Trường Phong niệm bọn hắn như thế, từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì nổi, cũng đem nó coi là một loại tập quán, cuối cùng chỉ là số ít. Đầu này kiên trì chi lộ đang dùng nó phương thức đặc biệt, tuyển lựa chân chính có tư cách bước vào tu hành chi môn người. Chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây, 1, chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây, 1, từ khi Lâm Huyền Tĩnh tại tông môn trước đại điện, chính miệng công bố hắc thạch tiểu lộ cái kia cô đọng pháp lực, thậm chí có thể vì phàm nhân lúc thành linh căn thần kỳ diệu dụng sau, tại trong tông môn đưa tới gợn sóng to lớn. Mấy vị đệ tử chân truyền càng đem sư phụ tiêu chuẩn, tại sư phụ nói xong hợp lý ngày, liền lập tức hành động, xét đánh bất động bắt đầu mỗi ngày tại hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, để mượn nhờ lực lượng kỳ dị kia, rèn luyện tự thân pháp lực, nền vững chắc đạo cơ. Giờ phút này, Thiên Truy Bách Luyện Tháp bên trong, tầng thứ tư không gian lộ ra đặc biệt tốt sắt cùng kiềm chế. Linh Giao cầm trong tay nàng thượng tuyết kiếm, thân kiếm hiện ra quang hoa thanh lãnh, nhưng mà bản thân nàng lại là đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, bộ ngực cao vút có chút chập trùng, đạo bào cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt mà có vẻ hơi lộn xộn. Đây là nàng lần thứ nhất thành công đột phá 3 tầng trước trở ngại, đã tới đây càng là gian nan tầng thứ tư, nàng đầy cõi lòng đấu trí, muốn khiêu chiến một chút tầng thứ tư này kiếm tháp khối lỗi, nhìn xem cực hạn của mình chỗ. Nhưng mà, hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích. Tầng thứ tư này tháp linh khối lỗi, cùng 3 tầng trước hoàn toàn khác biệt, nó phảng phất có được chân chính linh hồn không chỉ có một thân pháp lực ngưng thực đến như là bách luyện tinh cương, sâu không lường được, càng đáng sợ chính là, nó lại là một vị kiếm ý tiểu thành tồn tại. Nó trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ xé rách hết thảy, lạnh lẽo thấu xương lạnh thấu xương kiếm ý mỗi khi song phương trường kiếm từng giao. Tích liệt triển khai pháp lực đụng nhau, cùng cái kia càng thêm hung hiểm, trực chỉ bản tâm kiếm ý va chạm thời khắc, Linh Giao luôn luôn ở vào tuyệt đối hạ phong. Nàng cái kia sơ quy môn tính, lộ vẻ non nớt kiếm ý, tại đối phương tiểu thành kiếm ý trước mặt, như là miếng băng mỏng gặp phải trọng truy, mấy lần cứng đôi cứng giao phong đằng sau, đều là quân lính tăng dã, bị đánh đến thất linh bắt lạc, liên đối tinh thần của nàng đều hứng chịu tới chấn động. Cái kia to lớn pháp lực cùng kiếm ý chênh lệch, để nàng cảm giác sâu sắc khó mà chống lại, phản phất tại đối mặt một tòa không thể vượt qua kiếm đạo núi cao. Không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Liều mạng. Linh Giao nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quật cường cùng quyết tuyệt, khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Nàng đem thể nội trải qua hắc thạch tiểu lộ rèn luyện sau trở nên tinh thuần mấy phần pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong thượng tuyết kiếm bên trong, thân kiếm lập tức hào quang tỏa sáng, mãnh liệt hàn băng pháp lực trào lên mà ra, khiến cho cái này vốn nên không gió trong tháp không gian, lại cũng chống rông đã nổi lên tinh mịn, ẩn chứa kiếm khí băng tuyết. Song phương lần nữa kịch liệt triển khai giao phong, kiếm quang tung hành, pháp lực khuấy động, kiếm ý điên cuồng va chạm. Thế nhưng là, trên lệch thực sự quá lớn. Pháp lực của nàng cùng kiếm ý tại đối phương tiểu thành kiếm ý trước mặt, tựa như yếu ớt gỗ mục mở dạng, đụng một cái tức nát, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống lại. Bất quá chống đỡ hơn 10 chiêu, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, trên cổ tay nàng viền kia do tông môn phối phát, dùng cho tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tâm mạch cũng phán định khiêu chiến thất bại pháp lực thủ hoàn, ứng thanh mà nát. Quang mang lóe lên, Linh Giao thân ảnh bị truyền tống ra không gian chiến đấu, khiêu chiến tầng thứ tư, thất bại. Đứng tại trong tháp khu vực an toàn, Linh Giao có chút thở hào hẹn, nhìn xem trong tay ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm thượng tuyết kiếm, trong lòng cũng không quá nhiều nhục trí, ngược lại càng thêm thanh minh. Nàng biết mình thua không oan, cũng minh bạch tiếp xuống con đường, chỉ có thể tiếp tục nện vững chắc, ngưng luyện pháp lực cơ sở, đồng thời khắc sâu hơn cảm ngộ kiếm đạo, tăng lên kiếm ý của mình cảnh giới, mới có thể thông qua tầng thứ tư này. Nóng lòng cầu thành, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Linh Giao không khỏi nghĩ đến mình tại tông môn Tiên Tung Bách Khoa trong các nhìn qua điển tịch, trên sách đem kiếm ý cảnh giới chia làm ngũ trọng, sơ ngộ kiếm ý, ngưng luyện kiếm cương, trưởng không kiếm thế, khai phích kiếm vực, cho đến xúc mô phát tác. Mỗi một trọng cảnh giới vừa miệng chia làm tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ba cái cấp độ. Mà ta bây giờ chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ kiếm ý, ngay cả tiểu thành cũng không tính, vẫn là kém quá xa. Nàng nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lại càng kiên định. Biết chính lệnh, liền có đuổi theo phương hướng. Ngoài tháp, Linh Cương một mặt lo lắng tại cửa tháp từ bên ngoài đến về dạo bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt cửa tháp, thực sự muốn biết Linh Giao sư tỷ tại trong tháp tình huống, nhất là liên quan tới tầng thứ tư tin tức. Hắn tự biết thực lực cùng sư tỷ tại sàn sàn với nhau, thậm chí hơi kém nửa bậc, sư tỷ khiêu chiến kết quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Khi thấy cửa tháp quang mang lóe lên, Linh Giao cái kia hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi rốt cục lúc xuất hiện, Linh Cương không kịp chờ đợi một cái nhanh chân nên đón tiếp lấy, vội vàng hỏi: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cái này bốn tầng khôi lỗi đến cùng là thế nào? Có lợi hại hay không? Ngươi nhanh cho ta cẩn thận nói một chút, nếu là quá biến thái, ta liền không đi lãng phí linh thạch khiêu chiến." Linh Giao nhìn xem sư đệ cái kia lo lắng bộ dáng, trên khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra vẻ tươi cười, thở phào, điều chỉnh một chút thể nội có chút khí tức hỗn loạn, mới hướng về Linh Cương nói rõ chi tiết nói: "Linh Cương sư đệ, tầng thứ tư này khôi lỗi, thật không đơn giản. Nó không chỉ là một bộ máy móc chiến đấu, cả người pháp lực ngưng thực không gì sánh được, viễn siêu chúng ta, mà lại nó hay là có được tiểu thành kiếm ý tồn tại. Kiếm ý của ta ở tại trước mặt, gần như không có thể một kích." Cái này Linh Cương nghe đến đó, sắc mặt lập tức sụ xuống, trên mặt lộ ra một vòng quả là thế bất đắc dĩ. Hắn không khỏi thật sâu thở dài, giống như là bị rút đi nhiệt tình, nói tiếp: "Sư tỷ, vậy ta vẫn không đi. Dù sao ta thương ý cũng mới vừa sở đến bậc cửa, xa chưa tiểu thành, mà lại pháp lực hiện tại dựa theo sư phụ nói tới, trải qua hắc thạch tiểu lộ rèn luyện, mặc dù ngưng thật chút, nhưng đoán chừng cũng còn chưa đáng kể. Liên ta tài nghệ này đi, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, uổng phí hết một lần khiêu chiến linh thạch vẫn là chờ về sau có chỗ tinh tiến lại đi đi, miễn cho thì đau. Dưới mắt, hay là mỗi ngày đi trước hắc thạch tiểu lộ kiên trì tu luyện, đem căn cơ đánh cho càng kiên cố chút càng cho thỏa đáng hơn khi." Linh Giao nghe Linh Cương lần này tính toán tỉ mỉ lại từ tâm lời nói, trên khuôn mặt mỹ lệ không khỏi lật ra một cái dí dỏm bạch nhãn, hờn dỗi địa đạo: "Sư đệ, ngươi thật đúng là sẽ tiết kiệm. Ngay cả nếm thử khiêu chiến một chút, tự mình cảm thụ chênh lệch dũng khí đều không có sao. Ngươi cũng có thể đi trước khiêu chiến một chút thôi, coi như thất bại, cũng có thể rõ ràng hơn biết mình kém ở nơi nào, càng có tính nhắm vào tu luyện nha." Linh Cương đem đầu lắc giống trống lúc lắc, liên tục khoát tay: "Không đi, không đi. Sư tỷ ngươi là không biết, ta không có gì linh thạch, lại thêm hiện tại biết rõ đánh không lại, làm gì đi đưa. Ách, muốn đi lãng phí đâu. Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu đầu đen rau muốn đứng lên, ai bảo Huyền Tư sư thúc quá đen đâu. Tu mấy cái phòng ở, thế mà thu chúng ta hơn 100 linh thạch một người. Đây quả thực là đoạt tiền a. Ta phải tiêu tiết kiệm một chút sư thúc cũng thật là hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, một mặt đau lòng biểu lộ. Nói xong, hai người nhìn nhau, cũng nhịn không được cười cười, bầu không khí dễ dàng không ít. Sau đó, Linh Giao tại ngoài tháp trên băng ghế đá nghỉ ngơi một hồi, đợi thể lực có chút khôi phục. Hai người liền đứng dậy chỉnh lý tốt hơi có vẻ nhăn nheo quần áo, sánh vai hướng phía phía sau núi đầu kia bây giờ có thụ chú mục hắc thạch tiểu lộ đi đến. Trên đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo trong núi đặc thù tươi mát khí tức, lay động lên Linh Giao như mực tóc đen cùng trắng đoán đạo bảo tay áo. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, hạ xuống pha tạp điểm sáng, chiếu rọi tại nàng đẹp đẽ mà mang theo mệt mỏi trên gò má. Tình cảnh này, để Linh Giao nhìn qua giống như một vị vô ý rơi vào phạm trần tiên nữ, thanh lãnh bên trong mang theo một tia làm cho người thường tiếc yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa kiên cường kiếm tâm. Gần 2 tháng thoáng qua tức thì, lần này quy mô thật lớn giang hồ truyền đạo chi hành đã kết thúc mỹ mãn. Nhưng mà, trong lúc đó phát sinh một kiện có chút kỳ diệu, vượt quá tông môn dự kiến sự tình. Lần này giang hồ truyền đạo, tông môn nguyên bản kế hoạch là điều động cái kia tuyển bạt ra 20 tên tinh nhuệ đệ tử ngoại môn, chia làm 10 tổ, mỗi tổ 2 người tiến về các nơi. Không ngờ, tin tức truyền ra sau, lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vô số nguyên bản lưu thủ tông môn, có thể là nhập môn chậm một chút đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, nghe nói đồng môn ở bên ngoài truyền đạo dựng danh, còn có thể kiếm lấy phong phú linh hạch, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào, nô nước tập nập tự động gia nhập trong đó. Chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây 2, chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây 2, bọn hắn có thể là top 5 top 3, có thể là liên hệ quen biết đồng hương hảo hữu, lợi dụng hưu một thời gian, chủ động tiến về lần cận quận huyện, tuyên dương đạo kiếm thông tên. Cuối cùng, thực tế tham dự lần này truyền đạo hành động đội ngũ, lại vượt xa khỏi kế hoạch, đạt đến kinh người mỗi tổ 4 tới 5 người, thậm chí nhiều hơn quy mô, lực ảnh hưởng cấp tốc mở rộng. Ở trong đó, một cái nguyên nhân trọng yếu là những cái kia năm ngoái nhập môn, nguyên bản liền xuất thân giang hồ các phái đệ tử ngoại môn, tại lần này truyền đạo phong trào bên trong, đều nhao nhao quay trở về chính mình đã từng môn phái hoặc quen thuộc phạm vi thế lực. Bọn hắn mang theo tại Đạo Kiếm Tông tu hành sau tiệm tân khí tượng cùng thật sự chỗ tốt, đi tìm chính mình đã từng tông môn hảo hữu, sư minh đệ thậm chí trưởng bối bạn cũ. Cực lực mời bọn hắn cùng nhau gia nhập Đạo Kiếm Tông mảnh này thiên địa rộng lớn hơn, cũng nói rõ chi tiết trong tông môn hậu đãi đãi ngộ, phong phú tài nguyên tu luyện cùng hệ thống công pháp chỉ đạo. Những cái kia môn phái giang hồ người, nghe được ngày xưa đồng môn miêu tả cảnh tượng, mỗi tháng có linh thạch cấp cho, có đan dược phụ trợ, có cao thâm công pháp có thể học, càng có cơ hội cầu được tiên kiếm. Đều cảm thấy rất là chấn kinh, gần như không dám tin tưởng thế gian lại có như thế tiên môn. Rất nhiều vốn là kẹt tại bình cảnh, có thể là hướng tới cao hơn võ học người giang hồ, tại xác nhận tin tức là thật sau, liền dứt khoát buông xuống tại vốn có môn phái hết thảy ràng buộc, nhao nhao khởi hành tiến về Đạo Kiếm Tông, tìm kiếm tiên duyên. Theo nhóm này ra ngoài truyền đạo cùng tự phát hành động số lớn đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch lần lượt trở về, Đạo Kiếm Tông sơn môn bên trong nháy mắt lại khôi phục trước kia tiếng người huyên náo, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng nhiệt náo. Khuôn mặt mới nối liền không dứt, trên diễn võ trường luận bàn không ngừng bên hai, giảng pháp trong đường không còn chỗ ngồi, toàn bộ tông môn tràn đầy mạnh mẽ hướng lên sức sống. Đệ tử ngoại môn số lớn trở về, phụ trách tông môn sự vụ ngày thường quản lý Huyền Vũ cũng ngay đầu tiên thông qua tất cả đỉnh núi báo cáo, biết được lần này giang hồ truyền đạo tình huống căn kẽ. Tại cẩn thận xác minh, xác nhận môn hạ đệ tử ở bên ngoài làm việc quý củ, cũng không phát sinh cái gì lấy mạnh nhất yếu, bại hoại môn phong đặc biệt sự tình sau, Huyền Vũ yên lòng, bắt đầu tay cẩn thận thống kê lần này bởi vì truyền đạo mà mới gia nhập tông môn nhân viên số lượng, cùng bọn hắn đều đến từ cái nào môn phái giang hồ. Đợi đem tất cả tin tức chỉnh lý, thống kê xong tất, nhìn xem trên danh sách mới tăng hơn 60 tên đệ tử ngoại môn cùng hơn 100 tên đệ tử tạp dịch đi chép, Huyền Vũ trong lòng có chút hài lòng. Hắn nghĩ đến sáng sớm ngày mai, liền đi Hậu Sơn Minh Nguyệt Đàm tìm sư Minh Lâm Huyền Tĩnh, kỹ càng bẩm báo lần này truyền đạo thành quả cùng ảnh hưởng. Sáng sớm, lúc trước thăng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới chiếu xuống Tam Thanh Sơn đỉnh núi, đem mây mù nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt lúc, lấy Lý Thanh Hà cầm đầu 6 người tiểu đoàn đội, cũng đã tinh thần phấn chấn xuất hiện ở Hắc Thạch tiểu lộ điểm xuất phát. Bọn hắn bộ pháp trầm ổn, ánh mắt thanh tịnh mà chuyên chú, bắt đầu mới một ngày môn bắt buộc. Lý Thanh Hà đi tại phía trước nhất, khí tức trầm ổn, phía sau là thân phụ Đỏ Tiêu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc Trương Đại Tiên, tiếp theo là lẫn nhau so sánh lấy kình trường phong niệm cùng Doanh Tương, sau đó là tính cách điềm đạm nho nhã lại nghị lực bất phàm Mã Hi Nguyệt, cùng cố gắng đuổi theo đội ngũ bộ pháp Triệu Thăng. Chỉ chốc lát đằng sau, càng ngày càng nhiều đệ tử ngoại môn cũng top 5 top 3, lần lượt đi tới Hắc Thạch tiểu lộ. Trong bọn họ, có trầm mặc ít nói, chuyên tâm cảm thụ được pháp lực sói mòn cùng cô động quá trình, có thì cùng quen biết đồng bạn thấp giọng trao đổi tu luyện tâm đắc, nguyên bản đủ tĩnh đường nhỏ trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mà chư vị đệ tử chân truyền là bởi vì cần xử lý riêng phần mình trong núi sự vụ, có thể là tiến hành càng thâm nhập chuyên hạng tu luyện, bọn hắn lựa chọn đoạn thời gian cũng không phải là sáng sớm, mà là mỗi đêm lúc chạm vào tối, đợi ban ngày ồn ào náo động qua đi, mới đến đây Hắc Thạch tiểu lộ, tại bóng đêm cùng dưới ánh sao, yên lặng rèn luyện tự thân pháp lực, có một phen đặc biệt ý cảnh. Về phần những cái kia mặt khác ngoại môn, đệ tử tạp dịch người nhà thân thuộc, bởi vì cần mỗi ngày từ chân núi Vạn Linh tiểu trấn trưởng đồ buôn ba đi vào Đạo Kiếm Tông sơn môn, cho nên bình thường lại so với tông môn đệ tử ban đêm một chút, tại giờ thìn trước sau mới có thể nhìn thấy bọn hắn chấp nhất mà gian nan thân ảnh xuất hiện tại trên đường nhỏ, vì 10 năm kia sau xa vời hy vọng, ngày qua ngày kiên trì. Hơn 2 tháng này thời gian, đối với Lâm Huyền Tĩnh mà nói, là lắng động cùng bay vọt cùng tồn tại thời kỳ. Hắn mỗi ngày xét đánh bất động, nhất định tiến về Hắc Thạch tiểu lộ hành tẩu, để lực lượng kỳ dị kia hấp thu, rèn luyện tự thân thiên nhân cảnh pháp lực. Hành tẩu đằng sau, hắn liền sẽ đi vào Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, múc cái kia cam liệt nước linh tuyển, chậm rãi uống vào, mượn nhờ ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí, khôi phục nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ pháp lực. Hắn nhớ tới lần trước lao tổ đem cái kia một vạt nhìn như phổ thông linh tuyển giao cho hắn lúc, hắn còn không hoàn toàn minh bạch thâm ý trong đó, chỉ coi là lao tổ ban thưởng bình thường linh vật. Thằng đến tự mình đã trải qua hắc thạch tiểu lộ rèn luyện, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, linh tuyển này cùng hắc thạch tiểu lộ, đúng là hỗ trợ lẫn nhau tuyệt phối. Nếu không có trước kia góp nhặt linh tuyển còn có một chút tồn tại, hắn hai tháng này tới tiến bộ, tuyệt không có khả năng như vậy thần tốc, có thể sừng phát thai hóa cốt. Bây giờ, Lâm Huyền Tinh tu vi cảnh giới đã từ trước đó thiên nhân cảnh giới 4 tầng, hạ xuống cũng đúng chắc tại năm ngoái lúc thiên nhân cảnh giới 3 tầng. Nhưng mà, cái này nhìn như là cảnh giới lùi lại, kỳ thực là một trận từ đầu đến đuôi phá rồi lại lập, là pháp lực phẩm chất kinh thiên thủy biến. Trước kia, hắn toàn lực thi triển, ước chừng mấy chục chiêu tinh diệu kiếm pháp đằng sau, thể nội pháp lực liền sẽ tiêu hao hết 1/10 tà hữu. Mà bây giờ, đồng dạng là mấy chục chiêu uy lực càng mạnh chiêu thức qua đi, pháp lực tiêu hao lại vẹn vẹn biến thành 1/12. Ý vị này hắn pháp lực dùng bền độ cùng năng lực bay liên tục đạt được chất tăng lên. Mà lại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, uy lực của chiêu thức chẳng những không có bởi vì cảnh giới giảm xuống mà yếu bớt, ngược lại bởi vì pháp lực càng thêm cô động tinh thuần mà trở nên càng mạnh. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, tự thân pháp lực còn có tiếp tục cấp xúc, ngưng thực không gian, xa chưa đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn. Giờ phút này, Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, Lâm Huyền Tĩnh chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân hấp dẫn mà đến tiên địa linh khí so trước kia càng thêm nồng đậm, cơ hồ biến thành nhàn nhạt, như là thực chất mây mù lượn lờ ở bên người hắn, theo hô hấp của hắn thổ nạp mà chậm rãi lưu chuyển. Nó thể nội pháp lực cũng càng ngưng thực, ở trong kinh mạch lao nhanh chạy xuôi lúc, lại ẩn ẩn phát ra giang hà phun trào giống như trầm thấp anh minh, ẩn chứa càng tinh khiết hơn cùng lực lượng cường đại. Cái này nhìn như khác thường cảnh giới biến hóa, đúng là hắn tu luyện trên đường một lần cực kỳ trọng yếu nền vững chắc cùng thăng hoa. Phá! Hét lên từng tiếng cũng không phải là từ trong miệng hắn phát ra, mà là nó thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn, xông phá cái nào đó vô hình gông cùng xiềng xích lúc sinh ra đạo âm tiếng vọng. Thanh âm truyền đến, Lâm Huyền Tĩnh khí tức vận chuyển mấy cái chu thiên, từ từ để mênh mông pháp lực bình tĩnh lại đằng sau, hắn chậm rãi từ lúc ngồi bên trong đứng người lên, ánh mắt đang mở hí, tinh quang nội bẩn, cả người toát ra một loại thong dong mà sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, gọi lên bên cạnh cắm trên mặt đất Xuân Sơn kiếm. Một đạo réo rắt như rồng gầm giống như kiếm minh thanh âm vang lên, Xuân Sơn kiếm như có linh tính tự động bay vào Lâm Huyền Tĩnh trong tay. Hắn cũng không thi triển bất luận cái gì hoa lệ phức tạp kiếm chiêu, vẻn vẹn một bộ đạo kiếm tông cơ sở nhất, ngay cả đệ tử tạp dịch đều nhớ kỹ trong lòng 18 thức cơ sở kiếm pháp, tại trên tay hắn thi triển ra. Nhưng mà, cái này đơn giản kiếm pháp giờ phút này lại phảng phất được trao cho linh hồn, một chiêu một thức, như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, mang theo một loại đặc biệt đạo vận. Càng kinh người hơn chính là, cái kia đã tiếp cận cảnh giới đại thành lạnh thấu xương kiếm ý, một cách tự nhiên bám vào tại Xuân Sơn kiếm bên trên, khiến cho thân kiếm quang mang nội liễm lại sắc bén vô địch, phảng phất có thể tùy tiện cắt ra hư không, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Thời khắc này Lâm Huyền Tĩnh cảm xúc bành trướng, hào hùng tỏa ra. Hắn nghĩ đến mấy ngày nữa, đợi tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, nhất định phải lại đi khiêu chiến Thiên Truy Bách Luyện Tháp tầng thứ 5. Nương tựa theo chính mình bây giờ ngưng thực không gì sánh được pháp lực cùng đối với kiếm ý lĩnh ngộ sâu hơn, hắn có sung túc lòng tin, có thể nhất cử thành công đột phá cái kia khốn nhiều hắn thật lâu kiếm tháp tầng thứ 5. Chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây 3. Chương 61 kiếm ý ngũ cảnh mới xây 3. Đúng lúc này, Huyền Vũ từ đạo kiếm tông đại điện phương hướng bay nhanh mà đến, thân hình bạch phá bầu trời. Nghĩ đến Minh Nguyệt Đàm tìm sư Minh Lâm Huyền Tĩnh báo cáo lần này truyền đạo công việc. Cách sư Minh còn có mấy chục mét có hơn thời điểm, Huyền Vũ liền cảm nhận được cái tia cố dương cung mà không phát, lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động kiếm ý cùng mỹ áp. Hắn không tự chủ được dừng thân hình, phù thân ở không trung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở phía xa bờ đầm trên đất trống chậm rãi thu thế sư Minh. Huyền Vũ nhìn thấy sư Minh diễn luyện tuy là cơ sở kiếm pháp, nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa sâu không lường được lực lượng cùng đạo vận, cái kia cô động không gì sánh được kiếm ý phản phất biến thành thực chất, cuốn quanh ở trên mũi kiếm, để hắn không chút nghi ngờ, nếu là sư Minh nguyện ý, thậm chí có thể bằng vào cái này cơ sở kiếm pháp xé rách hư không. Huyền Vũ trong lòng không khỏi run lên, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là trúc cơ cảnh giới cùng thiên nhân cảnh giới ở giữa, cái kia khó mà vượt qua chênh lệch thật lớn sao? Ta bây giờ đã là trúc cơ tầng 7, ở tu chân giới cũng coi là một phương cao thủ, nhưng tại sư Minh trước mặt, lại cảm giác nhỏ bé như vậy, chỉ sợ ngay cả hắn ba kiếm đều không tiếp nổi ngay tại chậm rãi thu chiêu, thể ngộ vừa rồi diễn luyện tâm đắc Lâm Huyền Tĩnh, linh thức sớm đã ngoại phóng, trong nháy mắt liền cảm giác được tại cách đó không xa không trung ở lại Huyền Vũ. Hắn một bộ kiếm pháp nước chảy mây trôi diễn luyện xong sau, chậm rãi ngừng trong tay động tác, Xuân Sơn kiếm phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ, như có linh tính bình thường, tự hành bay trở về sau lưng của hắn trong vỏ kiếm, ánh sáng dấu kỹ. Huyền Vũ nhìn thấy sư huynh đã thu chiêu, lập tức tập trung ý chí, đè xuống đám mây, hướng sư huynh bay đi, rơi trên mặt đất sau, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói ra, sư huynh tốt. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Huyền Vũ, thần sắc ôn hòa, phản phất vừa rồi cái kia lăng lệ vô địch kiếm ý chưa từng tồn tại, hắn ngựa khí bình thản nói ra, sư đệ, hiện tại điểm thời gian này chạy tới, tìm ta là có chuyện gì không? Hắn biết do Huyền Vũ phụ trách tông môn công việc vặt, nếu không có chuyện quan trọng, sẽ không dễ dàng đến hậu sơn quấy rầy hắn thanh tu. Huyền Vũ nghe vậy, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, dường như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới mở miệng bẩm báo, sư minh, lần này phái đi Đại Tần Đế quốc các nơi tiến hành giang hồ truyền đạo đệ tử, đã toàn bộ đúng thời hạn trở về tông môn. Theo tất cả đỉnh núi tập hợp cùng các đệ tử tự hành báo cáo, lần hành động này, bọn hắn tổng cộng tham biếng, truyền đạo 33 cái môn phái giang hồ hoặc phạm vi thế lực, hiệu quả rõ rệt. chiêu mới thu đệ tử ngoại môn tổng cộng 68 người, đệ tử tạp dịch 103 người, thu hoạch tương đối khá. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, đi hướng các quận các đệ tử, dựa theo tông môn phân phó, cũng thuận đường đi thăm dò nhìn Trường Phong gia ngay tại chỗ mở hàng gạo. Phản hồi về tới tin tức xưng, Long Bình Tam Hảo mét chủ lượng tiêu thụ tốt vô cùng, cơ hội là cùng không đủ cầu, tình thế cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, khả năng chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể làm cho cả Đại Tần Đế quốc chủ yếu sinh lương khu đều rộng khắp trồng trọt bên trên chúng ta Đạo Kiếm Tông Long Bình Tam Hảo mét chủng mắt khác. Lần này sở dĩ khả năng hấp dẫn trở về nhiều như vậy đệ tử mới, trừ chuyên đạo đội ngũ cố gắng, rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì chúng ta Đạo Kiếm Tông vô cực tâm pháp cùng triển thi quyền trên giang hồ sơ bộ phổ cập, để càng nhiều người trong giang hồ cùng tầng dưới chốt bách tính có thể tiếp xúc cũng tu luyện, thiết thực cảm nhận được nó cường thân kiện thể, thậm chí thai nghén nội khí công hiệu, từ đó đối với chúng ta Đạo Kiếm Tông lòng sinh hướng tới. Lâm Huyền Tĩnh ở một bên đứng chắp tay, lặng lặng nghe Huyền Vũ đem tất cả tình huống trật tự rõ ràng hồi báo xong tất đằng sau, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Tốt, Huyền Vũ, những tình huống này ta đều biết, ngươi làm được rất tốt, đến tiếp sau công việc, ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, không cần mọi chuyện hướng ta bẩm báo. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Huyền Vũ trên thân, mang theo vài phần lo lắng cùng đốc xúc, ngự trọng tâm trường nói, Huyền Vũ à, ta biết ngươi vì tông môn sự vụ bôn ba rất là vất vả, nhưng tông môn sự tình bận rộn nữa, ngươi cũng đừng quên tự thân cảnh giới tu luyện, a tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngươi nhìn, đã một năm qua, mặc dù nói hiện tại các ngươi cũng bắt đầu ở hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi, cảnh giới có lẽ bởi vì pháp lực cô động mà nhìn như hàng, nhưng ngươi cảnh giới này thực chất tiến triển trong mắt của ta hay là thực sự quá chậm. Ngự khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng, linh thạch, linh vật nên dùng thời điểm nhất định phải dùng, không cần quá phận tiết kiệm. Những tài nguyên kia vốn là dùng để phụ trợ tu luyện, để cảnh giới tăng lên càng nhanh. Bây giờ chúng ta Đạo Kiếm Tông nhìn như thịnh vượng, nhưng chân chính đỉnh tiêm thực lực hay là quá yếu đất, chỉ có không ngừng tăng lên chúng ta tự thân tu vi, mới có thể tốt hơn ứng đối tương lai mưa gió, cũng mới có thể hoàn thành tốt lao tổ an bài, cái kia to lớn mà nhiệm vụ gian khổ. Ngươi phải biết, đây là lao tổ nói lên cái thứ nhất 10 năm quy hoạch, nghe lão tổ giữa lời nói thâm ý, chúng ta Đạo Kiếm Tông tương lai còn rất dài, rất gian nan đường muốn đi. A Huyền Vũ nghe sư minh lần này thành thật với nhau, lại dẫn tha thiết kỳ vọng lời nói, không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, đầu đen rau muốn nói, sư minh á sư minh, là ta không muốn vào bước sao? Rõ ràng là ông trời của ta phân cùng nội tính, không có ngài cùng mấy vị sư chất nghịch thiên như vậy à. Cái kia Thiên Truy Bách Luyện Tháp, ba tầng khôi lỗi ta mới vừa vặn có thể miễn cưỡng đánh qua, tầng thứ tư cái kia ẩn chứa tiểu thành kiếm ý khôi lỗi thật sự là vô cùng cường đại, ta dốc hết toàn lực cũng thật sự là đánh không lại nha. Mỗi lần khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại, linh thạch lãng phí không ít, ta cũng rất bất đắc dĩ, a sư minh ngài thiên phú chắc tuyệt, kiếm ý đều nhanh đại thành, cũng không thể lấy ngài tiêu chuẩn để cân nhắc ta nha. Nhắc tới cũng kỳ quái, Huyền Vũ nhiều năm như vậy một mực cần cù chăm chỉ, không dám có chút lười biếng tu luyện, tại pháp lực tích lũy bên trên cũng không rất lại phía sau, lại vẫn cứ tại ý lĩnh ngộ bên trên kẹp lại, một mực không có lĩnh ngộ được thuộc về mình kiếm ý. Phải biết, Huyền Vũ thành công trúc cơ đã thật lâu, tại trên con đường tu hành cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, kinh lịch chiến đấu cũng không tính thiếu, có thể cái kia thần bí khó dò, liên quan đến tương lai con đường kiếm ý, đối với hắn mà nói, nhưng thủy chung như là cảnh tượng hư ảo, mong muốn mà không thể thành. Phản phất có một tầng vô hình màng mỏng, ngăn cách hắn cảm ngộ. Huyền Vũ đã từng vì thế trầm tư suy nghĩ, ngày đêm nghiên cứu kiếm pháp điển tịch, thậm chí quan sát sư minh luyện kiếm, thử các loại phương pháp, lại như cũng không thể hiểu thấu đáo hảo diệu bên trong, bắt lấy linh quang kia vừa hiện thời cơ. Đến tột cùng là thiếu khuyết một loại nào đó thời khắc sinh tử đốn ngộ, hay là tự thân kiếm đạo ngộ tính xác thực không đủ khả năng, Huyền Vũ chính mình cũng cảm thấy 10 phần hoang mang cùng buồn rầu. Nhưng những lời này hắn tự nhiên không dám trực tiếp đối với sư minh nói, chỉ có thể đem buồn khổ dằn xuống đáy lòng. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, làm ra một bộ thụ giáo bộ dáng, liên thanh đáp, là sư minh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, sự giáo huấn của ngươi ta nhớ kỹ, ta sẽ cố gắng tu luyện, định không dám cô phụ sư minh. Kỳ vọng hắn dừng một chút, đem chủ đề kéo về tông môn sự vụ, cho thấy thái độ, sư minh yên tâm, tông môn truyền đạo cùng mét trùng mở rộng sự tình, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đốc xúc xuống dưới, cần phải để môn công pháp này cùng mét trùng ở Đại Tần Đế quốc rộng lớn hơn, trên thổ địa phát triển ra đến, hoàn thành lao tổ an bài, nên vững chắc tông ta căn cơ. Cái kia, sư minh nếu không có phân phó khác, ta trước hết cáo lui, ngài tiếp tục tu luyện nói đi. Huyền Vũ giống như là sợ sư minh lại có hắn tiến độ tu luyện vấn đề hỏi nhiều vài câu, hoặc là bố trí cái gì khó mà hoàn thành bài tập đội vàng thi lễ một cái, sau đó cơ hội là có chút chật vật, xám xịt xoay người, lai kiếm quăng ngay lập tức chạy mất, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường núi cuối cùng. Lưu lại không kịp lại mở miệng nhiều căn dặn vài câu Lâm Huyền Tĩnh, đứng ở nơi đó nhìn qua Huyền Vũ cái kia gần như chạy trối chết bóng lưng, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Tập trung ý chí, một lần nữa đem lực chú ý chuyên chú vào việc tu luyện của mình cùng kiếm đạo trong cảm ngộ, quanh thân lần nữa bị nhàn nhạt mây linh khí sương mù bao phủ. Chương 62 tụ bảo bồn đạo cơ mới xây, 1, chương 62 tụ bảo bồn đạo cơ mới xây, 1, Càn Nguyên Đế quốc, Vô Song Phường bên ngoài. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đem chân trời dáng mây nhuộm thành mỹ lệ màu vỏ quýt, cũng cho mảnh này rộng lớn mà hoang vu vùng đồng nội phủ thêm một tầng loãng dung lại hơi có vẻ tịch liêu vầng sáng. Huyền Tư nhẹ nhàng ước lượng một chút trong tay nhận chữ vật, ở trong đó chứa mới vừa từ Vô Song Phường giao dịch có được linh thạch, là hắn sau đó một đoạn thời gian kiến thiết Hương Giật Phong trọng yếu kinh phí. Trở về. Ta Hương Giật Phong kiến thiết kinh phí có. Các sư chất xin nhờ ta bán đồ vật cũng bán xong. Kiếm tiền thật khó a. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể giống Vô Song Phường một dạng có chính mình kinh doanh phường thị a. Hắn thấp giọng thở dài, quanh năm ở bên ngoài bôn ba, cùng các loại người liên hệ, hao tâm tổn trí tính toán mỗi một bút thu chi, loại cuộc sống này mới là hắn ưa thích, mà cũng không phải là kia cái gọi là tiêu giao tiên đạo. Nhiều năm ra ngoài kinh nghiệm, đã sớm đem cảnh giác khắc vào huyền tư cốt tủy. Hắn biết rõ, cái này nhìn như bình tĩnh dã ngoại hoang vu, thường thường là giết người đoạt bảo sự tình thi đỗ chi địa. Hắn không dám có chút lười biếng, thể nội pháp lực lặng yên vận chuyển, dưới chân bộ pháp không tự giác tăng tốc, hướng về đạo kiếm tông phương hướng đi nhanh. Nhưng mà, bất quá thời gian đốt một nén hương, một loại như có gai ở sau lưng cảm giác lặng yên dâng lên. A, đó là một loại bị âm thầm thăm dò trực giác, băng lãnh mà sền sệt, phản phất có rắn độc từ một nơi bí mật gần đó thổ tín. Huyền Tư trong lòng không khỏi siết chặt, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn như nhìn không chớp mắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn lại như là tinh tế nhất cái sảng, không ngừng quét mắt hoàn cảnh bốn phía. Sẽ không có người thật coi ta là quả hồng mềm đi. Trong lòng của hắn cười lạnh. Chính mình bởi vì đeo Lâm Diệp Tú ban cho liễm tức ngọc bội, người ở bên ngoài xem ra bất quá là cái phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, xem ra là thật có đuôi mù, coi hắn là thành có thể tùy ý nắm dê béo. Loại này bị xem như con mồi cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Huyền Tư chậm rãi ngừng bước chân, hít sâu một hơi, đem lồng ngực điểm này không quan trọng khẩn trương ép xuống, ngược lại hóa thành một cỗ nhuệ khí. Hắn bỗng nhiên quay người, đối với hậu phương chống trải lâm địa lạng lâm thanh quát, thanh âm tại yên tĩnh giã ngoại rõ ràng quen quẩn, bằng hữu, theo lâu như vậy, đi ra nhìn một chút. Đừng giấu đầu lộ đuôi, có mục đích gì không ngại nói thẳng. Thanh âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, bầu không khí càng lộ ra căng cứng, phảng phất một cây bị kéo căng dây cung. Sau một lát, ngay tại Huyền Tư ánh mắt khóa chặt phương hướng, hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa mấy cây ôm hết thô cổ thụ sau chậm rãi bước đi thong thả ra. Một người thân mang bó sát người áo đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, bên hông treo lấy một thanh vỏ đen trường đao. Một người khác thì lại lấy khăn trùm đầu màu xám che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác con mắt, trong tay nắm một cây to bằng cánh tay trẻ con trường côn, thân côn nhìn như thô ráp, lại ẩn ẩn lộ ra màu vàng đất linh quang, lộ ra nặng nề dị thường. Theo hai người hiện thân, cái tia đao khách áo đen cười nạo một tiếng, mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn khó nghe, hắc, không nghĩ tới ngươi cái tiểu đạo sĩ thế mà như vậy cảnh giác. Huynh đệ chúng ta hai người bất quá là theo một đoạn ngắn đường, liền bị ngươi phát hiện. Xem ra, là chúng ta xem nhẹ ngươi. Trên miệng hắn nói xem nhẹ, trong ánh mắt khinh miệt nhưng lại chưa giảm thiếu, hiển nhiên vẫn như cũ cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại bọn hắn hiện thân trong ngay mắt, Huyền Tư thần thức sớm đã như là vô hình xúc tu, lặng yên lan tràn đi qua, cẩn thận cảm ứng đến tu vi của hai người ba động. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có đáy, hai người này khí tức táo bạo, linh lực vận chuyển ở giữa còn có vướng nhiễu chỗ, hiển nhiên là vừa mới trúc cơ thành công không lâu, cảnh giới cũng còn chưa triệt để vững chắc. Trúc cơ sơ kỳ, mà lại là loại kia bình thường nhất trúc cơ. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái. Càn Nguyên Đế Quốc Vô Song Phường tuy là một chỗ không nhỏ giao dịch phường thị, nhưng vãng lai người nhiều lấy luyện khí kỳ tu sĩ làm chủ, trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này cũng ít khi thấy, càng đừng đề cập hai cái trúc cơ tu sĩ liên thủ làm loại này cản đường ăn cướp hoạt động. Sự tính ra khác thường, nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn nghĩ lại nguyên do. Mà Huyền Tư tự thân, bởi vì trên thân mang theo Lâm Diệp Tú ban thưởng cao giai liễm tức ngọc bội, linh lực ba động bị hoàn mỹ áp chế ở luyện khí kỳ cấp độ. Tại hai người này trong mắt, Huyền Tư trẻ tuổi như vậy, trên thân lại không có cường hành khí tức, tự nhiên bị bọn hắn phân loại làm có thể tùy ý giết luyện khí kỳ dây béo, lại không biết trước mắt đạo bảo này thiếu niên sớm đã trúc cơ thành công, thậm chí đúc thành thiên huyền giới trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ đạo cơ. Cái này tụ bảo buồn đạo cơ thần diệu vô biên, không chỉ có thể chậm chạp tầm bổ bảo vật, càng có thể trả lại nó thân, có linh thạch càng nhiều, phẩm chất càng cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Chính là cái này đặc biệt đạo cơ, khu động lấy Huyền Tư tìm kiếm nghị cách kiếm lấy linh thạch, chỉ vì cái kia càng nhanh đại đạo chi đồ. Tại Huyền Tư bất động thanh sắc dò xét bọn hắn, phân tích thế cục thời điểm, cái kia che mặt côn tu tựa hồ không kiên nhẫn nói nhảm, mắt lộ ra hung quang, hung tợn đánh gãy suy nghĩ của hắn, thanh âm như là phá la, tiểu tử, thức thời một chút, đem ngươi tại tụ bảo các cùng trong phường thị bán xong đồ vật linh thạch toàn bộ giao ra, đừng muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không hắn dừng một chút, trong tay trường côn một đòn nặng nề, ném ra một cái hố cạn, nghiêm nghị nói, nếu không nơi đây liền là nơi táng thân của ngươi, huynh đệ chúng ta hai người chằm chằm ngươi đã lâu, hôm nay ngươi đừng hỏng trốn thoát. Nói đi, trên thân hai người trúc cơ kỳ linh áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ý đồ dùng cái này trấn nhiếp Huyền Tư. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt như là nhìn chằm chằm con mồi sói đói, từng bước một hướng Huyền Tư tới gần, áp xúc công việc của hắn động không gian. Đối mặt từng bước ép sát ra cước, Huyền Tư ánh mắt run lên, biết chuyện hôm nay không cách nào lành. Hưu, chanh. Cơ hồ tại đối phương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió cùng réo rắt kiếm ngân vang đồng thời vang lên. Huyền Tư động tác nhanh như thiểm điện, gần như không thêm suy tư, tay phải tại trên nhẫn chứa vật một vòng, một đạo thanh lãnh như nước kiếm quang liền đã nắm trong tay, đúng là hắn chạm lư. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, Huyền Tư quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bình thản nội liễm khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được, trúc cơ một tầng linh lực như là giải khai phong ấn giang hà, sôi trào mãnh liệt mà ra. Trúc cơ một tầng. Cái kia đao khách áo đen cảm nhận được cỗ này không kém chút nào bọn hắn linh áp, mí mắt không tự chủ được nhảy loạn một cái, trong lòng thất kinh. Biến cố bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng Huyền Tư căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như diều hâu trùng thiên, trực tiếp bay lên không vọt lên, trong tay chạm lư kiếm phát ra một tiếng vui vẻ tiêu khẽ, hóa thành một đạo lăng lệ vô địch hàn quang, đâm thẳng cái kia cầm trong tay trường côn người bị mặt. Kiếm chưa đến, lạnh đấu xương kiếm khí đã phá không, đem không khí chung quanh đều cắt chém đến phát ra suy suy tiếng vang, trên đất có khô lá rụng bị tỉnh khí vô hình cuốn lên, tứ tán bay tán loạn. Một cái này, Huyền Tư cơ hồ không giữ lại chút nào, đem toàn thân pháp lực rót vào trong thân kiếm. Hắn mặc dù thiên tính không thích tranh đấu, càng thiên vị kinh doanh tích lũy, nhưng sư huynh Lâm Huyền Tĩnh biết rõ thiên huyền giới hiểm ác, cưỡng chế yêu cầu hắn mỗi tháng chí ít tiến vào tông môn kiếm tháp lịch luyện một lần. Hơn một năm nay tới kiếm tháp ma luyện, để kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đối với vô ngân kiếm quyết lĩnh ngộ phi tốc trưởng thành, giờ phút này đối mặt liều mạng tranh đấu, mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Chương 62 tụ bảo bổn đạo cơ mới xây 2, chương 62 tụ bảo bổn đạo cơ mới xây 2, vô ngân kiếm quyết thức thứ nhất, gió qua vô ngân, thuận thế mà ra. Bàng bạc pháp lực khiến cho trạm lư kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm rung động, đạo đạo kiếm khí giăng khắp nơi, tựa như một cô vô hình tử vong phong bạo, bao phủ hướng mục tiêu. Không tốt, nhị đệ coi chừng. Đao khách áo đen kinh hô một tiếng, trong lòng giật mình tại huyền tư bất thình lình cường đại thế công. Hắn phản ứng cũng coi như nhanh chóng, bên hông ô đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một tia ô quang, thân hình như điện lướt đi, muốn chặn đường huyền tư, giải cứu đồng bạn. Nhưng mà huyền tư mục tiêu minh sắc không gì sánh được, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Vâng, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang ở trong sân nổ tung, mũi kiếm cùng trường côn ngang nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt, pháp lực khuấy động, linh quang bùng lên, lấy hai người giao thủ làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lang hướng bốn phía quét sạch ra, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy, cỏ cây nằm thấp. Che mặt côn tu chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ trên thân côn truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa. Trong cơ thể hắn khí huyết càng là rời sông lấp biển giống như cuộn cuộn, pháp lực như là ngựa hoang mất cương tán loạn, trong lúc nhất thời khó mà ngưng tụ. Đang đang đang, hắn không tự chủ được hướng về sau lảo đảo đội vàng tối lui, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nắm trưởng côn cánh tay run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn một kích, hắn liền đã bị nội thương không nhẹ, triệt để đã rơi vào hạ phong. Huyền tư đắc thế không tha người, biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể cho hai người liên thủ hợp kích cơ hội. Thân hình hắn như quỷ mị giống như theo sát mà tới, kiếm thứ hai cơ hồ không có khoảng cách lần nữa đâm ra. Vẫn như cũng là gió qua không dấu vết, nhưng kiếm thế càng tận, lực đạo mạnh hơn. Phanh! Kiếm thứ hai phía dưới, ưu khuyết trong nháy mắt lập phán. Che mặt côn tu miễn cưỡng nâng côn đón đỡ, nhưng đã là nọ mạnh hết đà. Nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn trường côn lại bị chạm lư kiếm bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng chấn động đến rời tay bay ra. Cả người như gặp phải trọng kích, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về sau ném đi, nặng nề mà ngã xuống tại mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, vùng vây mấy lần, liền triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, cái kia đao khách áo đen ô đao cũng mang theo thê lương tiếng xé gió, khó khăn lắm đánh tới huyền tư bên người, lưỡi đao lăng lệ, thẳng đến nó cái cổ yếu hại. Huyền tư phảng phất phía sau mở to mắt, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Cổ tay hắn khẽ đảo, chạm lư kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tinh diệu đường vòng cung, thân kiếm vô cùng tình chuẩn hoành ngăn tại ô đao trước đó. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đâm người màng nhĩ, tia lửa tung tóe, pháp lực mạnh mẽ rót vào trong thân kiếm, khiến cho chạm lư kiếm vững như bàn thạch, cái tia tình thế bắt buộc một đao lại bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, khó tiến nửa bước. Đao khách áo đen thấy thế, vừa sợ vừa giận, muốn rách cả mí mắt mà quát: "Tiểu xuất sinh, ngươi dám làm tổn thương ta nhị đệ, chết cho ta!" Trên mặt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn, thể nội pháp lực điên cuồng thôi động, trong tay ô đao quang mang lấp lóe, lực đạo lại tăng lên mấy phần, thân đao thậm chí có chút tố lượng, ý đồ lấy man lực đột phá huyền tư phòng ngự. Nhưng mà huyền tư cầm kiếm cánh tay vững như bàn thạch, dưới chân mọc dễ, chạm lư kiếm càng là tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, gắt gao giữ vững phòng tuyến, không chút nào cho đối phương thời cơ lợi dụng. Huyền tư ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia bởi vì đồng bạn trọng thương mà trong lòng đại loạn đao khách áo đen, ngựa khí rét lạnh nói: "Đã các ngươi nghĩ đến cướp bóc bần đạo, vậy sẽ phải có bị lưu lại giác ngộ. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi." Nói đi, huyền tư thể nội chu thiên pháp lực điên cuồng vận chuyển, đột nhiên một cước bước ra. Một cước này thế đại lực chậm, ẩn chứa băng sơn liệt thạch chi uy, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi đao khách phản ứng cực hạn. Bành! Một tiếng băng trầm, huyền tư lòng bàn chân trùng điệp khắc ở đao khách áo đen ngực. Hoa! Đao khách áo đen chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực truyền đến, xương ngực trong nháy mắt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuồn phún mà ra, cả người như là bao tải rách giống như bị trực tiếp đá bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, ngã xuống ở phía xa. Huyền tư không có chút nào dừng lại, diệt có tận gốc đạo lý hắn hiểu. Trong tay hắn chạm lư kiếm kiếm thức nhất chuyển, người theo kiếm đi, như một đạo mũi tên rời cùng, trong nháy mắt đuổi đến cái kia dãy rủa lấy muốn bỏ dậy đao khách áo đen trước người. Không dấu vết kiếm quyết thức thứ hai, vân ảnh không dấu vết. Kiếm quang mờ mịt, như mây như khói, nhưng lại nhanh như thiểm điện, thẳng bức đối phương đầu lâu. Cái kia đao khách áo đen trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, miễn cưỡng giơ lên ô đao muốn đón đỡ. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua, như là cắt qua đậu hũ bình thường. Ô đao bị tùy tiện đẩy ra, chạm lư kiếm sắc bén mũi kiếm đã từ nó nơi cổ họng chợt lóe lên. Đao khách áo đen động tác trong nháy mắt cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Giải quyết xong đao khách áo đen, huyền tư không chút nào dừng lại, quay người đi hướng cái kia ban sơ bị trọng thương che mặt cô tu. Người kia giờ phút này đã là đợi làm thịt cừu non, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn: "Đừng giết ta, ta chính là Lạc Nhật lâu người." Nói lời vô dụng làm gì? Huyền tư trong lòng không có chút nào thương hại. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Kiếm quang lại lóe lên, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hai tên trúc cơ sơ kỳ giặc cướp liền đã thây nằm hoang dã. Chiến đấu kết thúc, Huyền tư bình phục một chút thể nội hơi có khoái động pháp lực, mặt không thay đổi đi đến hai bộ thi thể bên cạnh. Hắn thuần thục trên người bọn hắn lục lọi, lấy xuống hai người túi trữ vật. Thần thức dò vào một phen kiểm kê, lại phát hiện bên trong trừ chút không đáng tiền tạp vật cùng tài liệu cấp thấp bên ngoài, linh thạch cộng lại vậy mà chỉ có chỉ là 20 khỏa. Cái này khiến Huyền Tư không khỏi không còn gì để nói, trong lòng đầu đen rau muốn nói phi, mẹ nhà hắn hai cái quỷ nghèo. Ăn cướp người khác thế mà liền điểm ấy ra sản. Thật sự là suối quậy. Chút linh thạch này, ngay cả hắn vừa đi vừa về lộ phí đều không đủ, lãng phí một cách vô ích hắn một phen tay chân cùng mấy tấm phụ lục pháp lực. Mặc dù ghét bỏ, nhưng hắn hay là đem linh thạch thu nhập chính mình trong nhận chữ vật, chân mỗi cũng là thịt. Sau đó, hắn móc ra hai linh hỏa phù, rót vào pháp lực dẫn động, con ngón búng ra. Hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem hai bộ thi thể bao khỏa, bất quá thời gian qua một lát, liền đem nó đốt cháy thành hai đống nhỏ cho tàn. Một trận gió thổi qua, ngay cả cho tàn cũng tiêu tán vô tung, phản phất hai người này chưa bao giờ ở đây xuất hiện qua. Làm xong đây hết thảy, Huyền Tư cẩn thận kiểm tra một lần hiện trường, xác nhận không có để lại bất luận cái gì cùng mình tương quan vết tích sau, lúc này mới vô vụ trên đạo bảo nhiễm một chút bụi đất, phân biệt phương hướng, lần nữa bước lên về tông lộ trình. Tại Huyền Tư sau khi rời đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, một bóng người mờ ảo giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại vừa rồi chiến đấu phát sinh địa phương. Chương 62 tụ bảo bồn đạo cơ mới xây 3, chương 62 tụ bảo bồn đạo cơ mới xây 3, người tới một thân trường bảo màu xám đen, khuôn mặt phong cách cổ xưa, khí tức quanh người cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, rõ ràng là một vị đạt đến thiên nhân cảnh giới cường giả. Hắn chính là tọa trấn vô song phường phường thị thủ hộ giả Giang Tiểu Ngư. Tuy nói Huyền Tư hủy thi diệt tích làm được gọn gàng, có thể vừa rồi cái kia ngắn ngủi lại kịch liệt linh lực va chạm cùng kiếm ý ba động, làm sao có thể trốn qua vị này thiên nhân cảnh giới cường giả cảm giác bén nhạy. Hắn đã sớm đem vừa rồi hết thảy thu hết mắt đấy. Giang Tiểu Ngư trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không khỏi ở trong lòng âm thầm ước đoán, kẻ này không đơn giản a, coi có linh, bất quá chừng 20, không ngờ trúc cơ thành công, mà lại căn cơ vững chắc không gì sánh được, xa không phải bình thường trúc cơ nhưng so sánh. Càng khó hơn chính là nó ý thức chiến đấu cùng kiếm quyết uy lực. Hồi tưởng lão phu năm đó ở trúc cơ 4 tầng thời điểm, quả quyết không có khả năng như vậy gọn gàng giải quyết hết hai vị cùng giai, dù là đối phương chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Lấy trúc cơ một tầng tu vi, một người đối chiến hai tên trúc cơ, lại như chém dưa thái rau giống như, ba chiêu hai thức liền giải quyết chiến đấu. Phần này thực lực, loại thủ đoạn này, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều đủ để có thể xưng thiên tiêu cấp bậc nhân vật. Không biết là tông môn nào, có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử. Trong lòng của hắn dâng lên hứng thú nồng hậu. Trẻ tuổi như vậy thiên tiêu, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, nếu có thể kết một thiện duyên, đối với vô song phường mà nói, có lẽ là một bút lâu dài đầu tư. Sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là như thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở phồn hoa vẫn như cũ vô song phường bên trong, tụ bảo các tầng cao nhất trong tinh thất. Hắn gọi tụ bảo các vị kia bàn bàn, một mặt tinh minh trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn thấy thủ hộ giả đích thân tới, liền vội vàng không người hành lễ, thần thái cung kính không gì sánh được. Giang đại nhân, ngài có gì phân phó? Liên quan tới hôm nay rời đi vị tiểu đạo sĩ kia, ngươi cũng đã biết bao nhiêu? Người này công pháp con đường, bối cảnh lai lịch, ngươi nhanh chóng cùng ta nói một chút. Trưởng quỹ trong lòng siết chặt, không dám thất lễ, vội vàng trong đầu phi tốc tìm kiếm có quan hệ Huyền Tư tất cả tin tức. Hắn biết rõ có thể bị vị này thiên nhân cảnh thủ hộ giả cố ý hỏi, tuyệt không phải việc nhỏ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, trưởng quỹ vội vàng kỹ càng hồi bẩm đại nhân, người này tên là Huyền Tư, lần đầu tiên tới chúng ta vô song phường, hay là hơn 10 năm trước sự tình. Khi đó hắn vẫn chỉ là một vị luyện khí cảnh giới tu sĩ, đi theo mấy vị đồng môn cùng đi bán chút vật tư về sau, trên cơ bản cách mỗi nửa năm, Huyền Tư đều sẽ một thân một mình đến chúng ta vô song phường giao dịch một lần, mua bán đồ vật có chút cố định, cùng chúng ta tụ bảo các cũng coi như quen thân. Theo hắn ngẫu nhiên đề cập cùng chúng ta mặt bên hiểu rõ, hắn chính là Đại Tần Đế quốc cảnh nội Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông đệ tử. Cái này Đạo Kiếm Tông tại tu tiên môn phái bên trong, nghe nói là bát phẩm tiên môn, quy mô không coi là quá lớn. Đáng nhắc tới chính là năm đó hắn lần đầu tiên tới lúc, đồng hành tổng cộng có 5 người, còn lại 4 người khí tức có chút kỳ lạ, trên thân tựa như bao phủ xương mù dày đặc bình thường, lấy tại hạ không quan trọng tu vi, lại hoàn toàn nhìn không thấu 4 người kia sâu cạn cảnh giới. Mà lại trong những người kia, tựa hồ cũng không phải là lấy cái này Huyền Tư cầm đầu, lời nói giữa cử chỉ, Huyền Tư ngược lại đối với nó bên trong một người càng kính trọng. Nghĩ đến những người kia cảnh giới cùng thân phận, hẳn là đều không đơn giản. Hắn mỗi lần đến đây, cũng chỉ là tiến hành bình thường giao dịch, giá cả vừa phải, thái độ bình thản, cũng không cái gì chỗ đặc biệt, cũng chưa từng ỷ vào tu vi sinh sự. Bây giờ xem ra, cái này Huyền Tư đã thể hiện ra kinh người như thế thực lực, không biết năm đó cùng hắn đồng hành 4 người kia, bây giờ lại nên cỡ nào nhân vật lợi hại về phần bọn hắn chỗ buôn bán đồ vật, cũng là phù hợp tông môn đó đặc tính, chủ yếu là một chút phẩm chất thượng thừa ngọc chi linh mễ, cùng chính bọn hắn luyện chế đặc thù dược thủy, các loại phù lục, còn có chính là bọn hắn Đạo Kiếm Tông đặc thù xanh phẩm cấp đường linh kiếm, phẩm chất đều coi như không tệ. Tại tu sĩ cấp thấp bên trong rất được hoan nên. Giang Tiểu Ngư lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt vẻ suy tư càng đậm. Đạo Kiếm Tông, bát phẩm tiên môn, mê vụ giống như đồng bạn. Xem ra cái này Huyền Tư phía sau nước, khả năng so tưởng tượng phải sâu một chút. Khi lấy được muốn tin tức đằng sau, Giang Tiểu Ngư trầm ngâm một lát, đối trưởng quỹ phân phó nói, đi, việc này ta biết được. Về sau cái này Huyền Tư lại đến ta vô song phường giao dịch, nhớ kỹ cho hắn chúng ta có thể cung cấp cấp bậc cao nhất ưu đãi, trong vòng quyền hạn, tận khả năng tạo thuận lợi. Kẻ này tiên phú chắc tuyệt, tâm tính quả quyết, thực lực phi phàm, tuyệt không phải vật trong ao. Một cái nho nhỏ thương vực, chỉ sợ khốn không được hắn cái này chân long. Nếu có thể tới giao hảo, kết thiện duyên, đối với chúng ta vô song phường sự phát triển của tương lai, có lẽ sẽ vô cùng hữu ích là. Giang đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Trưởng quỹ liền vội vàng không người đáp ứng, trong lòng đã đem Huyền Tư tầm quan trọng nâng lên cấp bậc cao nhất. Giang Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lần nữa như là như khói xanh chậm rãi tiêu tán tại trong tinh thất, chỉ để lại trưởng quỹ một người đứng tại chỗ, lặp đi lặp lại suy nghĩ thủ hộ giả trong lời nói thâm ý, phía sau không khỏi có chút đổ mồ hôi, may mắn chính mình dĩ vãng đối đãi Huyền Tư khá lịch sự chủ đáo. Huyền Tư tự nhiên không biết được chính mình sau khi rời đi phát sinh đây hết thảy. Hắn một đường đi nhanh, cũng không gặp lại bất luận cái gì khó khăn chắc trở, mấy ngày sau, rốt cục bình yên quay trở về Đại Tần Đế quốc Tam Thanh Sơn, về tới quen thuộc Đạo Kiếm Tông. Trong tông môn mây mù lờ, tiên hạc rõ ràng lệ, linh khí xa so với ngoại giới rồi giàu an bình. Vừa về tới nơi này, Huyền Tư một mực căng cứng tâm thần mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Huyền Tư tại trở lại Đạo Kiếm Tông đằng sau, liền đem bán xong đồ vật linh thạch giao cho mấy vị sư chất. Giao tiếp hoàn tất, hắn cũng không lập tức trở về chính mình ngọn núi, mà là thói quen đi hướng hậu sơn đầu kia hắc thạch tiểu lộ. Sau đó, hắn mới trở lại thuộc về mình Hương Giật Phong. Trên đỉnh núi, vài tòa lịch sự tao nhã cung điện đã đơn giản quy mô, lấy hết thảy đều không thể rời bỏ hắn vất vả kiếm lấy linh thạch đầu nhập. Huyền Tư đi vào chính mình tĩnh thất. Tĩnh thất bố trí ngắn gọn, duy chỉ có trên mặt đất khắc họa lấy từng đạo phức tạp mà huyền ảo đường vân màu bạc, tạo thành một cái tinh diệu tụ linh pháp trận. Giờ phút này, pháp trận chính có chút tản ra ánh sáng lưu hòa, đem vương viên vài dặm linh khí chậm rãi tụ đến, khiến cho trong tĩnh thất nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Cái này tụ linh pháp trận chính là xuất từ hắn vị kia am hiểu trận pháp linh phong chi thủ. Huyền Tư quanh chân ngồi tại trong pháp trận trên bộ đoàn, chậm rãi nhắm hai mắt, tay bấm ấn quyết, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu vận chuyển vô cực tâm pháp. Theo công pháp vận chuyển, hắn trong đan điền, tôn kia hư ảo tụ bảo bổn đạo cơ có chút rung động, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Trung quanh bị tụ linh trận tụ đến tinh thuần linh khí, như là trăm sông đổ về một biển giống như, xuyên thấu qua huyệt khiếu quanh người, tràn vào kinh mạch của hắn, cuối cùng bị luyện hóa thành tinh thuần pháp lực, tụ hợp vào đan điền, tư dưỡng đạo cơ cùng tự thân. Bên cạnh hắn trưng bày mấy chục khỏa linh thạch, cũng tại tụ bảo bổn đạo cơ dẫn dắt bên dưới, từng kia từng sợi tràn lan ra tinh thuần linh khí, gia tốc lấy hắn quá trình tu luyện. Có được linh thạch càng nhiều, tu luyện càng nhanh, đây cũng là tụ bảo bổn đạo cơ chỗ nghịch thiên. Trong tĩnh thất, linh quang chớp động, khí tức mờ mịt. Huyền Tư triệt để đắm chìm tại trong tu luyện, tâm thần chạy không, vật ngã lương vong. Chương 63 giả tự đạo cùng Bách Lý Hề mới xây, 1, chương 63 giả tự đạo cùng Bách Lý Hề mới xây, 1, mà lúc này Hàm Dương quận, Đại Tần quốc trong vương thành. Dương cột chạm trổ trong cung điện, giữa hương cùng Long Tiên hương khí tức xen lẫn, lại khó mà che giấu phần kia từ hạch tâm lộ ra suy yếu. Trường Phong Tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài chăm chú nắm chặt một phương khăn lụa, cái kia khăn trung tâm, một vòng chói mắt đỏ thẫm như là đất tuyết hàng mai, phỏng nắng mắt, càng níu chặt lòng của nàng. Nàng đôi mi thanh tú thâm tỏa, ngắm nhìn tựa tại trên giường êm doanh tắc, hắn nguyên bản oai hùng khuôn mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, màu môi mờ nhạt, liền hô hấp đều mang một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Đại vương ngài trước kia chỉ là thể hư không còn chút sức lực nào, vì sao bây giờ lại bắt đầu ho ra máu? Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, ý đồ tìm ra nguyên do. Đạo Kiếm Tông Lâm đạo trưởng bàn cho linh mễ là thế gian chân phẩm, ẩn chứa tinh thuần linh khí, trường kỳ dùng ngắn lẽ ra cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm mới đối. Doanh tác phục dụng đã lâu, cho dù không có khả năng sinh long hóa hổ, cũng không nên chuyển biến xấu chí hư yếu nằm trên giường ho ra máu tình trạng. Phía sau này phải trang ẩn giấu đi mặt khác không muốn người biết nguyên do. Một tia dự cảm bất tường như là âm lãnh gián độc cuốn lên trong lòng của nàng. Doanh tác nhìn ra trong mắt nàng cơ hồ muốn tràn ra lo lắng, giang chống đỡ lấy kéo ra một vẻ ôn nhu ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vô mu bàn tay của nàng, thanh âm suy yếu, Tuyết Nhi, chớ có quá mức lo lắng. Không sao, nghĩ đến là trước kia theo cha Vương Đông Trình Tây lấy, trên sa trường lưu lại ám thương quá nhiều, bây giờ thống nhất hơi định, tâm thần buông lỏng, liền cùng nhau phát tác đi ra. Cực kỳ điều dưỡng một phen, qua chút thời gian tự nhiên là tốt. Hắn ý đồ dùng giọng buông lỏng hóa giải nặng nề bầu không khí, nhưng mà cái kia hãm sâu hốc mắt, ảm đạm vô quang ánh mắt, cùng ngẫu nhiên không ức chế được, từ lồng ngực chỗ sâu truyền đến im lìm cụm, đều để lời của hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Trường Phong Tuyết làm sao có thể tin? Cái này ho ra máu tươi, rõ ràng là trong cơ thể kịch liệt suy bại báo động. Nàng thân sắc càng sầu lo, nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Đại vương, hai người chúng ta đều là đã dùng ngăn đạo kiếm tông Lâm đạo trưởng tặng cho linh mễ nhiều năm, này mét thần hiệu, thiếp thân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Theo lý mà nói, thân thể căn cơ nên ngày càng vững chắc, dù có bệnh cũ, cũng không nên không chịu được như thế mới đối. Thiếp thân luôn cảm thấy, chẳng lẽ tồn tại cái gì khác chúng ta chưa phát giác nguyên do? Lời này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại doanh tắc trong lòng đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Hắn nghe Trường Phong Tuyết nghi vấn, cũng không nhịn được lâm vào thật sâu trong trầm tư, song mi nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, linh mễ hiệu quả, hắn tự mình cảm thụ, tuyệt không phải hư ảo. Vậy cái này đột nhiên xuất hiện khạc ra máu, căn nguyên đến tột cùng ở nơi nào? Là vất vả lâu ngày thành tật cuối cùng một phát, hay là? Hắn ánh mắt thâm thúy lướt qua trong điện hoa lệ bày biện, cuối cùng rơi vào lượn lờ dâng lên hương hương bên trên, đáy mắt hiện lên một tia khó mà bắt khói mù. Đang lúc hai người chuẩn bị như vậy sự tình xâm nhập nói chuyện với nhau, ý đồ làm rõ đầu mối thời điểm, ngoài điện truyền đến một trận hơi có vẻ gấp rút mà trương dương tiếng bước chân. Ngay sau đó, rèm châu bị cung nữ soạt một tiếng nhấc lên, một đạo thân mang chính hồng sắc phượng văn cung trang thân ảnh chậm rãi đi đến, chính là Doanh Tắc chính phi, Giả Nam Phong. Giả Nam Phong dung mạo diễm lệ, lại đuôi lông mày mang sát, giờ phút này trên mặt nàng treo ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, ánh mắt đầu tiên là đảo qua Doanh Tắc mặt mũi tái nhợt, lập tức tựa như cùng băng lãnh như đao tử rơi vào Trường Phong Tuyết trên thân. Tuyết muội muội cũng tại a. Nàng thanh âm lanh lảnh, mang theo một cố ở trên cao nhìn xuống ý vị, ngươi chiếu cố đại vương cũng vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi, đại vương nơi này có bản cung chăm sóc liền tốt. Nói đi, cũng không đợi Trường Phong Tuyết đáp lại, liền ánh mắt bén nhọn ra hiệu theo sát phía sau mấy tên tâm phúc cung nữ. Những cung nữ kia hiển nhiên sớm thành thói quen giả nam phong tác phong, lập tức ngầm hiểu, tiến lên mấy bước, nửa là cung kính nửa là cường ngạnh làm ra xin mời Trường Phong Tuyết đi ra tư thái. Giả nam phong ngẩng cao lên đầu, cảm khẽ nâng, một bộ không thể nghi ngờ, duy ngã độc tôn bộ dáng, hoàn toàn không để ý Trường Phong Tuyết thời khắc này lo lắng cùng doanh tắc khả năng cận. Dưới cái nhìn của nàng, hậu cung này bên trong chỉ có nàng vị này giả Tần Vương Khâm Định chính phi mới có tư cách chúa tể hết thảy, bao quát đại vương cận thân chăm sóc. Giả nam phong xuất thân hiển hách, cha nó chính là đại tướng giả Tự Đạo, mà cái này giả Tự Đạo thân phận có chút đặc thù, hắn nguyên là Triệu Địa trọng thần, sau mang theo đất đai một quận cùng 80,000 quân đội tinh nhuệ phản Triệu ném Tần, là lúc đó chính sử khuyết trương thời kỳ giả Tần Vương đưa tới một phần hậu lễ. Nguyên nhân chính là phần này nhập đội phân lượng đầy đủ, giả Tần Vương lúc còn sống vì lung lạc cố này mới phụ thế lực cường đại, mới tự mình chỉ định giả nam phong là doanh tắc chính phi. Giả Tần Vương sau khi qua đời, doanh tắc kế vị, đối mặt trong nước bị tĩnh, cường địch vây quanh cục diện, tại rất nhiều quân quốc đại sự lên không được không nể trọng tay cầm binh quyền giả Tự Đạo, đối với nó có chút coi trọng, có nhiều phong thưởng. Cũng nguyên nhân chính là phụ thân trong triều như mặt trời ban trưa thế lực cùng lực ảnh hưởng, giả nam phong ở trong cung địa vị càng vững chắc, thậm chí sinh sôi ra mấy phần ương ngạnh thái độ, ngay cả doanh tắc có khi cũng cần để nàng ba phần. Năm đó Trường Phong Tuyết mang thai doanh tương thời điểm, tại trong thâm cung này có thể nói từng bước duy gian. Ngoài sáng trong tối nhằm vào, xa lánh tầng tầng lớp lớp, ẩm thực sinh hoạt thường ngày liên tục gặp làm khó dễ, mà hết thể này hắt thủ phía sau màn, chính là ghen ghét doanh tắc đối với Trường Phong Tuyết sủng ái giả nam phong. Nàng dùng hết các loại việc ngầm thủ đoạn, cho Trường Phong Tuyết chơi ngáng chân, để nó chịu nhiều đau khổ. Rơi vào đường cùng, là giữ thai mà bình an, Trường Phong Tuyết đành phải tìm lý do, tiến về không tranh quyền thế đạo kiếm tông tránh họa. Sinh hạ doanh tương vừa đầy một tuổi, vốn nhờ trong cung tình thế cùng đối với doanh tắc tình trạng cơ thể lo lắng, bị ép cốt nhục tách rời, sau đó hơn 10 năm ở giữa, càng lại không thể thấy tận mắt chính mình hài nhi một mặt, trong đó chua xót, khó mà nói nên lời. Cũng may 2 năm đằng sau, giả nam phong chính mình cũng mang thai cũng sinh hạ một con, lấy tên Doanh Thành. Có lẽ là sơ làm mẹ người, có lẽ là cảm thấy địa vị càng thêm vững chắc, lực chú ý của nàng có chút chuyện gì, này mới khiến Trường Phong Tuyết thời gian thoáng tốt hơn một chút. Nhưng mà, đoạn kia chịu đủ ức hiếp, cốt nhục tách rời gian nan tuyết nguyện, sớm đã tại Trường Phong Tuyết trong lòng khắc xuống khó mà ma diệt vết thương. Doanh Tắc nhìn trước mắt mạch nước ngầm này phun trào hai người, một cái là lo lắng chân tình lo lắng, một cái là cường thế tham gia hư tình giả ý. Chương 63 giả Tự Đạo cùng Bách Lý Hề mới xây 2, chương 63 giả Tự Đạo cùng Bách Lý Hề mới xây 2. Trong lòng của hắn mặc dù đối với giả nam phong bá đạo hành vi bất mãn, đối với Trường Phong Tuyết tràn ngập áy náy, nhưng dưới mắt thế cục lại làm cho hắn không có khả năng tùy tiện tỏ thái độ. Đại Tần mặc dù đã sơ bộ thống nhất, nhưng cường đại Càn Nguyên Đế quốc vẫn như cũ trần binh biên cảnh, chiếm cứ lấy nguyên thuộc Đại Tần bốn quận chi địa, nhìn chằm chằm. Trong nước nhìn cục thế giống như bình ổn, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt, lúc này chính là lúc dùng người, giả Tự Đạo cực kỳ dưới trướng quân đội là không thể thiếu lực lượng. Bởi vậy, Doanh Tắc cho dù tâm khoa trưởng con Doanh Tương, cũng chưa từng tùy tiện triệu nó về Hàm Dương Vương cung, phảng phất tận lực không để ý đến đứa con trai này tồn tại, ở trong đó, không thiếu đối với giả nam phong cực kỳ thế lực sau lưng cân nhắc cùng ẩn nhẫn. Hắn biết rõ, thời khắc này nhượng bộ cùng châm mặc, là vì đổi lấy triều cục ổn định, là vì ngày sau có thể chân chính trong vắt hoàn vũ, thực hiện trưởng trì Cửu An hành động bất đắc dĩ. Cái này vương tọa phía dưới trong bóng tối, cất giấu quá nhiều bất đắc dĩ cùng tính toán. Trường Phong Tuyết cỡ nào thông minh, tự nhiên cũng minh bạch Doanh Tắc khó xử cùng tình cảnh trước mắt. Nàng nhìn xem Doanh Tắc mỏi mệt mà ẩn hàm ánh này ánh mắt, trong lòng dù có mọi loại ủy khuất cùng lo lắng, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, hướng Doanh Tắc có chút nhất phúc, ôn nhu nói, đã như vậy, thiếp thân xin được cáo lui trước, đại vương ngài nghỉ ngơi cho tốt. Nói đi, liền không nhìn nữa giả nam phong cái kia đắc ý thần sắc, quay người, đi lại hơi có vẻ nặng nề nhưng như cũng duy trì khí khái, từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Mới từ kiềm chế trong đại điện đi ra, đối diện liền đụng phải chính vội vàng đến đây yết kiến thừa tướng Bách Lý Hề. Bách Lý Hề nhìn thấy Trường Phong Tuyết, lập tức dừng bước lại, sửa sang lại một chút y quan, cung kính xoay người thi lễ một cái, thần sắc trang trọng, trong giọng nói tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm, thần tham kiến Trường Phong Vương phi. Trường Phong Tuyết trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười thản nhiên, khẽ bước cầm ra hiệu, chăm giảm thừa tướng tốt. Hai người đơn giản chào sau, liền tại cái này vườn ngự viện thật sâu trên đường gặp thoáng qua, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Một cái tâm hoài sầu lo đi hướng ngoài cùng, một cái gánh vác quốc sự đi hướng trong điện. Bách Lý Hề nhìn qua Trường Phong Tuyết đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Theo năm đó tại Nam Dương quận bị gia Tần Vương lấy thành tâm cùng trọng lễ mời xuống núi, vội vàng đã là hơn 20 năm đi qua. Bây giờ hắn đã 48 tuổi, từ 27 tuổi lúc hăng hái, cho tới bây giờ trầm ổn cẩn thận, hơn 20 năm qua mưa gió, phụ tá hai đời Tần Vương, kinh lịch vô số triều đình vận sóng, xa Trường Phong Hỏa, phản phất chỉ là một cái búng tay. Trước kia những cái kia kim qua thiết mã, dốc hết tâm huyết tuế nguyệt, vẫn như cũ như là hôm qua giống như có thể thấy rõ ràng. Dấu vết tháng năm lặng yên bỏ lên trên hắn thái dương, khắc lên trán của hắn, nhưng này quả là đại tần đế quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng chân thành chi tâm, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì thời gian trôi qua mà thay đổi mảy may. Hắn một kẻ áo vải có thể có địa vị hôm nay, toàn do giả Tần Vương ơn chi ngộ, ơn này nặng như núi, hắn chỉ có lấy suốt đời tâm huyết tương báo. Tại Bách Lý Hề trong lòng, đối với Trường Phong Tuyết một mực ôm lấy cực cao tôn trọng. Hắn thấy, vô luận phẩm tính, khí độ hay là trí tuệ, Trường Phong Tuyết đều là thích hợp nhất mẫu nghi thiên hạ vương hậu nhân tuyển. Nàng hiền lương thục đức, đối xử mọi người khoan dung, tâm hoài lê dân bách tính, có nữ tử tầm thường khó mà với tới nhìn xa hiểu rộng. Trái lại giả Nam Phong, nàng này ghen tị nhỏ hẹp, công vu tâm kế, trong triều tùy ý kết giao vây cánh, đùa bỡn quân mưu, vì củng cố tự thân địa vị cùng vì con trai trải đường, có thể nói không từ thủ đoạn. Bách Lý Hề biết rõ Giả Nam Phong cực kỳ vây cánh rất nhiều việc ác, đối với nó làm người có chút chớ chẽn. Càng quan trọng hơn là, Bách Lý Hề bằng vào nó bén nhạy chính trị khiếu giác cùng nhiều năm quan sát, từ đầu đến cuối cho là Giả Nam Phong cha Giả Tự Đạo cũng không phải là trung trinh người đáng tin. Giả Tự Đạo cống triệu ném tần, mặc dù mang đến đất đai một quận cùng 80,000 quân đội, nhưng nó động cơ tuyệt không phải đơn thuần hiệu chung. Người này dạ tâm mừng mừng, trong triều kinh doanh thế lực, vẽ cánh đầu đá, nó độ trung thành quả thực làm cho người hoài nghi. Giả Tự Đạo tập đoàn thế lực ngày càng bành trướng, đã hơi thành đuôi to khó vẫy chi thế. Đây đối với vừa mới hoàn thành thống nhất, loạn trong giặc ngoài cũng không hoàn toàn tiêu trừ Đại Tần Đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thai hoang ẩm, như là một viên chôn giấu chỗ sâu ưu ác tính, chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát, nguy hiểm cho nền tảng lập quốc. Thời gian thấm thoát, thay đổi khôn lường, trong nháy mắt, 3 năm thời gian lặng yên mà qua. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông phía sau núi, mảnh kia phảng phất độc lập với thời gian bên ngoài phủ sinh tiểu trúc bên trong. Lâm Diệp Tú sinh hoạt vẫn như cũ duy trì phần kia ngoại nhân xem ra gần như cứng nhắc quy luật. Mỗi ngày tu luyện trường sinh quyết dẫn động tiên địa linh khí tẩm bổ bản thân, mặc dù tiến độ chậm chạp, lại làm gì chắc đó, tại đúc kiếm trong phòng huy động thiết truy, gõ kiếm thôi, đem cái kia thiên diễn tam thập lục chủ ý diễn luyện đến càng thuần thục, mỗi một chuôi hình thức hóa thông linh bảo kiếm sinh ra, đều là hắn đối với lựa đợi, lực đạo, linh vận khống chế tiến thêm một bước chứng kiến. Khi nhàn hạ, liền nâng bút trắng mực, tại trên giấy tuyên bút tẩu lòng xả, chữ viết càng phiêu dật xuất trần, mang theo một cố khó nói nên lời đạo vận. Đương nhiên, mỗi ngày ắt không thể thiếu, còn có lưu cái kia vĩnh viễn tinh lực thịnh vượng, trừ ăn ra ngủ chính là suy nghĩ như thế nào phá nhà nhỏ Kỳ Lân Hắc Bạch. Chỉ là gần nhất hơn nửa năm này, hắn thường ngày lại nhiều một hạng cố định hoạt động, về phía sau viện cái kia phương nhìn như không đáng chú ý bên bờ ao nhỏ thả câu. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái ao nhỏ này bên trong cá tựa hồ trở nên nhiều hơn. Ao nước trong suốt bên dưới, thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo linh động bóng dáng chợt lóe lên, số lượng hơn xa trước kia dày đặc. Hắn suy đoán, đây có lẽ là năm đó đầu kia tổ long ngao dạ nhập ao hậu đái tới kỳ diệu biến hóa. Rồng chính là thủy hệ thần thú đứng đầu, nó khí tức chỗ, tự nhiên khả năng hấp dẫn, thẩm bộ dân tộc thủy, khiến cho mảnh này tiểu trì thành một phương linh vận phi phàm thủy vực. Mặc dù nói trong ao cá trở nên nhiều hơn, nhưng Lâm Diệp Tú lại tựa hồ như cuối cùng chạy không khỏi tất cả người câu cá cộng đồng ác ngộng, mỗi ngày không quân. Dòng dã hơn nửa năm, vô luận hắn khi nào thả câu, sử dụng loại phương pháp nào, mà ngay cả một đầu bình thường nhất cá con cũng không từng câu đi lên qua. Mỗi câu kia thả vào trong nước, phản phất đá chìm đáy biển, những con cá kia ngay tại câu bên cạnh tới lui, lại không một đầu tiến lên cắn câu. Cái này cổ quái hiện tượng, chẳng những không có để Lâm Diệp Tú nhục chí, ngược lại khơi dậy hắn lòng háo thắng cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Hắn hiện tại mỗi ngày xét đánh bất động muốn tới bên cạnh ao ngồi lên một hai canh giờ, cũng không phải là thật muốn câu lên cá đến bữa ăn ngon, càng nhiều là đem hành động này một loại đặc biệt tu hành, để mà ma luyện sự kiên nhẫn của mình cùng tâm cảnh. Nhìn sóng nước không thể, xem cá liệm đáy cạn, trải nghiệm loại kia mong mà không được bên trong tĩnh định công phu. Chương 63 Giả Tự Đạo cùng Bách Lý Hề mới xây 3, chương 63 Giả Tự Đạo cùng Bách Lý Hề mới xây 3, mà cái kia tên là Hắc Bạch nhỏ Kỳ Lân cùng tổ long ngao dạ, từ xuất sinh đến bây giờ đã qua đi 4 năm, bọn chúng hình thể lại không có biến hóa chút nào. Hắc Bạch vẫn như cũ chỉ có cho con kích cỡ tương đương, cả ngày không phải tìm kiếm khắp nơi linh quả gặm ăn, chính là co quắp tại nơi hẻo lánh nằm ngáy ho ho, ngẫu nhiên tinh lực quá thừa, liền đối với phụ sinh tiểu trúc bên trong đồ dùng trong nhà, bài trí tiến hành một phen cải tạo phá nhà bản lĩnh càng ngày càng tăng. Lâm Diệp Tú đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ do nó đi. Về phần ngao dạng, thì càng là xuất quỷ nhập thần. Lâm Diệp Tú chỉ là ngẫu nhiên mới có thể liếc thấy một đạo màu vàng dài nhỏ bóng dáng tại tiểu trì chỗ sâu chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến như là ảo giác. Nó cực ít hiện thân, càng đừng đề cập giống Hắc Bạch như thế thân cận người. Lâm Diệp Tú có khi cũng ở trong lòng nói thầm, cái ao nhỏ này còn cũng không nhiều lắm à, nó có thể giấu đi nơi nào? Cả ngày không thấy tăm hơi, cực kỳ giống khi còn bé những ngày kia trời ở bên ngoài dã, không có nhà bị hải tử. Hắn từng ý đồ hỏi thăm trong đầu hệ thống, nghĩ muốn hiểu rõ ngao dạ tình huống. Nhưng mà hệ thống này phần lớn thời gian như là nửa cái câm điếc, đối với cái này giữ kín như bưng, chỉ cấp ra một cái mơ hồ đáp án, tổ long có linh, tự có nó nơi dừng chân chi đạo, sẽ không rời bỏ ngươi, ký chủ không cần lo lắng. Lâm Diệp Tú đối với cái này cũng rất là im lặng. Hai cái sủng vật, Hắc Bạch ngược lại là mỗi ngày có thể trông thấy sơ được, chính là quá không cho người bất lo. Ngao dạ không hổ là giữa thiên địa duy nhất tổ long, đó là thật gọi một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, để cho người ta yên tâm đến mức quá đáng, đến mức thường thường sẽ quên nó tồn tại. Cái này 4 năm như một ngày đúc kiếm tiếp sống, mặc dù chế tạo đều là hình thức hóa thông linh bảo kiếm, cũng không sinh ra mới tiên kiếm, nhưng lượng biến gây nên chất biến, hàng ngàn, hàng vạn lần lặp lại rèn luyện, để Lâm Diệp Tú đối với đúc kiếm mỗi một cái câu, từ chọn tài liệu, dung luyện, rèn, tôi lửa đến khải linh, hỏa hầu cùng kỹ nghệ nắm chắc, đều đã đạt đến một cái gần như đạo tinh chuẩn cảnh giới. Tông môn cấm địa Vạn Kiếm Sơn bên trong, cũng bởi vậy lại tăng thêm hơn 2000 trôi hàn quang lập lòe, linh tính giật giảo thông linh cấp bảo kiếm, trở thành đạo kiếm tông tương lai phát triển hùng hậu nội tình. Chỉ tiếc, trừ 4 năm trước, đệ tử tạp dịch Trương Đại Tiên cùng đệ tử chân truyền Lý Dương cơ duyên xảo hợp, phân biệt lấy đi một thanh tiên kiếm cùng một thanh đỉnh cấp linh kiếm đằng sau, 3 năm này, lại không đệ tử có thể từ Vạn Kiếm Sơn bên trong thu hoạch đến càng cao phẩm cấp bảo kiếm, đoạt được phần lớn đều là phổ thông linh kiếm cấp bậc. Cái này cố nhiên để một chút đệ tử hơi có thất vọng, nhưng cũng làm cho bọn hắn hiểu thêm cơ duyên khó được, tu luyện càng khắc khổ. Một ngày này, Lâm Diệp Tú thả câu trở về, tâm thần trầm tĩnh, hắn tâm niệm khẽ động, gọi ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy bảng hệ thống, linh thạch 158 ức, linh tinh 80 ức, vật liệu 99 vạn cái, pháp bảo 3 vạn cái, đan dược 58 vạn quả, phù lục 38 vạn tấm. Súng vật, tổ long ngao dạ diệt thế kỳ lân hắc bạch. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên 1.0725. Tông môn, Đạo Kiếm Tông. Trạng thái, tiên khí sơ hiện. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 400.000 lượng trước mắt 18.752, chưa đầy đủ linh hạch, 2 vạn quả thỏa mãn đệ tử, 2.000 tên trước mắt 368 tên, chưa đầy đủ tín ngưỡng, 100.000 điểm trước mắt 14.092 điểm, chưa đầy đủ. Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 5 người. Đệ tử chân truyền, 7 người. Đệ tử nội môn, 0. Đệ tử ngoại môn, 356 người. Đệ tử tạp dịch 460 người. Đệ tử ký danh 8 người. Linh thú 3 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 2 cấp. Sơn môn trụ sở bài 2 cấp. Nhiệm vụ các 2 cấp. Danh vọng, có một chút thành tựu. Công pháp, Trường Sinh Quyết Thanh Liên Kiếm Quyết Thiên Diễn Tam Thập Lục Trụ Y. Thần thông, 0. Vũ khí, Tuế Nguyệt Kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới, Trường Sinh Quyết 1 tầng. Đệ tử, 0. Trên bảng số liệu mênh mông như yến hải, biểu hiện ra hắn cùng Đạo Kiếm Tông những năm này tích lũy. Vì tông môn phát triển, hắn đã sớm đem 200 triệu linh thạch cùng rộng lượng pháp bảo, vật liệu để vào tông môn tàng bảo các, thờ các đệ tử bằng cống hiến hối đoái. Ước tại 2 năm trước, làm đệ tử nhân số cùng dự trữ vàng tạm thời đạt tới một lần thăng cấp yêu cầu sau, Lâm Diệp Tú liền để hệ thống tiến hành một lần thăng cấp. Nhưng mà, hệ thống này bên trong thăng cấp quy tắc lại có chút kỳ lạ. Thông qua cẩn thận hỏi thăm hệ thống, Lâm Diệp Tú mới biết được, chỗ kia cần hoàng kim, cũng không phải là tùy ý hoàng kim liền có thể. Hoặc là cần người khác chân tâm thật ý, không cầu hồi báo hiến cho Đạo Kiếm Tông, hoặc là nhất định phải là Đạo Kiếm Tông thông qua bình thường buôn bán vật phẩm, cung cấp phục vụ cho thế tục phàm nhân mà kiếm lấy hoàng kim, mới có thể bị hệ thống tán thành, dùng cho thăng cấp. Các đệ tử dùng linh thạch tại nội bộ hối đoái tới hoàng kim, hệ thống có thể tự động phân biệt song song trừ ở bên ngoài, lần này quy tắc quả thực để Lâm Diệp Tú cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ Đại Tần Đế quốc cảnh nội, vàng bạc hối đoái tỷ suất ổn định, một lượng hoàng kim ước tương đương 30 lượng bạch ngân, mà một lượng bạch ngân thì có thể hối đoái 200 văn đại tần đồng tiền. 400.000 lượng hoàng kim, đối với thế tục phàm nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. May mắn lần trước thăng cấp sau, hắn đã để Đồ Tôn Lâm Huyền Tĩnh bắt đầu tay hướng vương triều thế tục mở rộng, bán ra sản lượng cực cao long bình tam hào mét trùng, hy vọng có thể nhờ vào đó mở ra một đầu ổn định hoàng kim nơi phát ra. Nếu không, nếu chỉ muốn dựa vào phạm nhân tín đồ lẻ tẻ đến cho, muốn gom góp thăng cấp cần thiết hoàng kim, quả thực là gánh nặng đường xa, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Xem ra, chính mình còn phải hào hào mưu đồ một phen, như thế nào càng nhanh thu hoạch hoàng kim cùng tín ngưỡng. Lâm Diệp Tú vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy một tia áp lực. Nhất là lần trước thăng cấp sau mới tăng thêm tín ngưỡng nhu cầu, càng làm cho hắn rất cảm thấy đau đầu. 100.000 điểm tín ngưỡng, trước mắt chỉ có hơn 1.4000 điểm, lỗ hổng to lớn. Hắn lần nữa hướng hệ thống hỏi ý kiến chứng, đạt được liên quan tới tín ngưỡng lực chuẩn xác giải thích, cái gọi là tín ngưỡng lực chính là một loại nguồn gốc từ tại người nội tâm chỗ sâu, thuần túy nhất mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nó cũng không phải là đơn giản kính sợ hoặc trên miệng thờ phụng, mà là yêu cầu một người từ sâu trong linh hồn, chân tâm thật ý mà tin tưởng Đạo Kiếm Tông tồn tại giá trị, tán đồng nó lý niệm cùng đạo nghĩa, cũng quá chú tâm duy trì Đạo Kiếm Tông sứ mệnh cùng truy cầu. Chỉ có đạt tới như vậy trình độ, một người chi tâm mới có thể vì tông môn cống hiến ra quý giá một chút tín ngưỡng lực. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên một câu ngạn ngữ cổ xưa, thấp giọng than nhẹ, há không nghe, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi vãng. Tại cái này hỗn loạn hồng trần thế tục, muốn để hàng ngàn hàng vạn phàm nhân dứt bỏ lợi ích gút mắc, từ nội tâm chỗ sâu thực tình tín ngưỡng, duy trì một cái nhìn như xa xôi tu tiên tông môn, khó khăn kia, chỉ sợ so thu hoạch 400.000 lượng hoàng kim, chỉ có hơn chứ không kém. Chương 64 Tiên duyên đan mới xây, 1, chương 64 Tiên duyên đan mới xây, 1, phải biết Đạo Kiếm Tông mở rộng sân môn, quảng nạp đệ tử, đến nay đã ung dung hơn 10 năm tuế nguyệt. Giữa những năm này, Đạo Kiếm Tông thông qua các loại phương thức tích cực nhập thế, linh hiên quanh năm đối ngoại bán ra các loại công hiệu kỳ lạ phụ lục, là dân chúng tầm thường trừ tà tránh hai, Đạo Kiếm Tông hấp dẫn lấy tứ phương người hữu duyên đến đây hỏi, còn hướng Đại Tần Đế quốc mở rộng cái kia sản lượng kinh người, có thể người sống vô số long bình tam hào mét trùng, chỉ tại phổ hệ chúng sinh, tích lũy công đức. Nhưng mà, cứ việc làm cái này rất nhiều cố gắng, cho đến ngày nay, chân chính từ nội tâm chỗ sâu tin tưởng cũng tín ngưỡng Đạo Kiếm Tông, có thể vì đó cống hiến một chút tín ngưỡng lực người, căn cứ hệ thống cái kia khắc nghiệt phán định, tổng số cũng mới bất quá 14.000 khoảng 100 người. Cái số này, đối với rộng lớn Đại Tần Đế quốc cái kia đến ngàn vạn mà tính lê dân bách tính mà nói, không khác giọt nước trong biển cả. Mà bảng hệ thống bên trên rõ ràng biểu hiện, Đạo Kiếm Tông lần tiếp theo thăng cấp, cần thiết điểm tín ngưỡng cao tới 1 triệu điểm. Ý vị này, nhất định phải có chọn vẹn 100 vạn người, có thể siêu việt đơn giản cảm kích hoặc kính sợ, đạt tới chân tâm thật ý, toàn thân tâm tin cậy cùng duy trì Đạo Kiếm Tông cảnh giới, mới có thể thỏa mãn cái này một gần như điều kiện hạ khắc. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể xưng gánh nặng được xa. Mặc dù ngay sau đó Long Mét Vương Trùng mở rộng, cũng không minh xác đối ngoại tuyên bố nguồn gốc từ Đạo Kiếm Tông, nhưng mà cho dù ngày sau xác định đây là Đạo Kiếm Tông cấp nước, dựa theo hệ thống dị vãng thăng cấp nhu cầu chỉ số cấp tăng trưởng quy luật đến xem, vẹn vẹn dựa vào Mét Trùng mang tới danh vọng, chỉ sợ cũng khó mà thỏa mãn đến tiếp sau khả năng cao tới ngàn vạn cấp bậc tín ngưỡng nhu cầu. Vừa nghĩ tới cái kia tương lai khả năng xuất hiện, làm cho người nhìn mà phát khiếp tín ngưỡng số lượng, Lâm Diệp Tú liền cảm thấy đầu vai chịu nặng áp lực. Còn tốt phòng ngừa chú đáo, sớm an bài hướng bách tính truyền đạo, phổ cập tông môn lý niệm sự tình. Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không có như vậy, dựa theo trước mắt hệ thống cái này lòng tham không đáy xu thế, lần sau thăng cấp đằng sau, lần tiếp theo cần thiết điểm tính ngưỡng chỉ sợ thật sẽ đạt tới ngàn vạn trở lên, cái kia chính là một cái đủ để cho bất luận tông môn gì lãnh tụ đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Đương nhiên, thế gian vạn vật đều có nó tính hai mặt, có khiến người nhức đầu chỗ xấu, tự nhiên cũng có thật sự chỗ tốt. Trải qua lần trước thăng cấp đằng sau đạo kiếm tông, nội bộ hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, linh khí mờ mịt, hào quang ẩn hiện, tựa như một chỗ di thế độc lập tiên cảnh phúc địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tông môn tất cả kiến trúc, không chỉ là ngoại quan trở nên càng to lớn vững chắc, để lộ ra phong cách cổ xưa tang thương tuế nguyệt vật bị, trong đó tại càng là ẩn chứa phi phàm linh tính. Đá xanh lát thành con đường phảng phất chạy xuôi nhàn nhạt linh quang, trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được so dĩ vãng nồng đậm mấy lần thiên địa linh khí. Đặc biệt là cái kia hai tòa mang tính tiêu chí kiến trúc đặc thù, Thiên Truy Bách Luyện Tháp cùng Tài Hoa Hoành Giật Tháp, về ngoài hình mặc dù giống như quá khứ, phong cách cổ xưa nguy nga, nhưng bên trong lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Trước kia, kiếm tháp nội bộ không gian nước chừng tương đương với một cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ, đủ để dung nạp đông đảo đệ tử đồng thời lịch luyện. Mà bây giờ, nó nội bộ không gian vận dụng tu di nạp giới tử huyền diệu thủ đoạn, chọn vẹn mở rộng đến 4 cái sân bóng như vậy rộng lớn, số tầng cũng lặng yên gia tăng, khiến cho các đệ tử có càng nhiều, phức tạp hơn thí luyện hoàn cảnh. Không chỉ có như vậy, trong tháp thủ hộ các tầng khối lỗi, hán thực lực cũng đã nhận được toàn phương vị tăng lên cùng tăng cường, bọn chúng đối với các loại công pháp, kiếm quyết vận dụng càng thêm thuần thục tinh diệu, thậm chí có thể mô phỏng ra khác biệt phong cách chiến đấu, để các đệ tử lịch luyện hiệu quả tăng gấp bội. Mà cấm địa Vạn Kiếm Sơn, tại lần này thăng cấp đằng sau, càng là xuất hiện làm cho người kinh hỉ vạn phần biến hóa. Trong núi cắm vô số bảo kiếm, vô luận là đã bị người lấy đi, hay là vẫn như cũ lặng chờ người hữu duyên, lại đều phảng phất được trao cho một loại nào đó chậm chạp trưởng thành linh tính. Bọn chúng có thể tự chủ hấp thu trong núi tràn ngập kiếm ý cùng linh khí, theo thời gian trôi qua, phẩm chất có từng tia chậm chạp tăng lên, tấn cấp khả năng. Phải biết, cái này còn bèn bèn ở vào cấp 2 trạng thái Vạn Kiếm Sơn, liền có như thế thần hiệu, như ngày sau lần nữa thăng cấp, nó tiềm lực đơn giản không thể đo lường. Ngoài ra, phòng luyện đan, đúc kiếm phòng, phòng luyện khí ba khu này đối với tu tiên giả mà nói cực kỳ trọng yếu nơi trốn, cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Trong phòng ốc, không chỉ có địa hỏa càng thêm ổn định tinh thuần, còn tự nhiên ngưng tụ một loại đặc thù đạo vận trận vực. Ở đây trận vực bên trong tiến hành luyện đan, đúc kiếm, luyện khí các loại công việc, có thể cực đại tăng lên thành công hiệu suất cùng cuối cùng thành phẩm phẩm chất, chân chính đạt đến làm ít công to hiệu quả thần kỳ. Liền ngay cả cái kia từng mảnh sinh cơ bừng bừng linh điền, cũng được ích lợi không nhỏ. Trong đó trồng trọt các loại linh dược, linh mễ, sinh trưởng chu kỳ rút ngắn, thành thục suất trở nên cao hơn, mà lại sản xuất linh vật phẩm tướng tốt hơn, ẩn chứa linh khí càng tinh khiết hơn. Theo đạo kiếm tông nội đệ tử nhân số càng lúc càng nhiều, lấy trước kia chỗ ngồi tại chủ phòng, quy mô có hạn công cộng phòng bếp sớm đã không chịu nổi gánh nặng, không cách nào thỏa mãn đám người nhu cầu. Bây giờ, tại chuyên chú vào linh thực chi đạo hương giật phong bên trong, thình lình mới xây một tòa đặc biệt rộng rãi bếp trưởng phòng. Tòa này phòng bếp thiết kế tinh xảo, công trình đầy đủ, trang bị nhiều cái to lớn linh năng bếp lò cùng chuyên môn xử lý linh tại khu vực. Vô luận là những cái kia mang thành kính chi tâm đến đây triều bái, hỗ trợ phàm nhân tốt tin, hay là đông đảo tại đạo kiếm tông bên trong dốc lòng tu luyện đệ tử, đến dùng cơm thời gian, phần lớn đều sẽ nhao nhao tiến về hương giật phong hưởng dụng mỹ vị lại ẩn chứa linh khí đồ ăn. Mỗi đến giờ cơm, hương giật phong trong phòng bếp bên ngoài liền phi thường náo nhiệt, lượn lờ khói bếp hỗn hợp có mê người đồ ăn hương khí, tràn ngập tại toàn bộ sân phong, làm cho người thèm ăn đại động. Tay cầm môi, đều là hương giật phong đệ tử. Đáng nhắc tới chính là, hương giật phong phong chủ Huyền Tư, bây giờ tại tất cả phong chủ bên trong, chiêu thu đệ tử số lượng là nhiều nhất. Mặt khác các phong chủ, như chuyên chú vào kiếm đạo, trận pháp, phù lục, chiêu thu đệ tử quy mô đều tương đối hơi ít, phần lớn bất quá giải rác mấy người, thà thiếu không đầu. Duy chỉ có hương giật phong, chọn vẹn chiêu thu 30 tên đệ tử, đạt đến Lâm Huyền Tĩnh lập xuống quy củ, mỗi ngọn núi nhiều nhất chỉ có thể tuyển nhận 30 tên đệ tử. Đồng thời, Lâm Huyền Tĩnh còn định ra một đầu có chút nghiêm khắc quy củ, như muốn trở thành tòa sơn phong nào đó đệ tử chính thức, nhất định phải thông qua khiêu chiến nên ngọn núi hiện hữu đệ tử phương thức, chứng minh thực lực của mình hoặc năng khiếu. Quy định này khiến cho muốn trở thành tất cả đỉnh núi đệ tử nội môn độ khó gia tăng thật lớn. Mà đối với hương giật phong mà nói, so không phải đạo pháp kiếm thuật, mà là chủ nghệ. Bởi vậy, bây giờ hương giật phong 30 tên đệ tử, từng cái đều là chế tác linh thực một tay hảo thủ, đều có tuyệt chiêu, đem bình thường nguyên liệu nấu ăn thậm chí đề giai linh tài, hóa thành từng đạo đã có thể thỏa mãn ăn uống chi dục lại có thể tăng thêm tu vi món ngon, cái này cũng thành vì đạo kiếm tông một đặc sắc lớn. Một ngày này, Lâm Diệp Tú chính tại phủ sinh tiểu trúc bên trong, đối với trong viện cái kia vương tiểu chỉ tĩnh ngồi thạc câu, tâm thần lại đắm chìm tại như thế nào càng nhanh thu hoạch tín ngưỡng lực nan đề bên trong, suy nghĩ khó phân. Đang lúc hắn suy nghĩ sâu xa thời khắc, suy nghĩ lại bị phụ sinh tiểu trúc ngoài cửa một trận gấp rút mà quen thuộc tiếng đập cửa đánh gãy. Người đến chính là Doanh Tương, Trường Phong Nghiệm, Trương Đại Tiên, Mã Hi Nguyệt cùng Triệu Thăng, cái này nằm cái tiểu gia hỏa. Bọn hắn bây giờ xem như phụ sinh tiểu trúc khách quen, thỉnh thoảng sẽ từ hương giật phong mang đến chút mỹ vị ngon miệng linh thực hiếu kính lão tổ. Chỉ nghe Doanh Tương ở ngoài cửa kéo cúng họng, lão tổ mở cửa, đưa cho ngài ăn ngon tới trong thanh âm kia, bao hàm lấy đối với lão tổ lo lắng, tựa hồ còn có mấy phần hiến vật quý giống như vội vã không nhịn nổi. Lâm Diệp Tú khẽ ngẩng đầu, không hề bận tâm trên khuôn mặt hiện lên một vòng cực kỳ nhạt lại chân thực ý cười. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ là đại thủ nhẹ nhàng bung lên, một đạo vô hình lực lượng lưu hòa liền cách không tác dụng tại trên cửa viện. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa viện chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra đứng ngoài cửa, trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân năm người. Chương 64 Tiên duyên đan mới xây 2, chương 64 Tiên duyên đan mới xây 2, thời gian trôi mau, thời gian như tuấn mã thêm roi, tuế nguyệt giống như hoa rơi nước chảy. Thời gian mấy năm đi qua, mấy tiểu gia hỏa này biến hóa cũng là rõ ràng. Trong đó tiến bộ nhất là thần tốc, thuộc về Trương Đại Tiên. Hắn nương tựa theo không ngừng cố gắng cùng trên kiếm đạo cho thấy thiên phú kinh người, thêm nữa mỗi tháng kiên trì tại Hắc Thạch tiểu lộ bên trên ma luyện đạo tâm, bây giờ đã đi tới luyện khí 6 tầng cảnh giới. Mà ngoại trừ không có khả năng tu hành doanh tương bên ngoài, còn lại trong ba người, Mã Hi Nguyệt thiên phú hơi kém, là gần nhất mới khó khăn đột phá gông cùng xiển xích, mới nhập luyện khí, vẫn còn củng cố cảnh giới mở đầu giai đoạn. Trường Phong Niệm cùng Triệu Thăng thì đã là luyện khí 1 tầng đỉnh phong, cảnh giới của bọn hắn cũng không phải là một vị cầu nhanh, mà là tại ngày qua ngày Hắc Thạch tiểu lộ rèn luyện cùng tự thân khắc khổ trong tu luyện, nền vững chắc đến vô cùng vững chắc, tu luyện căn cơ vững chắc không gì sánh được. Bây giờ, bọn hắn đã ẩn ẩn đụng chạm đến luyện khí tầng 2 bậc cửa, đang sắp đột phá. Năm người nối đuôi nhau mà vào, cầm trong tay dẫn theo, tản ra mùi hương ngây ngất cùng nhàn nhạt linh quang hộp cơm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá trong viện. Lâm Diệp Tú mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn trước mắt cái này năm cái triều khí phồn thịnh độ tôn, chậm rãi nói, "Thả bên cạnh đi." Nhưng mà, việc này dội ngũ tiểu chỉ nhưng lại chưa lập tức rời đi, mà là cấp tốc xuống lại tới, từng đôi con mắt thanh tịnh trông mong nhìn qua Lâm Diệp Tú, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Ánh mắt kia phảng phất biết nói chuyện, rõ ràng tại khẩn cầu, "Lão tổ, chúng ta muốn nghe cố sự rồi." Gần đã qua một năm, cái này năm cái tiểu đồ tôn mượn đưa thức ăn cớ chạy tới phủ sinh tiểu trúc, mục đích lớn nhất chính là muốn nghe lão tổ giảng thuật những cái kia màu sắc sặc sỡ, đặc sắc xuất hiện dị giới truyền kỳ cố sự. Lâm Diệp Tú bị bọn hắn cuốn lấy không có cách nào, liền đem chính mình kiếp trước biết một chút truyền thuyết thần thoại, như ngu công rời núi tinh vệ lấp biển đại vũ trị thủy các loại, trải qua một phen ma đổi dung nhập vùng thế giới này tu hành lý niệm sau, em hay nói, những cố sự này cực đại mở rộng ngũ tiểu chỉ tầm mắt, để bọn hắn biết vũ trụ chi mênh mông, thời không chi vô hạn, vạn vật thần kỳ. Biết rõ bọn hắn tâm tư Lâm Diệp Tú, nhìn xem bọn hắn ánh mắt khát vọng kia, không khỏi mỉm cười. Hắn háng giọng một cái, liền bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật lên một cái khác trải qua hắn trên diện rộng ma đổi kiếp trước kinh điển cố sự, Xá Điêu anh hùng truyện. Tại trong phiên bản này, giang hồ hào hiệp biến thành tu hành giới nghĩa sĩ, võ công chiêu thức biến thành thần thông pháp thuật, mà chuyện xưa hạch tâm tinh thần thì bị thăng hoa cường điệu. Lâm Diệp Tú tình cảm dạt dào miêu tả lấy cái kia hư cấu trong thế giới ầm ầm sóng dậy phong vân biến ảo, cường điệu bày tỏ trong đó tiên to lớn người, vì nước vì dân khắc sâu đạo lý. Hắn giảng thuật các nhân vật chính như thế nào thủ vững đạo nghĩa, như thế nào vì thường sinh phúc lợi mà bút đầu, thậm chí không tiếc hy sinh cá nhân lợi ích. Thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, đem năm cái tiểu đồ tôn tâm thần hoàn toàn đưa vào cái kia tràn ngập tinh thần hiệp nghĩa cùng đảm đương tình hoài kỳ huyễn thế giới. Cũng làm cho cái này năm cái lần đầu trải qua tiên đồ thiếu niên thiếu nữ hiểu thêm, con đường tu tiên không chỉ là truy cầu cá nhân trường sinh cùng cường đại, càng là phải có một viên tâm hoài thiên hạ, thương xót chúng sinh, tạo phúc cho dân rộng lớn ý chí. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, xa so với đơn thuần pháp quyết truyền thụ càng thêm sâu xa. Đang lúc Lâm Diệp Tú giảng đến cố sự bộ phận cao trào, miêu tả lấy nhân vật chính tại dân tộc đại nghĩa trước mặt như thế nào hy sinh vì nghĩa, giảng được chính mình cũng có chút rõng rạc thời điểm, phụ sinh tiểu trúc ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận cùng ngũ tiểu chỉ phong cách khác lạ, băng 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 lưu hòa tiếng đập cửa. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ở tiểu viện yên tĩnh chuyên chú bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, trong nháy mắt phá vỡ trong viện mấy vị tiểu đồ tôn tập trung tinh thần nghe chuyện xưa trạng thái. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một vị dịu dàng mà thanh thúy, tựa như trong núi thanh tuyển chảy xuôi giống như giọng nữ, cung kính hô, "Đồ tôn linh thanh, cầu kiến lão tổ." Nghe được thanh âm quen thuộc này, Lâm Diệp Tú ngừng giảng thuật, trên mặt hiện lên nhưng chi sắc. Hắn nhẹ nhàng phất tay, cửa viện lần nữa im ắng trở ra. Hiểu chuyện ngũ tiểu chỉ mặc dù trong lòng đối với cố sự đến tiếp sau lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết sư tỷ đến đây tất có chính sự. Bọn hắn liền đội vàng đứng lên, cung kính hướng Lâm Diệp Tú hành lễ cáo lui, cùng kêu lên nói ra, "Lão tổ gặp lại, chúng ta ngày khác trở lại lắng nghe lời dạy dỗ." Sau đó, ngũ tiểu chỉ có thứ tự thối lui ra khỏi phủ sinh tiểu trúc. Khi đi ngang qua đứng yên tại ngoài cửa linh thanh bên cạnh lúc, bọn hắn vẫn không quên cấp bậc lễ nghĩa, cùng nhau hướng vị này tu vi cao thâm, khí chất thanh lãnh sư tỷ hành lễ bân an, linh thanh sư tỷ gặp lại. Linh thanh thân mang đạo bào màu xanh nhạt, dáng người thẳng tắp, khí chất như hoa lan trong cốc vắng. Nàng khẽ bước cằm, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên bọn này hoặc bắt các sư đệ sư muội rời đi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cấm áp. Đợi ngũ tiểu chỉ đi xa, linh thanh lúc này mới nện bước bước chân nhẹ nhàng tiến vào tiểu viện. Nàng thân sắc cung kính, đi đến Lâm Diệp Tú trước mặt, thật sâu cúi người chào nói, "Đồ tôn linh thanh, trên tu hành gặp được nghi nan, có việc muốn thỉnh giáo lao tổ." Nhìn lao tổ vui lòng chỉ giáo, Lâm Diệp Tú ánh mắt ôn hòa nhìn xem chính mình vị này tại đan đạo bên trên rất có thiên phú đồ tôn, chỉ bên cạnh băng ghế đá, chậm rãi nói, "Đi, không cần đa lễ, ngồi xuống nói đi." Đạt được lao tổ cho phép, linh thanh lúc này mới theo lời ngồi ngay ngắn, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, cho thấy tốt đẹp tu dưỡng. Nàng khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi cùng một tia do dự, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nhìn xem lão tổ sau đó mở miệng nói ra, "Lão tổ, đồ tôn cho tới nay chủ tu chính là lão tổ ngài trước kia truyền lại thanh mục đạo điển. Pháp điển này bác đại tinh thâm, nhất là tại linh thực nhận ra, đan dược luyện chế phương diện càng là huyền diệu phi thường. Gần đây, đồ tôn căn cứ đạo điển bên trong ghi chép, nếm thử luyện chế đối với trúc cơ cực kỳ trọng yếu trúc cơ đan, mà ở nhiều lần trong quá trình luyện chế lại phát hiện, cái này trúc cơ đan chi phí thực sự quá cao nặng." Có chút nhíu mày, tiếp tục nói, "Nó tiêu hao chủ tài, phụ liệu chủng loại phong phú, lại phần lớn giá cả không ít, thu thập không dễ. Một lò đan dược xuống tới, chỉ là vật liệu chi phí liền cần gần 200 linh thạch hạ phẩm, để đồ tôn rất cảm thấy áp lực, cũng cảm giác sâu sắc đan này khó mà phổ hệ đông đảo kẹt tại luyện khí đỉnh phong đồng môn cùng ngoại môn đạo hữu." Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm khẩn thiết, cho nên hôm nay, Đồ Tôn cả gan muốn thỉnh giáo lão tổ, không biết căn cứ lão tổ vô thượng trí tuệ, có biện pháp hay không có thể giảm xuống cái này trúc cơ đan chi phí. Mặt khác, Đồ Tôn tại đạo điện trông được đến một loại tên là Tiên Duyên Đan thay thế đan dược ghi chép, đối với nó chủ dược Tiên Duyên Thảo vô cùng hiếu kỳ, không biết lão tổ có biết cái này Tiên Duyên Thảo đến tuột cùng là vì vật gì. Khắp nơi tìm điện tịch cùng phương thị, đều không đoạt được nghe linh thanh cái này nhìn như thỉnh giáo giảm xuống chi phí, kỳ thực trọng điểm thám thính Tiên Duyên Thảo quanh co vấn đề. Lâm Diệp Tú có chút nheo lại hai con người, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể một chút xem thấu lòng người. Trong lòng của hắn cười thầm, Đồ Tôn này, tâm tư hay là tinh tế tỉ mỉ, kinh lịch cũng ít, tại chính mình vị lao tổ này trước mặt, còn đùa nghịch bực này tiểu tâm tư, vốn như vậy vòng lớn con. Trực tiếp hỏi cái kia Tiên Duyên Đan không tốt sao? Một chút suy tư, Lâm Diệp Tú thần sắc nghiêm nghị, trực tiếp điểm phá đạo, linh thanh Đồ Tôn, ngươi sợ không phải thực tình nghĩ đến hỏi ta trúc cơ đan nên như thế nào giảm xuống chi phí, mà là ý không ở trong lời, mục đích chủ yếu là muốn biết cái kia Tiên Duyên Đan bên trong chủ dược Tiên Duyên Thảo đến tột cùng là vật gì, nơi nào có thể tìm ra đi. Linh Thanh nghe nói, tiểu khu khẽ run lên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng bị lao tổ một câu nói toạc ra tâm tư xấu hổ cùng ngượng ngùng chi sắc, trắng nõn gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại bình tĩnh, biết tại lao tổ trước mặt không cần cũng vô pháp giấu giếm, thế là cung kính chi tiết trả lời, lao tổ mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Đồ Tôn. Đồ Tôn xác thực trong lòng còn có may mắn, chủ yếu chính là muốn hỏi thăm cái kia Tiên Duyên Đan cực kỳ chủ dược sự tình, mong rằng lao tổ thứ tội. Lâm Diệp Tú lúc này sắc mặt hòa hoãn, khẽ bước cằm, chậm rãi nói, không sao. Lần sau trong lòng có gì nghi vấn, nói thẳng đến chính là, lão tổ ta mặc dù lớn tuổi, lại không phải gian ngoan không thay đổi, không thể nghi ngờ lão cổ đồng. Các ngươi có ý nghĩ gì, hoang mang, nói thẳng bẩm báo, lão tổ nếu có thể giải đáp, tự sẽ cáo chi, không cần có chút do dự cùng lo lắng. Chương 64 Tiên Duyên Đan mới xây, 3, chương 64 Tiên Duyên Đan mới xây, 3, Linh Thanh nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng, thân thể tư thái càng thêm khiêm tốn cung kính, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, chân thành nói ra, lão tổ dạy bảo chính là Đồ Tôn nghĩ lầm. Về sau ổn thỏa ghi nhớ, gặp phải bất cứ chuyện gì, đều sẽ trực tiếp đối với lao tổ nói rõ, tuyệt không mang nửa điểm dấu giếm. Nguyên lai, cái kia thanh mục đạo điển bên trong xác thực ghi chép một loại tên là Tiên Duyên Đan đan dược. Bình thường trúc cơ đan, công hiệu cường đại, có thể tăng lên trúc cơ lúc ước 8 thành xác suất thành công, nhưng chi phí cao. Mà cái này Tiên Duyên Đan, tuy chỉ có thể tăng lên 5 thành trúc cơ xác suất, nhìn như thiếu đi 3 thành, nhưng kỳ thành bản lại vẹn vẹn cần 20 linh thạch tả hữu, chỉ có trúc cơ đan 1 phần 10. Đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, đặt vào tiên đồ đạo môn hạng thứ nhất là linh căn cùng công pháp nhập môn, mà đạo thứ hai cũng là cực kỳ trọng yếu một cửa ải, chính là trúc cơ. Không có khả năng thành công trúc cơ thì thọ nguyên có hạn, đến tiếp sau con đường cơ hồ đoạn tuyệt, vạn sự thành không. Nhưng mà trúc cơ khó khăn, đủ để kẹp lại 70-80% luyện khí kỳ tu sĩ. Cái này tỷ lệ hiệu suất cực cao Tiên Duyên Đan, nếu có thể phổ cập, nó ý nghĩa trọng đại, không cần nói cũng biết. Linh Thanh mang trên mặt một tia không có ý tứ, nhưng càng nhiều hay là mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem Lâm Diệp Tú nói ra, lão tổ, Đồ Tôn chính là muốn biết cái này Tiên Duyên Thảo đến tột cùng là vì vật gì, mặt khác phụ liệu Đồ Tôn đều đã thông qua đủ loại con đường tìm tới hoặc tìm được vật thay thế, chỉ có cái này làm thuốc dẫn Tiên Duyên Thảo Đồ Tôn lật khắp tông môn tàng thư, hỏi ý nhiều vị đạo hữu, thậm chí sai người tại các đại phường thị nghe ngóng, đều một mực tìm không. Thấy bất luận manh mối gì, phản phất vật này chỉ tồn tại ở đạo điện ký trở bên trong. Xin mời lao tổ bảo cho biết Lâm Diệp Tú cũng không trả lời ngay, mà là tại trong đầu câu thông hệ thống, do hỏi, hệ thống. Ta nhớ được lúc trước vượt qua thời không mang tới cái kia một nhóm lớn cơ sở trong vật liệu mặt, giống như liền bao hàm có Tiên Duyên Thảo hạt giống, đúng không? Nếu như bây giờ đem hạt giống giao cho Linh Thanh, trông chọn tại Đạo Kiếm Tông trước mắt trong linh điển, cần thời gian bao lâu mới có thể trưởng thành đến có thể dùng tại luyện đan? Hệ thống trầm mặc một lát, phản phất tại điều lấy cơ sở dữ liệu cẩn thận thẩm tra đối chiếu, sau đó cái kia máy móc lại rõ ràng thanh âm hồi đáp, đúng vậy, ký chủ. Ngài quyền hạn bên trong có thể thuyên chuyển cơ sở vật liệu trong kho, xác thực còn có Tiên Duyên Thảo hạt giống. Trước mắt Đạo Kiếm Tông linh điền đẳng cấp là cấp 2, chỉ có thể là Tiên Duyên Thảo cung cấp bình thường sinh trưởng hoàn cảnh, không cách nào tiến hành bất luận cái gì gia tốc. Tiên Duyên Thảo thuộc về cấp 3 linh thảo, nó sinh trưởng chu kỳ dài, đối với linh khí nhu cầu cao hơn. Tại cấp 2 linh điền bình thường hoàn cảnh bên dưới, cần thời gian 10 năm mới có thể đạt tới có thể thu hoạch làm thuốc thành thục trạng thái. Ký chủ muốn gia tốc nó trưởng thành, cần đem linh điền đẳng cấp tăng lên đến cấp 3 mới có thể. Lâm Diệp Tú nghe thấy trong đầu hệ thống trả lời, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, tông môn kiến trúc đẳng cấp đối ứng nó đối với tương ứng cấp bậc linh thực, linh vật gia tốc hiệu quả. Mấy cấp kiến trúc mới có thể có hiệu gia tốc mấy cấp linh thực linh vật. Hiểu rõ tình huống sau, Lâm Diệp Tú nhìn về phía một mặt chờ đợi Linh Thanh, chậm rãi mở miệng nói, cái này Tiên Duyên Thảo chính là giữa thiên địa một loại cực kỳ chân quý linh thực, bình thường khó kiếm. Nó bình thường sinh trưởng tại linh khí cực độ nồng đậm lại ít hai lui tới bí cảnh chỗ sâu, có thể là một ít cổ lao phúc địa khu vực hải tâm. Hắn hơi miêu tả một chút kỳ hình thái, để Linh Thanh phân biệt, bề ngoài hình mới nhìn có lẽ cùng một ít phổ thông tiên thảo tương tự, nhưng nhìn kỹ phía dưới, có thể thấy được nó phiến lá biên giới tại đặc biệt dưới ánh sáng sẽ hiện ra có chút vầng sáng màu vàng, gân lá đường vân càng là tự nhiên tạo ra, thần bí mà đặc biệt, ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Tiên Duyên Thảo chính là hấp thu thiên địa tinh hoa, thuận theo cơ duyên mà thành linh vật, thường thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lời nói xoay chuyển. Lâm Diệp Tú ngữ khí bình thản nói ra, bất quá, ngươi vận khí không tệ. Lao tổ ta chỗ này, vừa lúc còn tồn tại có một ít trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên đoạt được Tiên Duyên Thảo hạt giống. Ngươi lại cầm lấy đi, coi chừng trồng vào tông môn trong linh điển, dốc lòng chăm sóc. tuy vô pháp gia tốc, nhưng theo tông ta linh điển chi mềm mịn, 10 năm thời gian, ứng có thể thành thủ, có thể cung cấp ngươi luyện đan chi dụng. Vừa mới nói dứt lời, Lâm Diệp Tú tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong không gian chữ vật, chậm rãi lấy ra một cái tiểu xảo hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong là mười mấy quả so hạt gạo hơi lớn, có màu vàng nhạt, mặt ngoài có tự nhiên xoắn ốc đường vân hạt giống, ẩn ẩn tản ra yêu ớt sinh mệnh ba động cùng linh khí. Hắn tiện tay đem hộp ngọc đưa cho Linh Thanh. Linh Thanh thấy thế, không có lập tức đưa tay đón cái này không gì sánh được chân quý linh trùng, mà là trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy khó nói nên lời cảm kích cùng một tia bởi đó trước giấu giếm mà sinh ra tự trách. Nàng đối với Lâm Diệp Tú, không chút do dự trong nháy mắt quỳ xuống. Chỉ gặp nàng cung cung kính kính, thật sự dập đầu ba cái, mỗi một lần dập đầu đều rõ ràng có thể nghe, thanh âm vang dội mà chân thành tha thiết nói, "Đồ tôn Linh Thanh, bái tạ lao tổ bàn ân linh trùng. Như thế trọng thượng, ân cùng tái tạo." Linh Thanh ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày sau sẽ làm siêng năng tu luyện, tinh nghiên đan đạo, tuyệt không cô phụ lao tổ hôm nay dạy kỳ vọng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói bổ sung, "Đồ tôn thể, về sau trên con đường tu hành, vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì hoang mang, đều sẽ trực tiếp đối với lao tổ thẳng thắn nói rõ, tuyệt không lại mang nửa điểm giấu giếm cùng quanh co." Sợ phiền phức, không thích những nghi thức xã giao này, Lâm Diệp Tú liên tục khoát tay, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Linh Thanh, hắn trầm âm thanh mở miệng nói, "Đứng lên cho đi, không phải làm đại lễ này, cũng không cần vội vã tạ ngã. Liên quan tới cái này tiên duyên đan, lão tổ ta còn có một cái điều kiện." Thần sắc hắn hơi có vẻ trịnh trọng nói, "Ngày sau, dùng cái này tiên duyên thảo luyện chế thành tiên duyên đan, trừ cung ứng tông môn đệ tử dùng riêng bên ngoài, nếu có dư đối ngoại tiêu thụ, cần lấy hoàng kim làm giao dịch tiền tệ, không được thu lấy linh thạch. Đồng thời, bán xuất xứ được lợi nhuận, cần đem một nửa nộp lên trên, quy về đạo kiếm tông công cố, ngươi có thể minh bạch. Đây cũng không phải là lão tổ ham tài vật, trong đó tự có thâm ý." Linh Thanh nghe Lâm Diệp Tú lời nói, trong mắt mặc dù hiện lên một tia đối với chỉ lấy hoàng kim yêu cầu không hiểu, dù sao hoàng kim đối với tu sĩ mà nói giá trị kém xa linh thạch, nhưng nàng đối với lão tổ không gì sánh được tín nhiệm, thần sắc vẫn như cũ cung kính nói ra, "Đồ tôn minh bạch. Đồ tôn nghiên cứu chế tạo đan này, bản ý cũng không phải vì kiếm lời, chỉ là muốn giảm xuống thiên hạ người tu hành trúc cơ bậc cửa cùng chi phí, để càng nhiều khốn tại luyện khí kỳ đạo hữu có thể nhìn thấy con đường phía trước hy vọng, để cho ta đạo kiếm tông cũng có thể nhờ vào đó tích lũy công đức cùng danh vọng. Hết thảy nhưng bằng lão tổ an bài." Lâm Diệp Tú nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này thật đúng là ngủ gật tới, liền có người đưa gối đầu. Đang lo như thế nào đại lượng, ổn định thu hoạch hệ thống công nhận hoàng kim, cái này tiên duyên đan nếu có thể luyện chế thành công cũng quy mô lớn bán ra, chỉ lấy hoàng kim, lợi nhuận một nửa về đạo kiếm tông, sau hôm đó dùng cho thăng cấp cần thiết kết xù hoàng kim, chẳng phải có thể càng nhanh diện tích đất đai tích lũy đi lên sao? Ngẫm lại cái kia 200,000 lượng hoàng kim mục tiêu, tựa hồ cũng không còn là xa không thể chạm, quả nhiên là làm cho người hưng phấn không thôi. Tiếp lấy, Linh Thanh lại nắm chặt cơ hội khó được này, hướng Lâm Diệp Tú thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới những đan dược khác luyện chế, dược tính quân thần tá sử, linh thảo tập tính phân biệt cùng đan hỏa khống chế các phương diện nghi nan tạp chứng. Lâm Diệp Tú nương tựa theo chính mình kiếp trước đọc qua rộng lượng tạp học tri thức, nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng thiết lập, cùng một thế này thông qua hệ thống lấy được một ít cơ sở nhận biết, kết hợp chính mình siêu nhiên tầm mắt, thường thường có thể đưa ra một chút nhảy ra thông thường, trực chỉ hạch tâm kiến giải hoặc dẫn dắt tính mạch suy nghĩ. Nghe được Linh Thanh đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng đối với lao tổ cái kia sâu không lường được đan đạo dược lý thực lực kinh là thiên nhân. Chỉ cảm thấy lao tổ tiện tay chỉ điểm, liền thắng qua chính mình khổ số ghi năm đan thư. Chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây, 1, chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây, 1, Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông Thanh Tâm Phong bên trong. Nơi này quanh năm mây mù lờ, đỉnh núi bằng phẳng như đài, là Linh Phong ngày thường nghiên cứu trận pháp thanh tĩnh chi địa. Giờ phút này, luôn luôn trầm ổn Linh Phong lại kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn bỗng nhiên từ chất đầy lá bùa cùng trận bàn thạch án trước nhảy dựng lên, giơ trong tay một cái ước một thước vuông, lóe ra yếu ớt linh quang tấm kim loại, nhịn không được lên tiếng hô to, "Ta thành, đạo gia ta thành." Lão tổ nói thông tấn linh bảo, thật thành. Thanh âm của hắn tại Thanh Tâm Phong trên vang vọng, kinh khởi mấy cái nghỉ lại giữa khu rừng linh điểu. Sở dĩ kích động như thế, là bởi vì Linh Phong thành công giải quyết một cái mấu chốt nan đề, hắn nghiên cứu ra một loại phàm nhân cũng có thể sử dụng giản dị tụ linh trận cùng xúc phát trận hợp lại trận pháp. Trận pháp này có thể thông qua một cái đơn giản vật lý chốt mở đến khởi động cùng đóng lại, từ đó khống chế toàn bộ linh bảo năng lượng tuần hoàn. Kể từ đó, cho dù là không có đủ pháp lực phàm nhân, cũng có thể thông qua phát động chốt mở này, gián tiếp kích hoạt khắc lục tại linh bảo nội bộ phụ truyền tin, thực hiện cự ly xa thông tin. Đây không thể nghi ngờ là mang tính cách mạng một bước. Mặc dù trước mắt trận pháp này hay là khắc họa tại một cái một thước vuông, hơi có vẻ cổng kềnh đặc chế pháp bảo trên miếng ngọc, khiến cho toàn bộ thông tấn linh bảo nhìn như cái phương phương chính chính hộ, nhưng quả thật là bước ra chưa từng có mấu chốt nhất một bước, đã chứng minh phạm nhân sử dụng phụ lục lý niệm này khả thi. To lớn vui sướng cùng bước thiết nghiệm chứng thành quả tâm tình, để Linh Phong một khắc cũng chờ không đi xuống. Hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt cho phụ trách phụ lục hạch tâm linh hiền, cùng phụ trách pháp bảo sát ngoài luyện chế linh lôi đưa tin, để cho hai người mau tới Thanh Tâm Phòng, cộng đồng tiến hành lần đầu liên hợp thí nghiệm. Sư Minh, các ngươi mau tới Thanh Tâm Phòng, thông tấn linh bảo phạm nhân phát động bộ phận ta đã sơ bộ hoàn thành, chúng ta cùng một chỗ thí nghiệm một phen. Thần niệm của hắn thông qua phủ truyền tin bội vàng truyền ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, Linh Hiên cùng Linh Lỗi liền nhận được tin tức. Hai người biết rõ việc này trọng đại, đồng thời trở về ba chữ, lập tức đến. Trong chốc lát, hai đạo nhan sắc khác nhau độn quang liền từ chân trời xẹt qua, tinh chuẩn rơi vào Thanh Tâm Phong bên trên. Quang mang thu lại, lộ ra Linh Hiên cùng Linh Lỗi thân ảnh. Sư đệ, thế nhưng là thật thành công. Linh Hiên vừa xuống đất liền không kịp chờ đợi hỏi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Linh Phong dùng sức gật đầu, chỉ vào trên thạch án cái kia nhìn còn có chút thô ráp hộp nói ra, lý luận cùng hoàn thiện độ còn cần tăng lên, nhưng kỹ năng cơ bản có thể cũng không có vấn đề. Sư Minh, sư đệ, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ đang ở hai cái linh bảo cơ trên bảng khắc họa hoạch tâm truyền tin trận cùng năng lượng tuần hoàn trận, chúng ta lập tức tìm địa phương khảo thí. Nói đi, Linh Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cầm lấy đặc chế linh văn đao khắc, nín hơi ngưng thần, đem tự thân tinh thuần pháp lực chậm rãi rót vào mũi đao. Chỉ gặp hắn cổ tay ổn định như bàn thạch, mũi đao tại cái kia hai khối đặc chế miếng ngọc nền móng thượng lưu sướng du tẩu, phát họa ra từng đạo phức tạp mà huyền ảo đường vân màu bạc. Theo trận pháp dần dần thành hình, linh khí chung quanh bắt đầu có chút ba động, hướng về trận bản hội tụ. Linh Phong trên trán diện ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không hề hay biết, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại cái này tinh vi khắc họa bên trong. Ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, hai cái giống nhau như lúc, khắc họa lấy hoàn chỉnh hợp lại trận pháp thông tấn linh bảo cơ tấm liền hoàn thành. Trận văn lóe ra nhu hòa linh quang, biểu thị bọn chúng bên trong chứa cường đại công năng. Tốt. Sư Minh, sư đệ, chúng ta đi. Linh Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang trên mặt mỏi mệt nhưng lại không gì sánh được thần sắc hưng phấn. Tốt. Linh Hiên cùng Linh Lỗi cũng kìm nén không được kích động, cùng theo lên đáp. Ba người không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, liền hóa thành ba đạo lưu quang phóng lên tận trời, bay khỏi đạo kiếm tông, hướng về tông môn bên ngoài một mảnh rộng lớn không người sơn lâm khu vực mau chóng bay đi. Bọn hắn cần tìm một cái đầy đủ trống trải, mấy nhiều thiếu địa phương tiến hành khảo thí. Rất nhanh, bọn hắn tại một mảnh dãy núi liên miên trên không dừng lại. Linh Phong đem hai cái thông tấn linh bảo phân biệt giao cho Linh Hiên cùng Linh Lỗi, nhanh chóng nói, ba người chúng ta đều cầm một cái, phân tán ra đến, cách xa nhau chí ít 500 dặm khoảng cách. Dùng cái này kiểm nghiệm nó lớn nhất hữu hiệu đưa tin khoảng cách. Linh Hiên cùng Linh Lỗi trọng trọng gật đầu, lập tức ba người ăn ý hướng phía ba cái phương hướng khác nhau điện xạ mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở chân trời. Linh Phong dừng lại tại nguyên chỗ, Linh Hiên hướng tây bay ra ước 500 dặm, Linh Lỗi thì hướng đông bay ra đồng dạng khoảng cách. Ba người hiện lên một đường thẳng, xa xa cách xa nhau. Thông qua dự đoán thiết trí tốt, đơn giản chốt mở phát động cơ chế, Linh Phong hít sâu một hơi, nhấn xuống trong tay mình linh bảo khởi động cái nút. Chỉ gặp trên miếng ngọc trận văn dần dần sáng lên, tản mát ra ổn định bạch quang. Hắn đối với linh bảo trung tâm cái kia nho nhỏ truyền âm lỗ, có chút khẩn trương mở miệng nói, "Sư Minh, sư đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nghe được mời về nói, ngắn ngủi, cơ hồ làm cho người hít thở không thông trầm mặc sau, linh bảo nội bộ khảm nạm, dùng cho tiếp thu thanh âm cỡ nhỏ khuyết đại âm thanh trong miếng ngọc, tuần tự truyền ra hai đạo rõ ràng, phản phất ngay tại vang lên bên tai thanh âm, "Chuẩn bị xong." Ta cũng khá. Thành công. Thật thành công. Linh Phong kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hắn đè nén hưng phấn, tiếp tục nói, tốt. Hiện tại bắt đầu khảo thí trò chuyện rõ ràng độ. Sư Minh, ngươi có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Sư đệ, ngươi bên kia như thế nào? Rõ ràng có thể nghe, như ở trước mắt. Linh Hiên đáp lại rất nhanh chuyển đến. Ta chỗ này nghe được chân chân nhi. Cái đồ chơi này quá thần. Linh Lỗi thanh âm mang theo khó có thể tin sợ hãi thán phục. Tại ba người cũng không vận dụng tự thân mảy may pháp lực phụ trợ truyền âm tình huống dưới, vẹn vẹn dựa vào cái này xuất bản lần đầu thông tấn linh bảo, vượt qua 500 dặm xa xôi khoảng cách, thực hiện tức thời, rõ ràng đối thoại. Đây không thể nghi ngờ là vượt thời đại đột phá. Xem ra chúng ta thật thành công. Linh Phong khó nén kích động. Vì tiến một bước khảo thí cực hạn, ba người lại nếm thử hướng càng xa khoảng cách di động. Nhưng mà, khi giữa lẫn nhau khoảng cách vượt qua 500 dặm, đạt tới khoảng 600 dặm lúc, vô luận bọn hắn như thế nào điều chỉnh góc độ, lặp đi lặp lại kêu gọi, thông tấn linh bảo đều lại không bất kỳ phản ứng nào, truyền ra chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Phản phất có một đầu vô hình giới hạn, tại 500 dặm chỗ lấy xuống điểm cuối cùng. Một lần nữa tụ hợp sau, ba người nhìn xem trong tay cái này cực đại nhưng ý nghĩa phi phàm linh bảo, hưng phấn sau khi, cũng rõ ràng nhận thức được nó cực hạn. Linh Hiên trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn sắc bén mà kiên định, hai vị sư minh, trước mắt khốn cảnh, chủ yếu ở chỗ ta khắc lục thiên lý truyền âm phụ phẩm giai còn chưa đủ cao, thủ ta tự thân trúc cơ 9 tầng tu vi hạn chế. Phù lục bản chất, ở chỗ đem quy tắc chi lực lấy linh văn hình thức hiện ra, cảnh giới của ta hạn chế phù văn có khả năng gánh chịu cùng điều động thiên địa linh khí hạn mức cao nhất, dẫn đến đưa tin khoảng cách nhận hạn chế. Nhưng xin mời các sư minh yên tâm, đợi ta đột phá đến tiên nhân cảnh giới, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng sâu, nhất định có thể đem phù này thăng cấp ưu hóa, đến lúc đó, để cái này linh bảo tại ngàn dặm bên trong thực hiện tức thì đưa tin, tuyệt không lại thụ này 500 dặm trói buộc. Linh Phong lúc này cũng vô vỗ Linh Hiên bả bay, an ủi, đồng thời cũng là đang trần thuật sự thật, sư đệ, không nên tự trách. Ngươi nhìn ta cái này xúc phát trận pháp, không phải cũng bởi vì cảnh giới có hạn, không cách nào tiến một bước vi hình hóa sao? Cái này hợp lại trận pháp đối với thần thức điều khiển độ chính xác yêu cầu cực cao, ta trước mắt cũng chỉ có thể duy trì tại cái này kích thước. Chúng ta đều tại trên con đường tu hành cố gắng tiến lên, ai cũng không rơi xuống. Chờ ta đột phá đến thiên nhân cảnh giới, thần thức phát sinh chất biến, đối với trận pháp lực khống chế tăng nhiều, nhất định có thể đem này hợp lại trận pháp hơi co lại khống chế tại một trường đôn bên trong, đến lúc đó cái này linh bảo thể tích liền có thể thật to thu nhỏ, sử dụng tất nhiên càng thêm nhanh gọn tinh diệu. Bên cạnh Linh Lỗi nhìn xem lẫn nhau cổ vũ hai vị sư đệ, mở miệng nói, nếu hai vị sư đệ đều hữu vi pháp bảo đột phá hùng tâm, cái kia ta kẻ làm sư huynh này cũng tuyệt không thể cản trở. Chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây 2. Chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây 2. Hắn ước lượng một chút trong tay nặng nghề miếng ngọc sắc ngoài, đợi ta đến thiên nhân cảnh giới, đối với vật liệu luyện khí lý giải cùng chân hỏa khống chế tiến thêm một bước, chắc chắn pháp bảo này sắc ngoài dùng càng nhẹ, mỏng hơn lại càng cứng cỏi linh tài luyện chế lại một lần, để nó trở nên nhẹ nhàng loại sách tay, không cần giống bây giờ như vậy nặng nghề như gạch. Kể từ đó, mới có thể một cách chân chính thuận tiện phạm nhân mang theo cùng sử dụng, cũng mới có thể không phụ sư phụ cùng lao tổ lời nói, để pháp bảo này tạo phúc càng nhiều người bình thường. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là ăn ý, bọn hắn biết rõ, con đường phía trước từ từ, nhưng phương hướng đã minh xác. Không cần phải nhiều lời nữa, ba người thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành ba đạo lưu quang, mang vô cùng kích động cùng mong đợi tâm tình, hướng phía Đạo Kiếm Tông cái kia nguy nga đứng vững chủ phong đại điện tật tốc bay đi. Bọn hắn muốn trước tiên hướng sư phụ Lâm Huyền Tĩnh báo cáo sự kiện quan trọng này thức thành quả. 4 năm thời gian, bây giờ Lâm Huyền Tĩnh làm Đạo Kiếm Tông tông chủ, nương tựa theo tự thân không ngừng cố gắng, cùng Lâm Diệp Tú ban cho tu vi của hắn đã nâng cao một bước, thành công đạt đến tiên nhân cảnh giới tầng thứ 6, khí tức càng nguyên thâm tựa như biển. Sư phụ, đệ tử Linh Hiên, Linh Phong, Linh Lỗi cầu kiến. Thanh âm cung kính tại tông môn bên ngoài đại điện vang lên. Ngay tại trong đại điện trên bồ đoàn tĩnh tọa thể ngộ tiên nhân chi diệu Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một tia tinh quang thu lại, lạnh nhạt nói, tiến. Ba người theo tự cung kính đi vào đại điện, đối với phía trên Lâm Huyền Tĩnh không mình hành lễ. Tính tình gấp nhất Linh Hiên trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế hưng phấn, sư phụ, bẩm báo sư phụ, sư minh đệ chúng ta ba người đã sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công cái kia thông tấn linh bảo. Hai tay của hắn bưng lấy một cái một thước vuông miếng ngọc, kỹ càng giới thiệu nói, linh này bảo trước mắt hoạch tâm do lục sư đệ thiên lý truyền âm phù ta tụ linh xúc phát phức hợp trận cùng thất sư đệ luyện chế pháp bảo sát ngoài cùng khuyết đại âm thanh ngọc phiến cấu thành. Trải qua khảo thí, nó có thể tại 500 dặm phạm vi bên trong, để không có đủ pháp lực phạm nhân, thông qua đơn giản chốt mở thao tác, thực hiện thời gian thực giọng nói thông tin. Nhưng trước mắt vượt qua 500 dặm liền không cách nào sử dụng. Mặc dù có chỗ cực hạn, nhưng Linh Hiên trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy tự hào, dù sao đây là từ số 0 đến 1 đột phá. Hắn lập tức lòng tin tràn đầy nói bổ sung, nhưng xin mời sư phụ yên tâm, hạn chế này chủ yếu bắt nguồn từ đệ tử phụ lục cảnh giới không đủ. Đợi đệ tử đột phá đến tiên nhân cảnh giới, đối với phù đạo lý giải càng sâu, nhất định có thể đem hoạch tâm phù truyền tin thăng cấp, khiến cho hữu hiệu phạm vi mở rộng đến ngàn dặm bên trong. Linh Phong lúc này vội vàng tiến lên một bước, bổ sung nói do hắn cống hiến, sư phụ, đồ nhi còn tại linh này bảo cơ trên bảng tổng thể một cái cỡ nhỏ tụ linh trận quần có thể thông qua hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong rời rạc linh khí, chậm chạp là linh bảo hạch tâm bổ sung năng lượng. Chỉ cần không phải cực đoan tấp nập hoặc siêu viễn cự ly sử dụng, đang kéo dài sử dụng tính phương diện là cơ bản không có vấn đề. Hắn có chút ngượng ngùng chỉ cái kia to lớn thể tích, mặc dù bây giờ cái này thông tấn linh bảo thể tích hay là rất lớn, mang theo không tiện, nhưng theo đệ tử đối với trận pháp lý giải xâm nhập cùng cảnh giới tăng lên, nhất định có thể đem cái này hợp lại trận pháp hơi co lại, để linh bảo trở nên càng ngày càng nhỏ. Các đồ nhi tin tưởng vững chắc, sớm muộn có thể đạt tới sư tổ nói tới như vậy trong lòng bàn tay càng khôn, tin tức thông vạn giảm cảnh giới. Lâm Huyền Tĩnh ngồi ngay ngắn trên đó, lặng lặng nghe ba vị ái đồ báo cáo, trên mặt thần sắc từ bình tĩnh dần dần biến thành kinh ngạc, lại đến tràn đầy vui mừng cùng hài lòng. Hắn vỗ tay cười khẽ, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Ba người các ngươi, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm lấy được như vậy đột phá, quả thật ta Đạo Kiếm Tông may mắn, cũng không cô phụ lao tổ năm đó chỉ điểm tri ân. Lập tức, Lâm Huyền Tĩnh đưa tay, trên ngón tay nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, một đống nóng ánh sáng long lanh, linh khí giạt rào linh thạch liền xuất hiện trên không trung, thô sơ giản lược xem xét, lại có 30,000 số lượng. Hắn pháp lực nhẹ xuất, đem những linh thạch này đều chia ba phần, phân biệt đưa đến ba người trước mặt. Cái này 10,000 linh thạch là các ngươi nghiên cứu chế tạo thông tấn linh bảo sơ thành chi công ban thưởng, cũng là đến tiếp sau tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, cải tiến ưu hóa phí tổn. Tài nguyên phương diện, thông môn sẽ hết sức ủng hộ các ngươi. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, tự thân tu vi cảnh giới cũng tuyệt đối không thể có chút qua loa. Mỗi tháng kiếm tháp khiêu chiến nhất định phải đúng hạn tham gia, đó là ma luyện các ngươi kiếm thuật, ý chí cùng lâm trận phản ứng nơi đến tốt đẹp, đối với phù lục, trận pháp vận dụng cũng có từ đây suy ra mà biết hiệu quả. Còn có hắc thạch tiểu lộ rèn luyện cũng không thể buông lỏng, đạo tâm như bàn thạch, mới có thể gánh chịu vạn quân chi lực, trải qua gặp chắc trở, mới có nhìn thành tiểu vô thượng đại đạo. Quyết không thể bởi vì nhất thời kỹ năng mà vong tu hành căn bản. Ba vị đệ tử cảm nhận được sư phụ tha thiết kỳ vọng cùng nghiêm khắc yêu cầu, trong lòng nghiêm nghị, lòng tràn đầy vui vẻ cũng lắng đọng mấy phần. Bọn hắn cung kính nhận lấy linh thạch, cùng kêu lên đáp, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tạ ơn sư phụ ban thưởng, đệ tử chờ ở nghiên cứu ngoại vật sau khi, tuyệt không dám có một tơ một hào lười biếng tại tự thân tu hành. Sau đó, bọn hắn lần nữa cung kính hành lễ, giấu trong lòng ban thưởng cùng sư phụ nhắc nhở, thối lui ra khỏi Đạo Kiếm Tông đại điện, trong lòng tràn đầy tiếp tục tiến lên động lực. Lâm Huyền Tĩnh nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn coi chừng đem cái kia xuất bản lần đầu, hơi có vẻ cổng kềnh thông tấn linh bảo cầm lấy, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, mới chỉnh trọng thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Sửa sang lại một chút trên người tông chủ đã bảo, bình phục hơi có vẻ tâm tình kích động, hắn quyết định lập tức đứng dậy, tiến về hậu sơn tổ địa, đem cái này tin tức vô cùng tốt tự mình bẩm báo cho lão tổ Lâm Diệp Tú. Một đường bay nhanh, Lâm Huyền Tĩnh rất nhanh liền tới đến hậu sơn chỗ kia ưu tĩnh phủ sinh tiểu trúc bên ngoài. Hắn vừa đè xuống đột quang, đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa, lại vừa vặn nhìn thấy con Linh Thanh từ lao tổ trong viện bước nhẹ ra. Linh Thanh vừa nhấc mắt trông thấy sư phụ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng không mình hành lễ, đệ tử Linh Thanh, bái kiến sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem vị này tại đan đạo bên trên tiên phú xuất chúng nữ đệ tử, ôn hòa hỏi, Linh Thanh, ngươi không tại đan thảo phong nghiên cứu đan thuật, đến lao tổ trong viện cần làm chuyện gì? Trong ánh mắt mang theo vài phần sư trưởng tự nhiên lo lắng cùng nghi hoặc. Linh Thanh thần sắc cung kính, thành thật trả lời, bẩm sư phụ lời nói, đệ tử đến đây là hướng lao tổ thỉnh giáo một chút liên quan tới đan dược trên luyện chế nghi nan, nhất là một loại tên là tiên duyên đan cổ phương. Tiên duyên đan? Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, mặt lộ vẻ tò mò, này là vật gì? vi sư tựa hồ chưa từng nghe nói. Sau đó, Linh Thanh liền không chút hoang mang, đem tiên duyên đan lai lịch, nó công hiệu, cùng trọng yếu nhất, kỳ thành bản các loại lợi và hại, hướng Lâm Huyền Tĩnh tinh tế nói tới. Linh Thanh điềm đạm nho nhã nói, ngữ khí bình ổn. Nhưng mà bên cạnh Lâm Huyền Tĩnh, nghe nàng giảng thuật, trên mặt thần sắc lại không ngừng biến hóa, từ bàn sơ nghi hoặc, đến kinh ngạc, lại đến thật sâu rung động. Nghe tới cái kia chỉ cần 20 linh thạch khủng bố chi phí lúc, hắn càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Sau khi nghe xong, Lâm Huyền Tĩnh rất là cảm khái, không khỏi sợ hai thằng nói, lại có thần kỳ như thế đang dược, có thể lấy thấp như vậy liềm chi phí, thực hiện năm thành trúc cơ trợ lực. Cái này, ta đây thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn thân là tông chủ, quá rõ ràng trúc cơ đang đối với tông môn tầng dưới chốt đệ tử cùng tán tu ý nghĩa. Như đan này có thể thành, nó mang tới ảnh hưởng, chính là có tính đột phá. Lập tức, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt biến đổi, mang theo tông chủ đặc thủ quyết đoán cùng lăng lệ. Hắn không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra dòng giá 30.000 linh thạch, đưa tới Linh Thanh trước mặt. Thanh nhi, việc này liên quan đến trọng đại. Những linh thạch này ngươi lại cầm lấy đi, cần phải trước đem cái kia tiên duyên thảo tỉ mỉ bồi dưỡng tốt, mà khác tất cả vật liệu phụ trợ cũng theo tiêu chuẩn cao nhất chuẩn bị đầy đủ, không cần keo kiệt tốn hao. Ngươi một mực buông tay đi làm, chuyên tâm nghiên cứu đan phương cùng luyện chế công nghệ, như là thu thập vật liệu, cân đối tài nguyên các loại, hết thảy việc vật đánh đều do sư phụ ta đến nghĩ cách giải quyết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đợi cho đan dược luyện thành, ổn định sản xuất thời điểm, phàm là tông môn đệ tử nội môn, vô luận tư chất cao thấp, nhân thủ đều phải cấp cho một viên tiên duyên đan, trợ bọn hắn đột phá trúc cơ cửa ải. Đây là tông môn đại kế. Chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây 3, chương 65 đời thứ nhất thông tấn linh bảo mới xây 3, Linh Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức tràn đầy cảm kích cùng sứ mệnh cảm giác. Nàng biết rõ sư phụ cử động lần này ý nghĩa, không chỉ có là duy trì nghiên cứu của nàng, càng là đối với tông môn tương lai một lần trọng đại đầu tư. Đệ tử minh bạch, định không phụ sư phụ nhờ vả. Nàng trịnh trọng đáp ứng, lập tức vận chuyển pháp lực, ống tay áo nhẹ phẩy, liền đem đống tiên núi nhỏ giống như linh thạch thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Sau đó, Linh Thanh lần nữa cung kính hướng Lâm Huyền Tĩnh hành lễ cáo biệt, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, không kịp chờ đợi hướng chính mình đan thảo phong bay đi, thanh tú thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, hiển nhiên là vội vã đi an bài tiên duyên thảo trồng trọt công việc. Lâm Huyền Tĩnh đưa mắt nhìn Linh Thanh rời đi, trong lòng nổi sóng chập trùng. Vô luận là thông tấn linh bảo hay là tiên duyên đan, đều để hắn thấy được đạo kiếm tông tương lai vô hạn khả năng. Hắn hít sâu một hơi, tại phù sinh tiểu trúc bên ngoài lần nữa cẩn thận sửa sang lại một phen chính mình y quan, vuốt lên trên đạo bảo cuối cùng một tia nhăn nheo, đoan chính trên đầu ngọc trâm. Sau đó, hắn giơ tay lên, dùng đốt ngón tay không nhẹ không nặng, vô cùng có tiết tấu gõ cửa một cái, ngựa khí tràn đầy mười phần kinh ý, cung kính thanh âm, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, đến đây cầu kiến lao tổ, có chuyện quan trọng bẩm báo, xin mời lao tổ mở cửa. Hắn khoanh tay đứng yên, ở ngoài cửa lặng lặng chờ lao tổ đáp lại. Trong viện Lâm Diệp Tú vừa mới đưa tiễn thỉnh giáo đan phương Linh Thanh, đang chuẩn bị nằm lại dưới cây đào tấm kia thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, hảo hảo hưởng dụng ngũ tiểu chỉ thân mật đưa tới, còn bốc hơi nóng linh thực, thưởng thụ một chút khó được thanh nhàn thời gian. Kết quả cái mông còn không có ngồi bước vàng, liền lại nghe thấy Lâm Huyền Tĩnh tại ngoài viện truyền đến thanh âm. Lâm Diệp Tú bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, đám này đồ tử đồ tôn, mỗi một cái đều là lao lục mệnh, liên đối lao tổ ta cũng không thể thanh tĩnh. Lời tuy như vậy, hắn hay là vung tay lên, một đạo nhu hòa pháp lực tuôn ra, tinh chuẩn mở ra phủ sinh tiểu trúc cửa viện. Lâm Huyền Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong viện, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đã quấy rầy nơi đây yên tĩnh. Hắn đi đến Lâm Diệp Tú phụ cận, không người làm một đại lễ, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, bái kiến lao tổ. Lâm Diệp Tú dương mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này ngày càng trầm ổn ra dặn đồ tôn, mang trên mặt một vòng giống như cười mà không phải cười bất đắc dĩ biểu lộ, nói Huyền Tĩnh đồ tôn, các ngươi hôm nay là đã hẹn hay là làm sao? Một cái tiếp một cái đến, Linh Thanh vừa đi ngươi lại đến, là một khắc đều không có ý định để lão tổ ta nhàn rỗi sao? Nghe lão tổ mang theo trêu chọc ý vị lời nói, Lâm Huyền Tĩnh vội vàng lần nữa không lời, sau đó từ trong nhẫn chứa vật trịnh trọng lấy ra cái kia xuất bản lần đầu thông tấn linh bảo. Hai tay của hắn bưng lấy, đưa tới Lâm Diệp Tú trước mặt, cũng kỹ càng giới thiệu nói lão tổ thứ tội, đồ tôn đến đây, thực bởi vì có tin mừng tin tức không thể không báo. Lão tổ mời xem, vật này chính là đồ tôn cái kia ba cái bất thành khí đồ đệ, căn cứ lão tổ ngài ngày xưa đề cập thiên lý truyền âm chi tư tưởng, châu nghiên cứu ra thông tấn linh bảo. Hắn tiếp lấy đem linh bảo nguyên lý, trước mắt công năng, cùng tồn tại cực hạn, đều rõ ràng sáng tỏ hướng Lâm Diệp Tú trình bày một lần. Lâm Diệp Tú ngay từ đầu hay là bộ kia dáng vẻ lười biếng, nhưng theo Lâm Huyền Tĩnh giảng thuật, ánh mắt của hắn dần dần trở to, trên mặt tùy ý chi sắc cấp tốc bị chấn kinh thay thế. Nghe tới phạm nhân có thể dùng 500 dặm tức thời đưa tin lúc, hắn càng là trực tiếp từ trên ghế nằm ngồi ngay ngắn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Huyền Tĩnh đồ tôn, ngươi, các ngươi thế mà thật đem thứ này cho nghiên cứu ra được. Hắn chỉ là thuận miệng đề cập qua một chút khái niệm, vẽ qua một chút đơn sơ sơ đồ, chưa bao giờ nghĩ tới tại cái này thế giới tu chân, thật sự có người có thể bằng vào phụ lục, trận pháp những thủ đoạn này, đem điện thoại hình thức ban đầu cho lấy ra. Lâm Huyền Tĩnh gặp lão tổ phản ứng như thế, trong lòng càng là chắc chắn vật này trọng yếu. Hắn vội vàng cung kính lần nữa hành lễ, đem công lao đẩy về, lão tổ quá khen rồi, đồ tôn các loại không dám nhận. Vật này có thể thành, toàn do lão tổ ngày xưa mạnh như thác đổ quý giá chỉ điểm, các đồ tôn bất quá là dựa vào lão tổ lấy xuống đạo tiến lên, bắt trước lời người khác thôi, thứ không dám giành công. Lâm Diệp Tú không để ý đến hắn lời nói khiêm tốn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia khối lập phương trạng thông tấn linh bảo, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu khó mà biến mất. Hắn đối với Lâm Huyền Tĩnh khoát tay áo, nói ra, ngươi đi trước bên kia băng ghế đá tọa hạ, an tâm chớ vội. Việc này, Việc này lượng tin tức có chút lớn, lão tổ ta cần cực kỳ suy nghĩ một chút nói xong, Lâm Diệp Tú liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng về sau tựa ở trên ghế nằm, hai con ngươi khép hở, lông mày chăm chú nhíu lên, ngón tay vô ý thức tại trên lan can nhẹ nhàng đánh, hiển nhiên lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong đầu các loại suy nghĩ ngay tại phi tốc chuyển động, va chạm. Giờ phút này, Lâm Diệp Tú trong lòng chính nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, thông tấn linh bảo. Vậy mà thật bị bọn hắn làm ra tới. Mặc dù còn rất đơn sơ, nhưng cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái này đã chứng minh thế giới này kỹ thuật ấy là có thể thông qua ma đổi phương thức, điểm ra thiên khoa kỹ thành quả. Tư duy của hắn cấp tốc phát tán ra, tông môn lão tổ hệ thống ngày sau thăng cấp, tất nhiên cần rộng lượng hoàng kim cùng tín ngưỡng. Linh thạch ta ngược lại thật ra không thiếu, hệ thống bên trong tồn lấy hàng chục tỷ. Có thể cái này hoàng kim cùng tín ngưỡng, lại không phải ta muốn biện pháp từ trong thế tục kiếm lấy, thu thập không thể. Cái kia nếu đưa tin pháp bảo có thể bị chế tác được, vậy vì sao không đem tiến một bước thăng cấp, hoàn thiện đâu? Một cái càng thêm lớn gan suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, ta rõ ràng nhớ kỹ, đạo diễn quyết tạp thiên trong phụ lục, trừ chuyên âm phụ, còn có một loại có thể tồn tại, biểu hiện đơn giản quang ảnh cùng chữ viết lưu ảnh phụ hiện hình phụ. Cái kia nếu như đem những phụ lục này cũng cùng phụ truyền tin hợp hai là một, thậm chí nhiều loại công năng nhập ra, lại phối hợp tinh vi hơn trận pháp cùng luyện khí thủ đoạn, cái kia tạo nên, há không chính là bản cải tiến smartphone sao? Ý nghĩ này để chính hắn đều cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Nghĩ như thế, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Kỹ thuật đường đi là tương thông. Còn có, tư duy của hắn càng phát ra sinh động, trí nhớ tiếp trước miệng cống phảng phất bị triệt để mở ra, chúng ta tiếp trước quen thuộc những cái kia cực kỳ hào phóng là song phạm nhân sinh hoạt vật, như là đèn điện, TV, tủ lạnh, điều hòa không khí loại hình. Giống như bằng vào ngay sau đó thiên huyền giới đã có phụ lục, trận pháp cơ sở, cùng ta siêu việt thời đại này lý niệm, đều có thể nếm thử ma đổi chế tạo ra. Một cái khổng lồ mà rõ ràng kế hoạch, dần dần tại trong đầu hắn thành hình. Nếu như đạo kiếm tông không chỉ là một cái truyền thống tu tiên tông môn, còn có thể trở thành những này tu chân khoa học kỹ thuật sản phẩm đầu nguồn đâu? Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, nếu như chúng ta đem những này có thể cải thiện cực lớn phạm nhân sinh hoạt, thậm chí cải biến hình thái xã hội linh bảo mở rộng đến toàn bộ Đại Tần Đế quốc, thậm chí nơi càng xa xôi hơn. Lại phối hợp một câu vang dội, xâm nhập lòng người từ quảng cáo, tỉ như tu tiên cải biến sinh hoạt hoặc là đạo kiếm linh bảo, huệ trạch thương sinh. Như vậy, đạo kiếm tông danh vọng sẽ đạt tới loại nào trình độ? Những cái kia được hưởng lợi phạm nhân, tại bản thân cảm nhận được linh bảo mang tới tiện lợi sau, đối với đạo kiếm tông cảm kích cùng tin cậy, lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Khi đó, hệ thống muốn cầu tín ngưỡng lực vậy còn không giống như là mở áp hồng thủy một dạng rầm rầm dâng đi lên, chỉ sợ mấy triệu tín ngưỡng, ngàn vạn tín ngưỡng cũng không phải xa không thể chạm. Kể từ đó, đạo kiếm tông lực ảnh hưởng chắc chắn chưa từng có mở rộng, phát triển cũng đem đi vào một cái trước nay chưa có đường xe tốc hành. Hoàng kim, tín ngưỡng, nhân tài, tất cả thăng cấp cần thiết tài nguyên đều có thể tùy theo giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp Tú đông nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trước đó lười biếng cùng bất đắc dĩ quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại phát hiện đại lục mới, giống như lương phấn cùng bừng bừng hùng tâm. Hắn nhìn về phía một bên an tĩnh chờ đợi, mặt lộ nghi ngờ Lâm Huyền Tĩnh, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Huyền Tĩnh đổ tôn các ngươi làm cái này thông tấn linh bảo, rất tốt, phi thường tốt. Bất quá, lão tổ ta vừa mới nghĩ đến một chút, có lẽ có thể làm cho nó, cùng làm cho cả đạo kiếm tông trở nên tốt hơn ý tưởng. Ngươi lại đưa lỗ thai tới chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây, một chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây, một Huyền Tĩnh đổ tôn, các ngươi làm được rất tốt. Linh Hiên, Linh Phong, Linh Lỗi ba vị này đổ tôn nghiên chế thông tấn pháp bảo, xác thực mười phần không sai, vượt ra khỏi lão tổ ta mong muốn. Ta nhớ được, Linh Hiên sở tu linh phủ thiên thư bên trong, trừ dùng cho tức thời đối thoại truyền âm phủ nên còn có một loại có thể xác định vị trí gửi đi ngắn gọn tin tức phủ truyền tin. Phủ này mặc dù không có khả năng thời gian thực đối thoại, nhưng tiêu hao càng nhỏ hơn, truyền lại đặc biệt tin tức càng thêm ổn định. Ngươi để hắn thử nghiên cứu một chút, có thể hay không đem hai loại phủ lục công dụng hợp hai là một, thậm chí dung hợp khắc họa tại cùng một khối phủ cơ phía trên. Nếu có thể thành công, cái này thông tấn pháp bảo liền đã có thể thời gian thực trò chuyện, lại có thể như thư tín giống như truyền lại tồn tại tin ngắn, công dụng đem càng thêm rộng khắp. Lão tổ suy nghĩ chú đáo, đồ tôn nhớ kỹ, trở về liền để Linh Hiên lấy tay nghiên cứu việc này. Lâm Diệp Tú tiếp tục hắn ma đổi lại nghiệp, ngoài ra, ngươi để Linh Lỗi đồ tôn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế một loại có thể tự động hấp thu trùng quanh linh khí, cũng có thể phát ra ổn định ánh sáng hình tròn pháp bảo. Pháp bảo này đồng dạng cần thiết chí một phàm nhân cũng có thể thao tác chút mở, để mà khống chế nó sáng tắt. Hắn một bên nói, một bên lấy tay khoa tay lấy một thứ đại khái hình dạng. Lại để cho Linh Phong phối hợp, chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại có thể làm loại này phát sáng pháp bảo nhanh chóng, ổn định bổ sung linh khí cái bệnh hoặc là khảm nạm trận pháp. Kể từ đó, loại này pháp bảo liền có thể trường kỳ ổn định cung cấp chiếu sáng. Thử nghĩ, nếu đem loại này phát sáng pháp bảo trải rộng đạo kiếm tông các phong chủ yếu đạo đường, quảng trường thậm chí cung điện bên trong, phải chăng liền có thể để cho ta đạo kiếm tông cho dù tại ban đêm cũng có thể đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Cái này không chỉ có thuận tiện các đệ tử ban đêm hoạt động, càng có thể hiển lộ rõ ràng ta tiên gia khí tượng. Ngươi đi hỏi một chút bọn hắn, nhìn xem việc này có thể hay không làm được. Lâm Huyền Tĩnh nghe lão tổ cái này cực kỳ khai sáng tính tư tưởng, rung động trong lòng không thôi, phản phất lại mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Hắn liền vội vàng không người đáp, lão tổ trí tuệ như biển, như thế xảo nghĩ, đồ tôn bái phục. Xin ngài yên tâm, đồ tôn sau khi trở về, chắc chắn toàn lực đốc thúc các đệ tử dựa theo ngài chỉ điểm đi nghiên cứu, nếm thử, cần phải đem nó thực hiện. Tiếp lấy, Lâm Huyền Tĩnh hướng Lâm Diệp Tú báo cáo một kiện khác chuyện quan trọng. Lão tổ, dựa theo tông môn quy hoạch, lần thứ 5 mặt hướng giang hồ cùng bách tính bình thường công pháp truyền đạo sắp bắt đầu. Bây giờ trong giang hồ thậm chí dân chúng tầm thường trong nhà tu luyện ta đạo kiếm tông công pháp cơ bản người đã không phải số ít, tạo thành tốt đẹp danh tiếng. Có lẽ tiếp qua cái vài chục năm, đợi nhóm người này trưởng thành, trong đó người ưu tú chắc chắn sẽ mộ danh mà đến, ta đạo kiếm tông đệ tử số lượng có lẽ sẽ nên đón một cái bộc phát thức tăng trưởng. Ta đạo kiếm tông có phải hay không muốn thu càng nhiều đệ tử? Lâm Diệp Tú nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra vội vàng chi sắc, ngược lại càng thêm trầm ổn. Hắn bưng lên bên cạnh trên bàn đá vừa mới do hệ thống ngưng tụ ra thanh thủy nhấp một miếng, chậm rãi nói ra, "Không đổi, vạn sự khởi đầu nan, chúng ta càng phải bước bước tiến lên. Cái này cái thứ nhất 10 năm quy hoạch, hạch tâm chính là đánh tốt căn cơ, cường điệu mở rộng cải tiến sau công pháp cơ bản, cùng Long Bình Tam Hào linh mẹ mét trùng." Hắn thâm thiế nhắc nhở nói, "Huyền Tĩnh, ngươi cần ghi nhớ, vạn sự không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất là truyền đạo thụ nghiệp cùng dân sinh căn cơ. Chỉ có đem hai thứ này cơ sở làm chắc dựa vào, để bách tính thiết thực được lợi, để người tu luyện căn cơ vững chắc, đến tiếp sau tông môn phát triển mới có thể như là đại thụ cắm rễ, hấp thu chất dinh dưỡng, đồng bộ phát triển. Nếu làm tốc độ mà không để mắt đến chất lượng, không khác trên cắt trúc tháp, cuối cùng khó lâu dài." Lao tổ cao kiến, là Đồ Tôn có chút phập phồng không yên. Căn cơ không bền vững, đất dung núi chuyển, Đồ Tôn minh bạch trong đó lợi hại. Người minh bạch liền tốt. Lao tổ ta chỗ này đã kết hợp tình huống thực tế, tỉ mỉ cấu tư tương lai mấy chục năm đạo kiếm tông phát triển làm đồ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là một bước một cái dấu chân, chân thật bắt đầu áp dụng. Bước đầu tiên này chính là các ngươi hiện tại làm mét trùng mở rộng cùng công pháp truyền bá, việc này liên quan đến tông môn tương lai khí vận cùng chúng sinh phúc lợi, các ngươi xuống dưới cần phải nghiêm ngặt chấp hành, chút xuống tâm huyết, quyết không thể có chút qua loa cho xong chi tâm. Lâm Diệp Tú trong lòng thầm than, hắn làm sao không muốn tông môn trong vòng một đêm uy trấn hoàn vũ. Đáng tiếc môn hạ đệ tử thực lực còn yếu, mạnh nhất Lâm Huyền Tĩnh cũng mới thiên nhân 6 tầng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại không có đầy đủ sức tự vệ trước, sống tạm phát dụng, âm thầm tích lũy, mới là vương đạo. Nhìn trước mắt vị này cẩn trọng Đồ Tôn, Lâm Diệp Tú cảm thấy là thời điểm cho hắn một chút tính thực chất phần thưởng. Hắn vung tay lên, một bộ phong cách cổ xưa mà thần dị đồ uống trà chống rông xuất hiện tại trên bàn đá. Ngay sau đó, một bầu thanh tịnh, ẩn chứa yếu ớt linh khí nước sôi, cùng một bình nhỏ nhìn thường thường không có gì lạ lá trà, cũng xuất hiện trong tay hắn. "Đến, Huyền Tĩnh, tọa hạ bồi lao tổ uống chén trà đi. Bận rộn sau khi, cũng cần tinh tâm phẩm vị sinh hoạt." Lâm Huyền Tĩnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng cung kính hành lễ, sau đó mới trên băng ghế đá đoan chính tọa hạ, ánh mắt tò mò nhìn về phía bộ kia đồ uống trà. Ấm trà chính là hệ thống không gian xuất ra, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, hiện ra màu ngà sữa, thân ấm phù điêu lấy mơ hồ vân văn đạo ngấn, thần dị phi phàm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, khi trong ấm không có nước lúc, thân ấm phía trên lại gắn đầy tinh mịn vết dạng, phản phất vừa chạm vào tức nát, nhưng mà, khi Lâm Diệp Tú sắp mở nước rót vào sau, những vết dạng kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy biến mất, toàn bộ thân ấm trở nên sáng bóng như băng, ôn nhuận sinh huy. Ung dung khói trắng như là linh xà giống như từ trong miệng ấm lượn lờ dâng lên, nương theo lấy một cỗ thanh đú thấm vào ruột gan hương trà tràn ngập ra. Trong nháy mắt để Lâm Huyền Tĩnh cảm giác tâm thần thanh thản, linh đài thanh minh. Ấm trà bên cạnh, để đó bốn cái tiểu xảo chén trà, hai hai một đôi, nhan sắc khác lạ. Một đôi đen như mực, thâm thúy đến phảng phất có thể hấp thu tất cả tia sáng. Một đôi thân như bạch ngọc, sáng long lanh đến tựa như có thể chiếu rọi lòng người. Lâm Diệp Tú không nhanh không chậm ấm đưa trà, tới pha, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại đặc biệt đạo vận. Hắn vừa điều khiển bên cạnh chậm rãi nói, trà, thế nhưng là cái thứ tốt ta nó hút thiên địa chi tinh hoa, chiếm hết kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bát quái, thế gian nguyên tố, không có một dạng nó không ẩn chứa. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút thâm trầm, nhưng là đâu, ngươi muốn, lá trà này từ sinh trưởng đến chế thành, cũng nhận hết nhân gian dày vò. Cần trải qua gió thổi, phơi nắng, dầm mưa, cuối cùng còn muốn bị nồi sắt lật xào, bị nước sôi lặp đi lặp lại tới pha. Trải qua cái này trùng điệp gặp chắc trở, mới có thể cuối cùng đem trong đó ở hương khí triệt để kích phát ra đến, dâm hiến cho phẩm uống nó người. Hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, cho nên, Đồ Tôn à, chúng ta con đường tu hành, thậm chí tông môn phát triển chi đạo, sao lại không phải như vậy? Một đạo phổ thông trà vẫn cần kinh lịch nhiều như vậy gian nan khốn khổ mới có thể thành tựu nó hư vận. Huống chi chúng ta những này thân phụ truyền thừa đạo thống, dẫn dắt tông môn tiến lên, ân trạch thiên hạ thương sinh trọng trách người đâu. Con đường phía trước từ từ, gặp chắc trở sẽ chỉ càng nhiều, cần có đầy đủ kiên nhẫn, nghị lực cùng trí tuệ đi tiếp nhận cùng hóa giải. Chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây 2, chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây 2. Lâm Huyền Tĩnh ngay vậy, thân thể hơi chấn động một chút, như là thể hồ quán đỉnh, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa cùng vẻ xấu hổ, cung kính nói, lao tổ chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa chi lý, Đồ Tôn thủ giáo. Hồn thỏa thời khắc khắc trong tâm khảm, ma luyện tâm tính, không sợ gian nan. Đi, đạo lý nói nhiều vô ích, nặng tại thể nộ. Uống trà đi. Lâm Diệp Tú mỉm cười, đem tới pha trà ngon canh, phân biệt châm nhập cái kia mặc hắc cùng bạch ngọc hai cái khác biệt trong chén trà, đẩy lên Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Lâm Huyền Tĩnh theo lời, đầu tiên là cầm lấy cái kia đen như mực chén trà. Kỳ dị là, nước trà còn chưa cửa vào, hắn liền cảm giác mừng rỡ, trong đầu tạp niệm biến mất, có một loại sau cơn mưa sơ tinh, ánh nắng xuyên thấu tầng mây vẩy xuống đại địa nhẹ nhàng khoan khoái trong suốt cảm giác. Hắn coi chừng khẽ hớp một ngụm. Nước trà vào cổ họng, mắt lạnh tam thuần, nhưng càng thần kỳ hiệu quả trong nháy mắt hiện hiện. Lâm Huyền Tĩnh đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trà này cảm giác cùng hương vị, bởi vì nó mang tới thần hồn phương diện có ích viễn siêu vị giác hưởng thụ. Nước trà hóa thành một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng thức hải, hắn cảm giác thần thức của mình phảng phất bị gột rửa, tẩm bổ, Trước kia một chút trên việc tu luyện mơ hồ không rõ quan khiếu giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng, cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong, linh hải không minh trạng thái huyền diệu. Nằm trong loại trạng thái này, hắn đối với công pháp lý giải, đối với thiên địa cảm ngộ đều đang nhanh chóng tăng lên. Sau một lát, Lâm Huyền Tĩnh mới chậm rãi từ cái kia không gì sánh được chân quý không minh trong trạng thái rời khỏi, ánh mắt khôi phục thanh minh, lại so trước đó càng thâm thúy hơn nội liễm. Hắn cảm nhận được tự thân thần thức có sự tăng trưởng rõ ràng, đối với thiên địa linh khí cảm giác cũng nhạy cảm một phần. Hắn kích động nhìn về phía Lâm Diệp Tú, từ đáy lòng nói, đa tạ lao tổ ban thưởng thần này trà. Trà này đối với thần hồn chi ích, đơn giản không thể tưởng tượng. Lâm Diệp Tú chỉ là khẽ gật đầu, mang trên mặt một vòng sâu xa khó hiểu ôn hòa ý cười, sau đó lại nhẹ nhàng đem cái kia trắng loãng như ngọc chén trà đẩy hướng Lâm Huyền Tĩnh. Có trước một lần kinh nghiệm, Lâm Huyền Tĩnh mang hiếu kỳ cùng chờ mong, bưng lên cái này cái thứ hai chén trà, đem nó xích lại gần chóp mũi, hắn kinh ngạc phát hiện, chén trà này nghe cảm thụ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lại có một cỗ cương liệt, nóng dược khí tức, phản phất không phải trà, mà là năm xưa liệt ỉu. Hắn theo lời khẽ nhấp một cái, nước trà vào cổ họng, trong ngay mắt, Lâm Huyền Tĩnh cảm giác mình uống xong hoàn toàn chính xác thực không phải trà, mà là một đạo nóng hởi nham tương. Một cỗ bá đạo mà tinh thuần nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt tại thể nội nổ tung, quét sạch toàn thân. Tuy có hương trà quanh quẩn, nhưng thân thể lại khô nóng khó nhịn, trong kinh mạch pháp lực như là bị đầu nhập lăn dầu khối băng, không bị khống chế cuộn trào mãnh liệt, táo động, phản phất muốn bị nguồn ngoại lực này dẫn đốt. Lâm Huyền Tĩnh kinh hãi, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển vô cực tâm pháp thật vất vả mới miễn cưỡng đem thể nội sao động mênh mông pháp lực dần dần trấn an, khống chế lại, dẫn dắt hắn quy về quỹ đạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cỗ này bá đạo trà lực trùng kích cùng tẩy lễ bên dưới, kinh mạch của mình tựa hồ bị nối rộng một tia, pháp lực vận chuyển trôi chảy độ cũng có yếu ớt tăng lên. Hắn đang muốn mở miệng hướng lao tổ hỏi thăm cái này thần kỳ lá trà lai lịch cùng danh mục. Lâm Diệp Tú lúc này lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, đột nhiên mở miệng nói, "Đi, đưa tin pháp bảo cải tiến sự tình ta đã biết, cũng uống lao tổ trà của ta, nếu là vô sự, liền nên đi làm việc của ngươi." Nói đi, hắn cũng không đợi Lâm Huyền Tĩnh đáp lại, liền động tác lưu loát phất tay đem trên bàn đá chén trà cùng ấm trà đều thu hồi, sau đó phất phất tay, ra hiệu Lâm Huyền Tĩnh có thể rời đi phụ sinh tiểu trúc. Lâm Huyền Tĩnh thấy thế, mặc dù trong lòng biết lá trà này nhất định không phải phàm vật, nhất định có thâm ý, lại đầy bụng nghi hoặc, nhưng gặp lao tổ đã hạ lệnh chủ khách, cũng không dám hỏi nhiều chống lại, đành phải đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, cung kính không người làm một đại lễ, đồ tôn cáo lui, định không phụ lao tổ nhờ vả. Sau đó, hắn chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới quay người rời đi tiểu viện. Lâm Huyền Tĩnh rời đi về sau, trong tiểu viện quay về yên tĩnh. Lâm Diệp Tú một thân một mình, đối với trong đầu hệ thống hỏi, hệ thống, cái này tiên tiên tràng ngộ đạo phối hợp âm dương lưỡng nghi chén thật sự có thể gia tăng tiên nhân cảnh giới tu sĩ tương lai tiến giai tử phụ lúc, tử phụ phẩm chất sao? Nghe Lâm Diệp Tú tra hỏi, hệ thống cái kia máy móc lại rõ ràng thanh âm kiên nhẫn giải thích, ký chủ yên tâm, hiệu quả là xác thực. Mặc dù thiên huyền giới bình thường đem tử phụ tu vi gọi chung là tử phụ cảnh, nhưng cùng với là tử phụ, trong đó tại phẩm chất cùng tiềm lực nhưng lại có cách biệt một trời. Tử phụ cảnh chia nhỏ là 9 tầng tiểu cảnh giới, nhưng càng mấu chốt chính là căn cơ phẩm chất, có thể chia làm tứ phẩm, sơ ngưng tử phụ, luận sinh tử phụ, động thiên tử phụ cùng cao nhất thánh vực tử phụ. Tử phụ phẩm chất quyết định tu sĩ tương lai con đường độ rộng cùng hạn mức cao nhất. Mà lại, cái này tứ phẩm tử phụ đang ngưng tụ thành hình lúc, đều có tỷ lệ dựng dục ra độc thuộc về tu sĩ tự thân thần thông hạt giống, chỉ là sơ ngưng tử phụ thai nén thần thông nhược tiểu nhất phổ thông, mà thánh vực tử phụ thai nén thần thông thì tiềm lực vô tận, uy lực cường đại nhất, thậm chí khả năng chạm đến quy tắc phương diện ký chủ cung cấp trà, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tu sĩ căn cơ, gia tăng ngưng tụ cao phẩm tử phụ tỷ lệ. Đồ tốt, lần sau có cơ hội cũng cho mặt khác đồ tôn tưởng thưởng một chút, không có khả năng chỉ cho ta làm việc không cho ban thưởng, ha ha ha. Lâm Huyền Tĩnh tử phụ sinh tiểu trúc sau khi đi ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thần thức nhạy cảm, thể nội pháp lực mặc dù trải qua một phen sao động, lại càng tinh thuần linh động. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng phía chính mình ở phi tiên phong phương hướng mau chóng bay đi, không bao lâu liền bay trở về phi tiên phong trên đại điện. Cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn càng phát ra khẳng định cái này cùng lao tổ bàn tặng cái kia hai chén thần kỳ nước trà có quan hệ. Đè xuống kích động trong lòng, hắn đưa tin gọi tới Linh Phong, Linh Lỗi, Linh Hiên ba tên đệ tử hệ tâm. Chỉ chốc lát, ba người liền lần nữa đi tới phi tiên phong trong đại điện. Bọn hắn bén nhạy cảm giác được, sư phụ khí tức trên thân tựa hồ cùng mấy canh giờ trước có chỗ khác biệt, càng thêm uyên thâm nội liễm, ẩn ẩn nhiều một tia khó nói nên lời linh hoạt kỳ ảo cùng hừng hực sen lẫn đạo vận, có thể cụ thể chỗ nào không giống mới, nhưng lại nói không rõ ràng. Sư phụ, các đệ tử vừa mới rời đi không lâu, ngài lại gọi đệ tử trở về, là có cái gì khẩn yếu sự tình phân phó sao? Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua ba vị ái đồ, chậm rãi mở miệng nói ra, vừa rồi ta đem bọn ngươi nghiên chế đưa tin pháp bảo hiện lên cho lão tổ quan sát. Lão tổ đối với cái này vật phi thường hài lòng, đối với các ngươi khen ngợi có thừa, ba người nghe nói, trên mặt lập tức rào rạt lên hưng phấn cùng tự hào dáng tươi cười, có thể bị vị kia thần bí khó lường lão tổ khẳng định, không thể nghi ngờ là vinh quang lớn lao. Lâm Huyền Tĩnh lời nói xoay chuyển, truyền đạt lão tổ tiến một bước chỉ thị, lão tổ còn đưa ra cao hơn kỳ vọng. Hắn để Linh Hiên ngươi, nếm thử đem linh phủ thiên tư bên trong truyền âm phủ cùng phủ truyền tin hai loại phù lục công hiệu hợp hai là một, nghiên cứu có thể hay không đem nó dung hợp khắc họa, dung nhập vào tương lai thông tấn pháp bảo bên trong, khiến cho pháp bảo đã có thể thời gian thực đối thoại, lại có thể truyền lại tồn tại tin nhắn. Linh Hiên nghe vậy, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử, chi tiết hồi bẩm nói sư phụ, lao tổ ý tưởng này tinh diệu tuyệt luân. Chỉ là đệ tử mới trúc cơ tu vi, đối với phù đạo bản chất lý giải còn thấp. Cái này không cùng chủng loại, khác biệt công hiệu phù lục dung hợp sự tình, liên quan đến phù văn tầng dưới chốt kết cấu điều chỉnh cùng bảng mạch năng lượng kiêm dùng, cực kỳ phức tạp thâm ảo, không phải đối với thiên địa pháp tắc có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, bình thường cần đạt tới thiên nhân hoặc là tử phụ cảnh giới, mới có khá lớn nắm chắc nếm thử. Chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây, 3, chương 66 tử phụ tứ phẩm mới xây, 3, Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Linh Hiên. Cũng không trách móc nặng nề, ngược lại ôn hòa nói, không sao, lão tổ cố ý dặn dò, việc này không đổi, hết thảy đều là lấy làm gì chắc đó, nước chảy thành sông làm quan trọng. Người trước tạm ghi lại, tại thường ngày tu hành cùng phụ lục nghiên cứu bên trong, có thể hướng phía phương hướng này từ từ suy tư, tích lũy, đợi cảnh giới tăng lên, nước chảy thành sông thời điểm lại đi nếm thử, quyết không thể bởi vì nóng lòng cầu thành mà tổn thương tự thân phụ đạo căn cơ. Đệ tử minh bạch, chắc chắn ghi nhớ lao tổ cùng sư phụ dạy bảo, dốc lòng tích lũy. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh lại nhìn phía dáng người khôi ngô linh lỗi, chậm rãi nói, lao tổ còn có nhất thiết muốn, để cho ngươi nghiên cứu chế tạo một loại có thể tự động hấp thu linh khí, tại ban đêm có thể phát ra ổn định ánh sáng hình tròn pháp bảo. Bảo vật này cần thiết trí giản dị chút mở, thuận tiện phàm nhân thao tác khống chế sáng tác. Lão tổ kỳ vọng tương lai có thể đem loại này pháp bảo trải rộng tông môn, để đạo kiếm tông ban đêm cũng có thể đèn đuốc sáng trưng, hiện lộ rõ ràng tiên gia khí tượng. Linh lỗi nghe vậy, trong mắt lóe lên kích động và mang, hắn dùng sức ôm quyền, tiếng như hồng trung nói, sư phụ, đệ tử minh bạch. Ta trở về liền lập tức lấy tay nghiên cứu cái kia phát sáng phụ lục ổn định kích phát cùng làm nhỏ xuống, còn có thích hợp hình tròn pháp bảo sắc ngoài luyện chế. Nhất định nghĩ biện pháp, mau chóng để chúng ta đạo kiếm tông ban đêm cũng biến thành sáng sáng trưng. Lâm Huyền Tinh thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng nhìn về phía Linh Phong, lão tổ còn nói, để cho ngươi nghiên cứu thiết kế một loại có thể làm những này phát sáng pháp bảo, thậm chí tương lai mà khắc dân dụng linh bảo, cung cấp ổn định, nhanh chóng linh khí bổ sung thông dụng hình trận pháp nền móng hoặc là khảm vào thức trận văn. Việc này liên quan đến loại này linh bảo tính thực dụng cùng bền bỉ tính, cực kỳ trọng yếu. Đệ tử minh bạch, chắc chắn dốc hết toàn lực, nghiên cứu ra hiệu suất cao đáng tin sung linh phương án. Lâm Huyền Tĩnh gặp nhiệm vụ đã minh xác hạ đạt, liền gật đầu nói ra, được chưa, vậy các ngươi ba người liền lui ra đi, riêng phần mình trở về dốc lòng nghiên cứu. Nhớ kỹ, tu hành là bản, nghiên cứu là mạn, không thể lẫn lộn đầu đôi. Là, sư phụ. Đệ tử cáo lui. Theo mấy người rời đi, đại điện yên tĩnh như cũ. Lâm Huyền Tĩnh một thân một mình tại trong đại điện trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn đặt trên gối, bắt đầu thông thường ngồi xuống tu luyện. Khi hắn dẫn động chu thiên linh khí, vận chuyển công pháp thời điểm, kinh ngạc phát hiện, linh khí nhập thể so dĩ vãng càng thêm thông thuận tơ lụa, đối với công pháp một ít chỗ rất nhỏ tựa hồ cũng có hiểu mới. Cái này, chẳng lẽ đều là lão tổ ban tặng cái kia hai chén thần trà dư vị hiệu quả? Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy tư, đối với lão tổ cảm kích cùng lòng kính sợ càng sâu nặng. Là đêm, nguyệt hoa như nước, êm ái chiếu xuống Tam Thanh Sơn Thiên Phong vạn khe ở giữa. Doanh Tương một người lặng yên đi tới hậu sơn cấm địa Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Trong ngực của hắn căng phồng chất đầy từ hương giật phong thuận tới các loại linh quả mức hoa quả đồ ăn vặt, trong tay còn cẩn thận dẫn theo một cái dùng túi giấy dầu tốt, đến từ Sương Châu thành bên trong ăn tên Lan Sa Lưu Nhớ Lâu Nga. Hắn tại đàm biên tìm khối bằng phẳng đá xanh tọa hạ, đầu tiên là đối mặt sóng gợn lăn tăn đàm thủy, yên lặng vận chuyển một hồi tổ long quyết hút vào nơi đây đặc biệt nồng đậm thủy trúc linh khí. Theo hắn tu luyện, kỳ dị là Minh Nguyệt Đàm cái kia bình tĩnh như gương mặt đầm trung tâm, lại vô thanh vô tức nổi lên tầng tầng nhỏ xíu gợn sóng, phảng phất có to lớn dị sinh vật tại dưới nước chậm rãi du động. Một lát sau, mượn ánh trăng sáng trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu thon dài ưu mị bóng đen, sau lưng đi theo một đám sắc thái lộng lẫy linh ngư, tại thâm thủy trong đầm nước ưu nhã tuần hành lấy, vạch ra từng đạo nhu hòa vết nước. Doanh Tương nhìn xem mặt đầm động tĩnh, trên mặt lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Mấy năm này ở giữa, hắn mỗi lần tới này tu luyện tổ long quyết trong đầm đạo này thần bí trường ảnh liền sẽ đúng hạn xuất hiện. Giữa bọn hắn đã tạo thành một loại không cần ngôn ngữ an ý, Doanh Tương từ đầu đến cuối chưa từng thấy rõ qua chân dung của nó, cũng không biết nó đến tuột cùng là cái gì, chỉ là đơn thuần mà đem coi là một cái đặc thù mà cường đại bằng hữu. Hắn không chút do dự đem trong ngực đồ ăn vặt cùng cái kia hương khí bốn phía lông ngà, một mạch tất cả đều ném vào trong nước. Đồ ăn vào nước, rất nhanh liền hấp dẫn đám kia đi theo linh ngư. Mặt nước lập tức nổi lên tinh mịn bọt khí cùng gợn sóng, màu đỏ, cá chép màu vàng bọn họ vui sướng tụ tập tới, tranh đoạt lấy những cái kia mỹ vị cấm phẩm. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hơi đằng sau, đàm thủy trung tâm đột nhiên im lặng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, dòng nước xoay tròn. Đám kia ngay tại tranh ăn linh ngư phảng phất nhận được cái gì chỉ lệnh, trong nháy mắt đình chỉ giành ăn, ngay ngắn trật tự cấp tốc lui tản ra đến, biến mất tại màu đậm trong đầm nước. Ngay sau đó, vòng xoáy kia nhẹ nhàng một quyển, trên mặt nước tất cả đồ ăn vặt cùng lỗ nga liền biến mất vô tung. Rất nhanh, vòng xoáy bình phục, mặt nước lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh, chỉ có ánh trăng vẫn như cũ lặng lặng vẩy vào phía trên, phảng phất vừa rồi cái kia ngắn ngủi náo nhiệt cùng thần bí chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Doanh Tương nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau, nụ cười thỏa mãn. Hắn biết, vị kia bằng hữu đã hưởng dụng hắn mang tới tâm ý, hắn phủi tay, đứng người lên, đối với Đàm Thủy nhẹ nói câu lần sau cho ngươi thêm mang ăn ngon, sau đó liền tâm tình vui vẻ xoay người, thân ảnh dung nhập ánh trăng bao phủ trong núi rừng, rời đi Minh Nguyệt Đàm. Mấy ngày thời gian, vội vàng mà qua. Đạo Kiếm Tông lần thứ 5 mặt hướng giang hồ thế tục cùng bách tính công pháp truyền đạo ngày, sắp xảy ra. Dựa theo lệ cũ, lần này vẫn cần điều động một nhóm đệ tử ngoại môn xuống núi truyền đạo. Lâm Huyền Tĩnh nguyên bản cũng không dự định tự mình hỏi đến lần này đệ tử tuyển bạn, nhưng mà hắn đã rất lâu không từng chủ trì chuyện như vậy nghi, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem Đạo Kiếm Tông đệ tử tiến bộ, cho nên lần xuống núi này truyền đạo đệ tử tuyển bạn do hắn tự mình giữ cửa ải. Một ngày này, sáng sớm, trong núi sương sớm chưa hi, từng viên mượt mà hạ sương treo ở cây cỏ, nhánh cây cuối, tại mới lên chiều dương chiếu rọi, tựa như vô số viên sáng chói sáng long lanh bảo thạch, chiết xạ ra như mộng ảo ngũ thải quang mang, đem toàn bộ Đạo Kiếm Tông tô điểm đến như là tiên cảnh. Đạo Kiếm Tông chủ điện trên quảng trường, giờ phút này đã là người người nhốn nháo. Mấy trăm tên người mặc thống nhất chế thức, thêu lên tơ vàng đạo văn đệ tử ngoại môn, dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, chỉnh tề địa liệt đội đứng vững. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại phía trước đại điện trên đài cao, lặng lặng chờ đợi lấy. Hôm nay chính là quyết định do cái nào đệ tử ngoại môn thu hoạch được lần xuống núi này truyền đạo tư cách trọng yếu thời gian. Dựa theo tông môn quy củ, mỗi lần truyền đạo tuyển bạt đều là do Huyền Vũ quyết định, không biết lần này tông chủ sẽ lấy loại phương thức nào đến tuyển chọn. Mỗi lần thành công trúng tuyển truyền đạo đệ tử, tông môn đều sẽ cho mỗi người mỗi tháng 20 khối linh thạch ngoài định mức trợ cấp, đây đối với tài nguyên tương đối thiếu thốn đệ tử ngoại môn mà nói, xem như một bút không nhỏ thu nhập. Bởi vậy, cơ hồ tất cả điều kiện phù hợp đệ tử ngoại môn, giờ phút này đều là ma quyền sát trưởng, tranh nhau chen lấn, hy vọng chính mình có thể trở thành cái kia may mắn một trong mấy người. Bọn hắn dĩ nhiên không phải vì cái kia 20 linh thạch một tháng trợ cấp, chỉ là muốn thể nghiệm bên dưới đệ tử chân truyền làm việc. Dù sao lần thứ nhất thế nhưng là đệ tử chân truyền đi tiến hành truyền đạo. Chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây, 1, chương 67 xuống núi tuyển bạt mới xây, 1, Đạo Kiếm Tông đại điện quảng trường, húp nhật đông thăng, kim huy khắp nơi. Mấy trăm tên đệ tử ngoại môn nín hơi ngưng thần, chỉnh tề đứng trang nghiêm. Đột nhiên, chân trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, chỉ gặp chín đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang bạch phá bầu trời, kiếm quang thu lại, lộ ra chín vị khí độ bất phàm, dáng người thẳng tắp đệ tử chân truyền. Chúng đệ tử còn chưa tới kịp tinh tế dò xét, chỉ nghe chanh một tiếng lăng lệ kiếm minh, như là phượng lệ cửu tiên, một đạo xanh biếc như nước mùa xuân giống như kiếm quang lấy tốc độ nhanh hơn chớp mắt đã tới, vững vàng dừng ở đại điện chỗ cao nhất. Kiếm quang tán đi, Lâm Huyền Tĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông đảo đệ tử dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh đắm chìm trong nắng mai bên trong, đạo bào không gió mà bay, quên thân phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại yên tĩnh mà mênh mông khí tức. Dưới chân trôi kia xuân sơn kiếm có chút rung động, tản ra giạt giảo sinh cơ cùng nghiêm nghị kiếm ý, ánh mắt chạm đến tông chủ thân ảnh. Các đệ tử thể xác tinh thần cũng không khỏi tự chủ dâng lên một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, mấy ngày liền tu luyện mọi bệnh, đối với tuyển bạc khẩn trương, phản phất đều trong nháy mắt này bị gột rửa, vươn lên, linh đài một mảnh thanh minh. Tông chủ tu vi lại tinh tiến. Không ít đệ tử ở trong lòng cảm giác chấn động hái. Bọn hắn biết, đây là thiên nhân cảnh giới tu sĩ đặc thù năng lực, đạo tự thân cơ cùng pháp lực sơ bộ giao hòa thiên địa, nó tồn tại bản thân liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng cảnh vật chung quanh cùng người khác tâm tư. Loại này lĩnh vực hình thức ban đầu, chính là thiên nhân cảnh giới chỗ thần dị bên ngoài thể hiện. Theo tông môn không ngừng phát triển, đệ tử ngoại môn số lượng càng ngày càng tăng, bây giờ đã có gần 400 số lượng. Bởi vậy, lần xuống núi này truyền đạo đệ tử quy mô cũng tương ứng mở rộng, từ ban sơ 20 người gia tăng đến 40 người. Bọn hắn đem 2 người một tổ, tạo thành dòng giã 20 cái truyền đạo tiểu đội, phân phó đại tần đế quốc các nơi, nhiệm vụ càng thêm nặng nề, diện tích che phủ cũng càng rộng. Như vậy kỳ ngộ, tự nhiên hấp dẫn tuyệt đại bộ phận đệ tử ngoại môn báo danh. Trên quảng trường đen nghịt đám người, chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ có số rất ít đệ tử hoặc bởi vì tự biết thực lực không đủ, hoặc bởi vì có chuyện quan trọng khác, chưa từng báo danh, nhưng trong mắt cũng khó tránh khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Lâm Huyền Tĩnh dáng người đứng thẳng tại chính giữa đài cao, ánh mắt thâm thúy chậm rãi đảo qua phía dưới từng tấm tràn ngập tinh thần phân chấn cùng khát vọng tuổi trẻ gương mặt, trầm giọng mở miệng: "Lần xuống núi này truyền đạo đệ tử tuyển bạn, quy tắc như sau, bản tọa đem phóng thích tự thân uy áp, các ngươi cần hết sức trèo chống. Cuối cùng tại ta dưới uy áp, trèo chống thời gian dài nhất sau 40 tên đệ tử, có thể đạt được xuống núi truyền đạo tư cách." Quy tắc đơn giản mà trực tiếp, khảo nghiệm chính là các đệ tử căn cơ, ý chí cùng tính bền dẻo. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, phía dưới trên quảng trường các đệ tử mừng rỡ, cùng kêu lên đáp, tiếng gầm rung trời, là tông chủ, đệ tử minh bạch. Thanh âm rơi xuống, Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gặp hắn hai mắt ngưng tụ, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Nguyên bản như gió xuân giống như ấm áp khí chất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ như là sơn nhạc lật úp, hãn hải cuốn ngược giống như uy áp kinh khủng, ầm vang giáng lâm. Ông vô hình khí chàng lấy Lâm Huyền Tĩnh làm trung tâm đống nhiên quyết tán, bao phủ toàn bộ quảng trường. Phía dưới các đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống, phản phất trong nháy mắt từ ấm áp cùng húc ngày xuân rơi vào đông trời đông giá rét hầm băng, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng pháp lực cường độ to lớn cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Không ít đệ tử thân thể run lên bần bật, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, trên trán gân xanh có chút nô ra. Bọn hắn nhao nhao cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển thể nội pháp lực, tại quanh thân hình thành yếu ớt hộ thể linh quang, liều mạng chống cự lại cỗ này làm người sợ hãi áp. Lâm Huyền Tinh Thiên nhân khí tức phản phất cùng Đạo Kiếm Tông quảng trường vùng thiên địa này ngắn ngủi đan vào với nhau, tạo thành một cái vô hình nhưng lại không gì sánh được nặng nề, làm cho người hít thở không thông khí tràng. Chúng đệ tử thân ở trong đó, chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng gian nan, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên tấm đá xanh, tóe lên nhỏ xíu bọt nước. Bọn hắn động cũng không dám động, e sợ cho có chút gì động, liền sẽ đánh vỡ cái kia yếu ớt cân bằng, thu nhận trầm trọng hơn áp lực nghiền ép. Phu phú rất nhanh, liền có thân thể tương đối suy yếu hoặc căn cơ kém cỏi đệ tử, tại cái này cực độ áp bách dưới dần dần chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Theo đệ tử ngã xuống đất, thêm bại trên người hắn tính nhắm vào uy áp tựa như thủy triều cấp tốc rút đi. Tên đệ tử này sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển, dãy rủa lấy bò người lên, ở chung quanh đồng bạn hoặc đồng tình hoặc cổ vũ trong ánh mắt, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, từ từ thối lui ra khỏi quảng trường phạm vi. Thiên nhân cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới ở giữa, cách xa nhau lấy một cái đại cảnh giới, trúc cơ. huống chi Lâm Huyền Tĩnh cũng không phải là phổ thông tiên nhân, nó pháp lực thâm hậu không gì sánh được, đối với thiên địa chi lực vận dụng cũng viễn siêu cùng giai, giờ phút này thả ra uy áp, đối với những này luyện khí kỳ đệ tử mà nói, có thể xưng cùng bố. Bởi vậy, vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, trên quảng trường đã có vượt qua hơn phân nửa đệ tử sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy kịch liệt, cuối cùng bất đắc dĩ thua trận, lần lượt rời đi quảng trường. Nguyên bản chen chúc quảng trường, lập tức lộ ra trống không không ít. Mà theo rời khỏi đệ tử tăng nhiều, phía dưới còn thừa đệ tử thừa nhận bình quân áp lực trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản liền đau khổ trèo chống bọn hắn, giờ phút này càng là cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bị đè ép lệch vị trí, mỗi một lần hô hấp đều mang đau rát cảm giác, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Nhưng còn lại các đệ tử vẫn như cũ ánh mắt kiên định, cắn chặt hàm răng, thậm chí có miệng người sừng tràn ra tơ máu, cũng liều mạng kiên trì, không chịu từ bỏ. Theo thời gian không khô trôi qua, giữa sân còn lại đệ tử đã chỉ có hơn 60 người, khoảng cách 40 danh ngạch càng ngày càng gần. Đúng lúc này, không ít đệ tử kinh ngạc phát hiện, cái kia nổi tiếng Ngũ Tiểu Chỉ, Doanh Tương, Trương Đại Tiên, Trường Phong Niệm, Mã Hy Nguyệt, Triệu Thăng, lại còn tại cái kia làm cho người dày vò khí thế khủng bố chung khổ khổ trèo trống. Cảnh giới của bọn hắn ở ngoại môn đệ tử bên trong thuộc về thấp nhất hàng một, theo lý thuyết sớm nên bị đào thải. Cũng không biết vì sao, bọn hắn mặc dù từng cái quần áo ướt đẫm, kề sát thân thể, bộ dáng chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, nhưng thủy chung không có ngã xuống. Cái kia cố viễn siêu bọn hắn tu vi cảnh giới ương ngạnh ý chí lực, để không ít người vì đó động dung. Mà tại cái này gian nan trèo trống trong đám người, chỉ có Trương Đại Tiên tình huống tốt hơn một chút một chút. Chỉ gặp hắn cao mày, thân thể thẳng tắp, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra từng tia không gì sánh được thuật ý, kiếm ý bén nhọn,